Chương 532, Vũ Lôi Lục Thần Tay. 1/3, chương 532, Vũ Lôi Lục Thần Tay. 1/3, Hạ Mặc nhìn cuồng nghiệm một chút. Cực phẩm linh bảo mặc dù tốt, nhưng bây giờ Đại Hạ Vương triều hẳn không có thể khống chế trôi kiếm này người. Dịch Sơn kiếm đạo cũng cùng trôi này cuồng nghiệm đi ngược lại. Phải, ta có thể ăn trôi kiếm này linh. Tốt, vậy thì đưa cho ngươi đi. Hạ Mặc đánh gãy kiếm linh nói tiếp. Đa tạ chủ nhân. Kiếm linh vui mừng quá đỗi, nhận lấy cuồng nghiệm sau, còn theo bản năng nhìn Phong Vân kiếm một chút. Phong Vân kiếm giờ phút này mũi nhọn, tận dấu. Hạ Mặc có thể cảm giác được rõ ràng Phong Vân kiếm sợ hãi. Chủ nhân, gia hỏa này trên thân nhưng có không ít đồ tốt. Kiếm linh không biết đem cuồng nghiệm kiếm giấu trong cái nào đi. Lập tức hiến vật quý giống như xuất ra hai thứ, một viên màu máu tu di nạp giới cùng một cái. Đây là? Hạ Mặc tò mò nhìn kiếm linh trong tay mặt khác một vật, nhìn giống một đoàn màu lam sương mù, bên trong thực chất là một loại tia chớp. Lam trong suốt lôi tương tại hơi mở màng nước bên trong ngực ngực nổi lên. Bùm bùm vang đầy khắp nơi là nhỏ hồ quang điện. Thủy lôi. Hạ Mặc đem kiếm linh trong tay lam vụ cầm trong tay cẩn thận nghiên cứu. Ngay cả thân thể của hắn đều có cảm giác tê dại. Quả nhiên là một loại thủy thuộc tính lôi trùng, mà lại phẩm cấp rất cao. Hạ Mặc không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn ngũ lôi hoa cực thủ trong đó kim lôi cùng mộc lôi đều đã dung hợp tương ứng thuộc tính lôi trùng tiến hóa. Còn thừa lại thủy, hỏa, thổ ba loại thuộc tính lôi trùng không có tìm được. Chưa từng nghĩ tại cái này huyết quang tộc đỉnh tiêm thiên nhân trên thân có một viên thủy thuộc tính lôi trùng. Nếu là có thể đem 5 loại lôi trùng tập hợp đủ, nói không chừng ngũ lôi hóa cực thủ có thể nhảy lên trở thành hắn thủ đoạn cuối cùng một trong. Lúc trước thời gian quá gấp suýt nữa quên mất việc này. Lần này Vân Trạch vực nhân tộc các đại vực thế lực tụ tập, lôi trùng mặc dù chân quý, nhưng trung quy không hội sở có người đều không có mới đúng. Trở về sau phải thật tốt lưu ý một chút mới được. Làm không tệ. Hạ Mặc khen ngợi một phen kiếm linh, làm hắn tâm thần tương liên phi kiếm, kiếm linh là biết một ít chuyện của hắn. Đương nhiên xuyên qua cùng hệ thống hai kiện bí ẩn bên trong bí ẩn, hắn không để cho bất luận kẻ nào biết. Kiếm linh hóa thành 12 thanh phi kiếm trở lại Hạ Mặc trong đan điền. Nhưng vô luận Hạ Mặc thế nào cảm ứng, đều không thể cảm giác của nghiệm kiếm tồn tại. Xem ra cái này kiếm trận quy tắc so với hắn tưởng tượng còn muốn huyền diệu. Còn sống người bắt đầu quét dọn lên chiến trường, có thể có được chút cái gì chiến lợi phẩm đều là riêng phần mình tạo hóa. Điểm này Đại Hạ Vương triều cơ hồ là mở một con mắt nhắm một con mắt. 3 tháng kỳ hạn rất nhanh liền đến. Những cái kia may mắn chạy trở về dị tộc thiên nhân cũng không biết đi nơi nào. Đại chiến về sau, Thiên Khốc Nhai lân cận không còn phát hiện bất luận cái gì dị tộc tung tích. Bọn hắn thăm dò rõ ràng Thiên Khốc Nhai nhân tộc chiến lực, không có mấy vị đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cùng hai vị trở lên chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Căn bản không có khả năng cầm xuống Thiên Khốc Nhai. Bát tộc Minh chiêu binh tác chiến, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào lấy ra đội hình như vậy. 3 tháng sau, một nhóm khác nhân tộc cường giả đến đây thay thế Đại Hạ Vương triều trấn thủ Thiên Khốc Nhai. Cầm đầu chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Họa Cốt tiên sinh. Cái này một nhóm người chủ yếu lấy Họa Cốt môn cao thủ làm chủ. Đại Hạ Vương triều đương nhiên không có ý kiến. Hạ Mặc mang theo đông đảo cao thủ bắt đầu trở về cự thành. Màu xanh linh thuyền trên ngoại trừ lúc đến người, còn nhiều thêm Đại Viên Vương cùng Hắc Tượng Vương hai vị đại yêu vương. Bọn hắn mới vừa vặn quy hàng, cho nên dựa theo quy củ, Hạ Mặc tại trên thân hai người gieo thủ đoạn. Đại Viên Vương cùng Hắc Tượng Vương chí ít bên ngoài đều rất phối hợp. Tại Thiên Khốc Nhai thời điểm nếu là không đầu hàng, hai người bọn họ đã sớm vỡ lạc. Hắc Tượng Vương lẻ loi một mình ngược lại không có cái gì, chỉ là Đại Viên Vương phía sau còn có một cái không lớn không nhỏ tộc đàn. Trở lại cự thành sau, Ú Nguyệt để Nham Sư Vương nghĩ biện pháp liên hệ một chút Đông Cực vực yêu tộc, để Kim Bằng Vương An sắp xếp một chút chi này bởi thì. Đông Cực vực yêu tộc bên trong cũng có viên hầu nhất tộc yêu vương, nhưng mạnh nhất mấy cái hầu vương mới yêu vương sơ kỳ, tin tưởng bọn họ sẽ rất nguyện ý tiếp nhận chi này bởi thì. Đại Viên Vương đương nhiên không có ý kiến gì. Nhân tộc cương vực bên ngoài, yêu tộc sinh tồn hoàn cảnh so với trong tưởng tượng gian nan. Nếu như không phải lần này bị bắt tộc Minh bắt Trắng Đinh, Đại Viên Vương đều chuẩn bị mang theo hắn tộc đàn tìm nơi nương tựa vạn yêu quốc. Theo trấn thủ Thiên Khốc Nhai nhân tộc trở về, Đại Hạ Vương triều lần này trong chiến tranh biểu hiện cũng truyền ra ngoài. Đại Hạ Võ Vương một người diệt sát 3 vị đỉnh tiêm tiên nhân đỉnh phong, hơn nữa còn có một cái chạm đến đế cảnh quy tắc huyết quang tộc thiên nhân. Dạng này chiến tích tại 3 tháng này cũng không thấy nhiều. Ti chủ, lần này bắt tộc Minh lấy Kính Hải làm điểm xuất phát, đồng thời công kích 7 chỗ tiến vào Vân Trạch vực yếu đạo. Bao quát chúng ta trấn thủ Thiên Khốc Nhai ở bên trong, không có một chỗ thất thủ. Đại Hạ Vương triều chỗ trong lầu các, Hạ Mặc ngồi nghiêm chỉnh nghe U Nguyệt báo cáo. Nhất là Sơn Thủy các cùng Độc Tông trấn thủ chỗ kia hiểm địa. Tại Lam Đế không có xuất thủ tình huống dưới, lưu lại bát tộc Minh vượt qua 10 vị đỉnh tiêm thiên nhân tính mệnh. Trong đó chạm đến đế cảnh quy tắc tồn tại chí ít có một tay số lượng, mà lại lúc trước Vân Trạch vượt dị tộc tiểu đội, cũng trong lúc này bị quét sạch trong không. Tuyết Vũ bưng lên một chén trà đá đưa cho Hạ Mặc. Hạ Mặc nhẹ nhàng thổi thổi. Nước trà uống quá lạnh cũng không tốt lắm. Chuyện trong dữ liệu, nếu không nhân tộc cũng hưởng phí thần vũ đại lục bên trên bá chủ một trong. Ngoại trừ Sơn Thủy các cùng Độc Tông trấn giữ chỗ kia địa phương, cái khác mấy chỗ như thế nào? Hồi ti chủ, ngoại trừ chúng ta Thiên Khốc Nhai bên ngoài, địa phương khác đều lọt vào bát tộc Minh chủ lực công kích. Mặc dù tại nhân tộc cường giả phấn chiến phía dưới đánh lùi đối phương, nhưng nhân tộc cũng tổn thất không nhỏ. Lần này chiến tranh hai bên vẫn là đỉnh tiêm thiên nhân cộng lại chí ít có trên 100 vị. U Nguyệt nói để trong lầu các đại hạ vương triều các cao thủ một trận trầm mặc. Cũng may bọn hắn đều trải qua Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên một trận chiến, đối với loại này đại quy mô chiến tranh đã có kinh nghiệm. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Chặn bát tộc Minh tiến công, thanh trừ Vân Trạch vực bên trong dị tộc. Bước kế tiếp chính là cầm lại Kính Hải cùng phương Bắc biên giới. Bát tộc Minh sẽ không liền như thế từ bỏ, nhất định sẽ tại Kính Hải toàn lực cùng nhân tộc các đại thế lực tái chiến một trận. Các ngươi lần này chiến công hẳn là có thể từ đốc chiến hội nơi đó đổi lấy không ít đồ tốt, không muốn lãng phí. Rõ. Đám người rời đi sau, trong lầu các lần nữa chỉ còn lại Hạ Mặc cùng Tuyết Vũ. Chủ nhân, đốc chiến hội dùng để làm phần thưởng bảo vật bên trong chỉ có một viên thổ thuộc tính lôi trùng. Lấy chủ nhân chiến công muốn đổi lấy dư xài, nhưng còn lại hỏa thuộc tính lôi trùng làm sao đây? Tin tưởng không bao lâu, đốc chiến hội liền sẽ hạ đạt tiến công Kính Hải chiến lệnh. Tuyết Vũ gặp Hạ Mặc một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng từ Thiên Khốc Ngai trở về thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy còn lại mấy loại lôi trùng chuyện. Lão phu hoàn toàn chính xác có một viên hỏa thuộc tính lôi trùng, không biết đạo hữu định dùng cùng vật gì trao đổi. Một giọng dàn mua tại trong lầu các vang lên, không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao. Tuyết Vũ biến sắc, ngọc thủ vung lên, phóng xuất ra kinh người hàn khí. Nhưng hàn khí này mảy may làm dịu không được trong lầu các nóng bức. Một cái râu ria nhanh lưu tới đất tấm lao giả đột nhiên xuất hiện tại trong lầu các, cầm trong tay một đoàn không ngừng tràn ra hồ quang điện ngọn lửa màu đỏ. Làm cản, Tuyết Vũ tiến lên một bước, đang chuẩn bị đối lao giả này độc thủ, lại bị Hạ Mặc ngăn lại. Cựu truyền tạo hóa đan, hẳn là đầy đủ trao đổi đạo hữu trong tay hỏa thuộc tính lôi trùng đi. Hạ Mặc trông thấy lao giả xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong tay thêm ra một cái hộp ngọc, hộp mở một cái khe hở, đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lầu các. Ngay cả hỏa thuộc tính lôi trùng mang tới kia cô nóng rực đều mát mẻ không ít. Vị lao giả này là Nam Viêm vực một vị đỉnh tiêm tiên nhân, thông qua vừa mới gia nhập Đại Hạ Vương triều không lâu đốt Vũ Thiên Quân liên hệ với. Bởi vì lão giả trong tay vừa vặn có một viên hỏa thuộc tính lôi trùng. Cái này Mai Cửu chuyển tạo hóa đan là năm đó từ dược lao tu di nạp giới ở bên trong lấy được, chính là lão giả sở cầu nhiều năm chi vật. Cái này đan hương, quả nhiên là Cửu chuyển tạo hóa đan. Lão giả ánh mắt rơi vào hộp ngọc bên trên rốt cuộc thoát không ra. Viên này lôi trùng là đạo hữu. Lão giả đem đoàn kia hỏa lôi vứt cho Hạ Mặc. Hạ Mặc tiếp nhận hỏa lôi giống vậy đem Cửu chuyển tạo hóa đan giao cho lão giả. Hai người nhìn xem vật trong tay đều rất hài lòng. Bản Vương muốn rời khỏi Cự Thành bế quan một chuyến, trừ phi đốc chiến hội hạ đạt chính thức chiến lệnh. Nếu không ai cũng đừng tới quấy rầy bản vương. Rõ. Lão giả rời đi sau, Hạ Mặc cũng không chần chờ nữa, tạm thời rời đi Cự Thành. Tu luyện tiến giai bản ngũ lôi hóa cực thủ thế tất sẽ khiến kinh người dị tượng. Tuy nói Cự Thành bên trong khắp nơi đều là cấm chế, nhưng hắn cuối cùng không quá yên tâm. Thời gian rất nhanh lại qua 3 tháng. Khoảng cách bắt tộc Minh chiếm cứ Kính Hải cách đó không xa. Một cái tà linh tộc đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong tà thần toàn thân run rẩy. Không có khả năng. Bản tọa hư vô quy tắc có thể không nhìn tất cả công kích. Người thế nào có thể? Cái này tà thần nói chuyện đồng thời thân thể từ đầu đến cuối ở vào một loại trong suốt trạng thái. Thế nhưng là, ầm, một con lại so với bình thường còn bình thường hơn tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Chỉ có kia giữa năm ngón tay, có năm loại màu sắc khác nhau hồ quang điện du tẩu. Tà thần hai mắt trường rất lớn, thân thể không chỉ có dần dần ngưng thực, hơn nữa còn bắt đầu hòa tan. Nhục thân, nguyên thần, tất cả cũng không có, chỉ còn lại một viên tu di nạp giới trôi nổi. Hạ Mặc đem tu di nạp giới thu vào, nhìn xem mình tay lặp đi lặp lại dò xét. Cái này tiến giai ngũ lôi hóa cực thủ uy lực thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không, hiện tại nên gọi là ngũ lôi lục thần thủ mới đúng. Chương 533, phong lão đầu. 1/3, chương 533, phong lão đầu. 1/3, Kính Hải. Điểm như kỳ danh, liếc nhìn lại liền khối bọn nước đều nhìn không thấy, nhìn tựa như một mặt to lớn tấm gương. Hạ Mặc vừa mới luyện thành ngũ lôi lục thần thủ xuất quan, đốc chiến hội liền hạ đạt đoạt lại Kính Hải chiến lệnh. Cự thành bên trong từng cái thế lực lớn ma quyền sát trưởng, Bát tộc Minh tự nhiên cũng tại Kính Hải tập kết trọng binh. Bởi vì bọn hắn biết, một khi Kính Hải thất thủ, phương Bắc biên giới sớm muộn sẽ bị nhân tộc lấy về. Còn không bằng tập trung lực lượng được ăn cả ngã về không. Chỉ cần thành công giữ vững Kính Hải, bọn hắn còn có cùng nhân tộc chỗ để đàm phán. Bởi vì Kính Hải phạm vi thực sự quá lớn, mà lại trên biển còn có rất nhiều dãy núi, cho nên hai bên cũng không có hai quân đối chọi, mà là cao thủ đều không đều đều phân bố tại Kính Hải các ngõ ngách. Chỉ cần đụng phải, chính là một trận chết liệt. Vừa rồi cái kia tà thần chính là tà linh tộc một vị chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân, có thể làm cho tất cả hóa thành hư vô, thậm chí bao gồm tự thân ở bên trong, khá khó xử quấn. Đáng tiếc ngũ lôi lục thần thủ ngoại trừ có thể ma diệt tất cả ngũ hành bên trong thần binh cùng vật chất, còn có thể tinh chuẩn bắt lấy không gian mạch lạc. Cái gọi là hư vô quy tắc kỳ thật chính là không gian quy tắc một cái chi nhánh. Gặp được Hạ Mặc chỉ có thể coi là cái kia tà thần vận khí không tốt. Hạ Mặc thực lực bây giờ đã vượt xa bình thường quy tắc thiên nhân. Đạo hữu ở bên cạnh nhìn như thế lâu, cũng không trốn, cũng không trợ chiến, không biết ý muốn như thế nào. Giải quyết hết tà linh tộc tà thần sau, Hạ Mặc nhìn về phía cách đó không xa không khí, lại nói ra ngoài, hồi lâu không thấy đáp lại, chỉ có mặn mặn gió biển nhẹ phẩy. Xem ra đạo hữu đối với mình ẩn nấp thủ đoạn rất có tự tin. Vậy bản vương tự có thể tự mình mời đạo hữu hiện thân. Hạ Mặc trong mắt hơi híp, lập tức lăng lệ nhìn về phía cái chỗ kia. Năm ngón tay thành chảo, màu vàng hồ quang điện nơi tay ở giữa bùm bùm rung động. Rất nhanh phạm vi hơn 10 dặm đều bị màu vàng hồ quang điện bao trùm. Ngũ lôi lục thần thủ chính là lấy thân người tiểu vũ trụ ứng trời năm lôi phủ. Ngũ lôi hợp nhất có lục thần chi lực, nhưng chỉ một ngũ hành chi lôi, uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Lão phu chỉ là nhất thời tò mò, cũng không có cái gì quỷ vực tâm tư, còn xin đạo hữu không nên hiểu lầm. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, mặt biển tỏa ra gợn sóng, trong chốc lát cuồng phong gào thét, một đoàn màu xanh phong bạo chống rông xuất hiện, chặn lít nha lít nhít màu vàng hồ quang điện. Trong gió lốc, một cái râu trắng đồng bình lao đầu hiện thân, Lão đầu nhi này ngày thường mặt mũi hiền lành, khỏe mắt chất đống tiếu văn, nhưng cặp mắt kia sáng đến dọa người. Bản vương còn tưởng là ai đây? Nguyên lai là Thanh Minh các phong đạo hữu. Đạo hữu lúc trước không giúp đỡ bản vương cầm xuống cái kia dị tộc tà thần thì cũng thôi đi, còn lén lén lút lút ẩn nấp một bên. Hẳn là đánh chính là chờ bản vương cùng kia tà thần lưỡng bại cầu thương chủ ý. Hạ Mặc ánh mắt bất thiện nhìn xem lão đầu nhi này. Thanh Minh các là Vân Trạch vượt năm cái thế lực lớn một trong, mà lại thực lực cường đại, truyền thừa lâu đời, so với Đông Cực vực Thiên Khung Điện còn cường đại hơn. Trong các bát hoang khí quyết nghe nói là truyền lại từ trung cổ thời kỳ ngự phong chi thuật. Cái này phong lão đầu chính là Thanh Minh các đời trước các chủ, là thế hệ này Thanh Minh các chủ sư phụ. Hai sư đồ đều là chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Tại Vân Trạch vực cũng là một đoạn giai thoại. Đâu có đâu có. Võ Vương điện hạ không nên hiểu lầm. Lão phu cũng là bị động tĩnh bên này dẫn tới. Gặp Võ Vương điện hạ cùng kia tà thần tranh đấu, vốn là muốn hiện thân trợ chiến. Chưa từng nghĩ Võ Vương điện hạ thực lực cao cường như vậy, kia tà thần căn bản không phải đối thủ. Cho nên lão phu lúc này mới ở một bên quan sát một hai. Phong lão đầu liên tục khoát tay, đồng thời sợ sệt nhìn thoáng qua bốn phía màu vàng hồ quang điện. Gió thuộc về mộc, mà kim khắc mộc, vị này đại hạ Võ Vương thật đúng là am hiểu sâu ngũ hành tương khắc chi đạo. Những này màu vàng hồ quang điện uy lực kinh người, hắn cũng không muốn không duyên cớ chúng vào mấy lần. Lại nói vị này đại hạ Võ Vương thực lực quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi cái kia tà thần chính là hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Không gian quy tắc chi nhánh đó cũng là thuộc về không gian quy tắc. Không nghĩ tới ở trước mắt vị này dưới tay lại không có kiên trì đến bao lâu thời gian. Hẳn là Phong lão quái trong đầu lóe lên ý niệm đem mình giật nảy mình. Hẳn là vị này đã một chân bước vào đế cảnh. Nhân tộc yếu nhất đại vực nếu là thật ra một vị đế cảnh cường giả, vậy nhưng thật muốn rửa sạch đục nhã. Bất kể như thế nào, hắn Thanh Minh các chỉ có thể cùng cái này đại hạ vương triều giao hảo, ngàn bạn không thể cùng chi trở mặt. Nghe nói Thiên Cực đạo trước đó đã đắc tội đại hạ vương triều, thật đúng là không biết sống chết. Cùng là Vân Trạch đột thế lực lớn, Thiên Cực đạo đạo chủ thế lực Phong lão đầu vẫn là rất rõ ràng. Chưa chắc có vừa rồi cái kia tà thần lợi hại. Tại vị này đại hạ võ vương trước mặt căn bản không đáng chú ý thật sao? Vừa rồi bản vương thế nhưng là mời đạo hữu hiện thân, đạo hữu một điểm phản ứng đều không có. Hạ Mặc cũng không để cho cái này Phong lão đầu hồ lộ qua. Tại người tranh đấu thời điểm ẩn nấp một bên, nói một câu dụng ý khó dò đều không đủ. Bốn phía màu vàng hồ quang điện lao nhanh nhẹ cẫng, hình thành một cái màu vàng lồng giam. Hồ quang điện va chạm chỗ tuôn ra đoàn đoàn quang cầu, có bảy cá tranh nhau nhảy ra mặt nước, chạm đến điện quang nháy mắt hóa thành tiêu xương. Gặp Hạ Mặc một bộ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng, Phong lão đầu trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nếu là đổi người bên ngoài, hắn ẩn nấp chuyện này nhiều nhất xin lỗi một tiếng, cũng liền không giải quyết được gì. Thật coi hắn Thanh Minh các bát hoang khí quyết là bài trí. Nhưng nhìn đến vừa rồi vậy cái kia vị tà thần hạ tràng, Phong lão đầu vẫn là có tự biết rõ. Vân vân vân. Là lão phu nhất thời hồ đồ rồi. Chỉ là lão phu xác thực không có cái gì ác ý. Cái này thượng phẩm linh bảo Lưu Phong dám liền xem như lão phu bồi lễ. Phong lão đầu xuất ra một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng. Mặc dù còn không biết có gì thần dị, chỉ là sơ bộ cảm giác dưới, cũng coi như bảo vật khó được. Phong đạo hữu có lòng. Hạ Mặc không khách khí đem Lưu Phong dám thu vào. Một chút đặc thù thượng phẩm linh bảo với hắn mà nói cũng là hữu dụng. Phong lão đầu trong mắt vô ý thức hiện lên một vòng đau lòng chi sắc. Bất quá vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Bồi tội mà thôi, hắn mặt khác cầm cái gì bảo vật ra, hẳn là cũng không có vấn đề sở dĩ xuất ra Lưu Phong dám còn có một cái khác tầm dự định. Bây giờ kính hải nguy hiểm trùng điệp, vô luận nhân tộc vẫn là bắt tộc mình, giờ phút này chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân đều không ít. Hắn nghỉ vào một thân cường đại ngự phong thuật cùng ẩn nạp thuật đều chỉ có thể nói miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Mà lại trước đây không lâu, bắt tộc Minh phát động sớm bày ra cản khôn điên đảo đại trận để kính hải bên trong nhân tộc phân tán. Hắn cho đến bây giờ còn không có gặp gỡ hắn Thanh Minh các cao thủ. Lúc này cùng cường giả kết bạn đồng hành, tính an toàn tất nhiên gia tăng thật lớn. Mấy ngày trước kia cỗ to lớn không gian gió lốc là bắt tộc Minh bày ra trận pháp. Hạ Mặc kinh ngạc nhìn Phong lão đầu. Hắn mấy ngày trước còn cùng đại hạ vương triều đám người đợi cùng một chỗ. Chưa từng nghĩ kính hồ thổi lên ngay cả hắn cũng không dám ngạnh kháng không gian gió lốc. Cỗ này không gian gió lốc lực lượng sợ là thật một chân đặt chân đế cảnh cấp độ. Tất cả mọi người bị phân tán. Không sai. Dị tộc cử động lần này sợ là vì kéo dài thời gian. Phong lão đầu chỉ trên trời. Lần này kính hải một trận chiến can hệ trọng đại, cao cao tại thượng đế cảnh cường giả thế tất biết xuất thủ lần nữa. Ở bên kia phân ra thắng bại trước đó, bắt tộc Minh nhất định sẽ tận khả năng kéo dài thời gian. Không còn như bị nhân tộc các đại thế lực đuổi ra kính hải. Thậm chí đem nhân tộc cường giả phân tán sau, còn có thể tập trung lực lượng tiến hành phản sát. Vừa rồi cái kia tà thần cũng không phải một người tới, còn có một cái từ ba vị thiên nhân hậu kỳ tạo thành tiểu đội. Đáng tiếc gặp Hạ Mặc, lần này vì đoạt lại kính hải các đại thế lực chuẩn bị đều rất đầy đủ, đem chúng ta phân tán, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nhất thời, những này dị tộc không phải là đối thủ của chúng ta. Đã Phong đạo hữu cố ý đồng hành, vậy thì đi thôi. Hạ Mặc hơi suy nghĩ liền đoán được bát tộc Minh dự định. Những này dị tộc tại kính hồ bố trí như thế lâu, khẳng định có phân rõ phương hướng thủ đoạn. Tựa như vừa rồi tà linh tộc tiểu đội, nhân tộc cao thủ bất ngờ không đề phòng, nhất định sẽ có một ít người vẫn lạc tại trận này trong biến cố. Dù sao ngay cả Phong lão đầu dạng này cường giả đều vô ý thức muôn ôm đoàn. Hắc hắc. Lão phu cùng Võ Vương điện hạ chiếu ứng lẫn nhau. Chiếu ứng lẫn nhau. Bị nhìn ra ý nghĩ trong lòng, Phong lão đầu hơi đỏ mặt, cưỡng ép xưng tôn vài câu. Hai người hướng phía kính hải phía bắc bay đi. Mặc kệ nhân tộc cường giả có bao nhiêu phân tán, phía bắc là bắt tộc Minh đại bản doanh, điểm ấy sẽ không thay đổi. Cái này cũng cho nhân tộc từng bước xâm chiếm cơ hội.
Hai người ở trên đường cũng gặp phải mấy đợt bắt tộc minh cao thủ, trong đó thậm chí có một cái đỉnh tiêm yêu vương đỉnh phong yêu tộc. Phong lão quái cũng triển lộ ra tương ứng thực lực. Hắn chạm đến đế cảnh quy tắc chính là phong. Gió cường đại đến trình độ nhất định, có thể quát thiên địa ảm đạm không rõ, ẩn chứa trong đó lực lượng ngay cả Hạ Mặc đều có chỗ ghé mắt. Kia yêu vương là một đầu song sống lưng hắc xà thành yêu, bị phong lão đầu từ trong nước quét đến trên trời, nhục thân cùng thần hồn đều bị thổi thành bột mịn. Thanh Minh các có thể uy trấn vân trạch vực như vậy nhiều năm, đều là trong môn lịch đại tiền bối thật thổi phồng lên. Hai người một đường đi tới, chưa từng cấm kỵ tự thân hành tung, chỉ cần gặp được bắt tộc minh cường giả liền lập tức ra tay gác, rất nhanh liền truyền ra danh tiếng. Mấy ngày sau, bốn đạo kinh khủng thân ảnh ngăn chặn hai người đường đi. Phong lão quái mắt trần có thể thấy có chút bối rối, bởi vì cái này bốn đạo thân ảnh không hề cố kỵ bộc phát ra kinh thiên khí thế, tất cả đều là chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Võ Vương điện hạ, cái này, Phong lão quái trần chờ nhìn về phía Hạ Mặc, nếu là chỉ có một mình hắn, khẳng định đã sớm chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Phong đạo hữu một hồi kiềm chế lại một người là được, còn lại liền giao cho bản vương đi. Hạ Mặc bay đến Phong lão đầu phía trước, tò mò nhìn về phía đối diện bốn người. Một cái có tinh hồng huyết đồng áo đỏ mỹ phụ, một cái nhìn qua khí chất linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ áo xanh, còn có hai cái khổng vũ hữu lực sinh đôi người đàn ông và mỡ. Hạ Mặc nhẹ nhàng nhìn áo đỏ mỹ phụ một chút liền rời ánh mắt. Huyết quang tộc ngược lại là rất tốt phân biệt, ngược lại là mặt khác ba cái, khí tức cùng lúc trước gặp qua bát tộc minh cường giả hoàn toàn khác biệt. Ba vị không phải là phong duệ cùng lôi thú hai tộc người? Hạ Mặc trực tiếp mở miệng hỏi. Nói đến bát tộc minh bên trong, hắn chỉ có hai chủng tộc này cùng sa tộc người còn không có gặp qua. Kính hải hoàn cảnh thực sự không vụ lợi sa tộc phát huy, mà lại vô luận là khí chất linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ áo xanh vẫn là hai cái khôi ngô hán tử, cũng không quá giống như là sa tộc người. Chương 534, tốc độ khủng khiếp. 1/3, chương 534, tốc độ khủng khiếp. 1/3, ban sơ phong duệ chính là sinh ra với phong nhãn tinh linh. Nghe nói đã từng thần vũ đại lục bên trên xuất hiện qua một vị tên là phong tổ đế cảnh cường giả. Rồi sau đó những này phong chi tinh linh hình thành bộ lạc, đồng thời quy mô không ngừng mở rộng. Những cái kia phong chi tinh linh sinh ra dưới hậu duệ liền gọi là phong duệ. Phong duệ trời sinh liền có thể điều khiển khí lưu, bọn hắn xem gió là bạn, lấy gió ra sức. Mà lôi thú nhất tộc là dưới đại địa lôi mạch trải qua vạn năm, cuối cùng ngừng tụ thành linh. Đã từng có một vị cường đại yêu đế lôi kéo qua lôi thú nhất tộc, muốn đem bọn hắn đưa về yêu tộc danh sách. Nhưng mà năm đó lôi thú nhất tộc từ chối vị kia yêu đế đề nghị. Bọn hắn cho rằng yêu tộc quá mức lộn xộn, có hại lôi thú nhất tộc kiêu ngạo. Võ Vương điện hạ, thiếu nữ mặc áo xanh kia là Phong Duệ đại tế ti. Ba người khác lão phu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phong lão đầu con mắt nhắm lại, từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chằm chằm thiếu nữ áo xanh. Chi này Phong Duệ nguyên bản trụ sở ngay tại Vân Trạch vực bên ngoài. Xem ra Thanh Minh các cùng những này Phong Duệ cũng đã từng biết, là một tộc kia cũng không quan trọng. Quan trọng là hai vị đạo hữu hôm nay muốn đem mệnh lưu lại. Bên trái hán tử mở miệng, đang khi nói chuyện bên ngoài thần đã có hồ quang điện tán loạn. Cứ việc nhân số bên trên nhìn chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là bốn người đều không có ý khinh thường. Huyết quang tộc, Tà Linh tộc, đã có hai cái chạm đến đế cảnh quy tắc cao thủ đưa tại vị này đại hạ võ vương trong tay. Bọn hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan. Mặc dù thiếp thân cũng không thích vệ lâu người này, nhưng dù sao đồng tộc một trận, thiếp thân cũng không thể không cùng đạo hữu động thủ. Áo đỏ mỹ phụ trong lúc giơ tay nhấc chân, dưới chân phảng phất có thi sơn huyết hải dâng lên. Phong đạo hữu, chúng ta hôm nay mục tiêu là vị này võ vương điện hạ. Ngươi nếu là thối lui, thiếp thân có thể khuyên ba vị đạo hữu canh chừng đạo hữu một con đường sống. Thiếu nữ áo xanh nhìn xem phong lão đầu thành cần nói. Bát tộc minh bên trong cũng có cùng loại với đốc chiến hội giống như cơ cấu. Đối với nhân tộc một chút rất có uy hiếp cường giả, bát tộc minh giống vậy biết tận lực nhằm vào, bày ra sát cục. Tại bọn hắn tính ra bên trong, hai vị chạm đến đế cảnh quy tắc cao thủ đủ để đánh bại vị này đại hạ võ vương. Ba người liền có thể đem nó giết chết, bốn người đã là vì để phòng vạn nhất phối trí. Hừ, lão phu há lại e sợ chiến hạng người. Chỉ bằng bốn người các ngươi muốn cầm xuống lão phu cùng võ vương điện hạ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Phong lão quái vô ý thức lườm Hạ Mặc một chút, vẫn là kiên cường hồi phục thiếu nữ áo xanh. Phong đạo hữu cần phải biết, Thanh Minh các bát hoang khí quyết mặc dù am hiểu đảm bệnh, nhưng có thiếp thân ở đây tuyệt đối có thể đem phong đạo hữu lưu lại. Thiếu nữ áo xanh nhìn chằm chằm phong lão đầu, ánh mắt dần dần bất thiện. Thấu ngọc đạo hữu làm gì nói chuyện giật gân, chúng ta giao thủ cũng không chỉ một lần, hai bên có bao nhiêu cân lượng trong lòng đều đại khái tính toán sẵn. Nếu là có thể diện sát đối phương, chúng ta đã sớm làm như thế. Phong lão đầu làm ra quyết định sau, thần thái cũng biến kiên cường không ít. Nói như thế nói nhảm nhiều làm cái gì? Thấu ngọc đạo hưu trước ngăn chặn vị này phong đạo hưu. Đối đại chúng ta diện sát người này sau, lại đến giúp ngươi. Một vị khác lôi thú nhất tộc hán tử hai tay lôi quang nhất tiệm, riêng phần mình xuất hiện một thanh hôn nguyên truy. Võ vương điện hạ, chờ lão phu giải quyết nàng này lại đến giúp ngươi. Phong lão đầu xuất ra một cây sáo trúc, bắt đầu nhẹ nhàng thổi tấu. Thân thể trong mắt mọi người hóa thành một sợi vô hình chi phong trôi hướng phương xa. Thiếu nữ áo xanh tay áo bồng bềnh, giống vậy hóa thành một sợi gió đuổi theo. Nơi xa rất nhanh truyền đến hai người giao thủ thanh âm. Phong bạo tại kính hải bên trên càn quái, căn bản thấy không rõ thân hình của hai người. Động thủ. Áo đỏ mỹ phụ thấp giọng quát nói, trong tay xuất hiện một đầu màu máu trường tiên. Trường tiên trong không khí đánh ra ken ken tiếng vang. Áo đỏ mỹ phụ phía sau xuất hiện mấy chục trượng sóng máu. Lôi thú nhất tộc hai cái sinh đôi hán tử thân thể điện quang quấn quanh, mỗi một cái tốc độ đều sẽ không thua cho Tiêu Diêu Thiên Quân. Trong chớp mắt đi tới Hạ Mặc phía sau, nhận lấy cái chết. Cầm hai thanh hồn nguyên truy phóng xuất ra kinh người sấm sét. Ầm. Hai thanh hôn nguyên truy dùng sức va chạm, không gian xuất hiện rạn nứt. Một con có chút giống kỳ lân lôi thú dương nhanh múa vút hướng phía Hạ Mặc nào tới. Một tên hán tử khác trên thân hiện ra một kiện màu đen chiến giáp, quanh thân kia chớp dần dần biến thành màu đen. Trong tay nắm nâng một viên giống vậy to lớn lôi cầu. Ba mặt giáp công, phong tỏa Hạ Mặc tất cả đường lui. Màu máu trường tiên, hôn nguyên song truy, màu đen chiến giáp. Cực phẩm linh bảo cũng bắt đầu tràn lan a. Hạ Mặc trong lòng âm thầm cảm thán. Chỉ là ba người này đều chạm đến đế cảnh quy tắc, tại nhân tộc bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều là lao tổ cấp bậc nhân vật. Có cực phẩm linh bảo bản thân cũng rất bình thường. Ba người đồng thời động thủ, nói thực ra hắn cũng cảm nhận được một điểm áp lực. Đi thôi. 12 đạo kiếm quang chống rông xuất hiện, đồng thời nhanh chóng hóa thành kiếm linh bộ dáng. Kiếm linh nhìn xem chạm mặt tới huyết hải sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng rũa ra non nớt năm đấm. Đột nhiên một nắm, hư không xuất hiện vô số răng khắp nơi tiêu kiếm. Huyết hải như là đậu hũ bị cắt chém thành vô số khối. Tại hướng về tính hải trên đường, những này huyết thủy hóa thành điểm sáng biến mất không còn chút tung tích, giống như chưa từng có tồn tại qua. Cái gì? Áo đỏ mỹ phụ lấy làm kinh hãi. Đứa trẻ này vậy mà như thế tùy tiện phá nàng huyết hải vô nhai. Chủ nhân, muốn giết nàng sao? Kiếm linh trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm, kiếm phong nhắm ngay áo đỏ mỹ phụ. Cuồng nghiệm. Áo đỏ mỹ phụ nhìn xem kiếm linh trong tay cổ kiếm thần sắc khẽ nhúc đích. Làm đến nói liền làm đi. Rõ. Nghe được Hạ Mặc trả lời, kiếm linh trong mắt lóe lên nhỏ không thể thấy hưng phấn. Trước mặt cái này áo đỏ mỹ phụ là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa gặp phải đối thủ. Lúc trước cái kia huyết quang tộc đã sớm bị Hạ Mặc trọng thương, tự nhiên không phải kiếm linh đối thủ, thu thập không có cái gì độ khó. Kiếm linh đem cuồng nghiệm giơ lên, trong hư không đều ra hiện vô số kiếm ảnh. Vạn kiếm tề phát, kiếm như mưa xuống. Áo đỏ mỹ phụ không dám kinh thường, màu máu trường tiên múa kín không kẽ hở. Không có một thanh kiếm có thể đột phá màu máu trường tiên phòng ngự. Kiếm trận thành. Đem tất cả kiếm ảnh toàn bộ đánh rất sau, áo đỏ mỹ phụ vang lên bên tai kiếm linh thanh âm. Áo đỏ mỹ phụ vừa mới buông xuống màu máu trường tiên, đang dùng ánh mắt cảnh giác dò xét kiếm linh. Một thanh thất thải cự kiếm phá vỡ tầng mây, trực tiếp hướng về áo đỏ mỹ phụ đỉnh đầu. Kính hải nước bắt đầu sôi trào, thất thải cự kiếm phạm vi bao phủ, đã lộ ra tràn đầy tôm cá thi thể đáy biển. Lấy đạo hữu thân phận, làm gì cấp làm nô? Mặc kệ đạo hữu cùng người kia ở giữa ký kết loại nào khế ước, ta huyết quang tộc có một bí pháp có thể tạm thời ngăn cách đạo hữu cùng người kia ở giữa liên hệ. Chỉ cần đạo hữu tương trợ chúng ta giết người kia, đến lúc đó đạo hữu chính là thân tự do. Áo đỏ mỹ phụ đống nhiên huy động màu máu trường tiên. Một đầu huyết long hướng phía thất thải cự kiếm dương nhanh muốn đuốt. Nàng bao nhiêu nhìn ra kiếm linh một chút hư thực. Hơn nữa đối với phương cùng vị kia đại hạ võ vương ở giữa nói chuyện, nàng không khỏi ném ra cành ô liu. Tại huyết quang tộc có một ít tiên nhân cũng thích nuôi dưỡng huyết nô. Đối với những này huyết nô tới nói, tự do kia là nguyện ý dùng mệnh đi trao đổi đồ vật. Huyết long cùng thất thải cự kiếm đụng vào nhau, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Áo đỏ mỹ phụ cũng là cái này cấp bậc cường giả, cũng không phải là như vậy dễ dàng liền bị đánh bại. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Kiếm linh trông thấy thất thải cự kiếm bị ngăn lại, trong tay của nghiệm vung lên, chém ra một đường màu máu kiếm khí thẳng đến áo đỏ mỹ phụ. Bản thể của hắn 12 thanh phi kiếm đều là Hạ Mặc tâm thần tế luyện, không có khả năng tồn tại phản bội cái này khái niệm. Xem ra là nói không thông. Áo đỏ thiếu phụ tinh hồng song đồng đột nhiên rụt lại, màu máu kiếm khí tại tới gần trước người nàng ba thước khoảng cách phanh một tiếng sụp đổ. Không có áo đỏ mỹ phụ uy hiếp, Hạ Mặc đối mặt lôi thú nhất tộc hai người liền lộ ra thong dong rất nhiều. Phong vân kiếm phát ra lóa mắt thanh quang, một kiếm chạm diệt chạm mặt tới lôi thú. Đồng thời như lai thần trưởng đánh ra, bàn tay màu vàng nóng cùng màu đen lôi cầu tại kính hải trên không va chạm. Tựa hồ phi thường nhẹ nhõm liền hóa giải hai người liên thủ thế công. Lôi chi quy tắc, không phải chỉ như thế đi. Hai vị, đối mặt bản vương vẫn là đừng nghĩ đến dấu nghề, không phải sẽ chết. Thần long cùng thanh loan lại xuất hiện, hai cái chạm đến đế cảnh quy tắc tiên nhân, đầy đủ để hắn tiêu hao hết cuối cùng nhất chân linh tinh huyết. Cái gì? Sinh đôi hán tử trông thấy thần long cùng thanh loan biến sắc. Hai cái này chân linh tán phát khí tức so với bọn hắn yếu rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn ngăn chặn bọn hắn một người trong đó hẳn không phải là cái gì vấn đề. Còn lại một người liền muốn một đối mặt cái kia đại hạ võ vương. Nguy hiểm. Trong lòng hai người vừa lóe lên ý nghĩ này, thần long cùng thanh loan liền hướng phía mặc màu đen chiến giáp hán tử giết tới. Này trong tay người không có tính công kích cực phẩm linh bảo, thần long cùng thanh loan hẳn là có thể kiên trì lâu một chút. Cẩn thận. Cầm trong tay song truy hán tử đang chuẩn bị tiến lên trợ chiến, lại nghe được mặc màu đen chiến giáp hán tử kinh hô. Ngũ lôi lục thần thủ. Một con lóe ra ngũ sắc lôi quang bàn tay đã đụng chạm đến cầm trong tay song truy hán tử mặt. Lôi thú nhất tộc từ trước đến nay lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng cầm trong tay song truy hán tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ngũ lôi lục thần thủ ra chiêu tốc độ đã là một loại kinh khủng khái niệm. Chương 535, diệt địch. 1/2, chương 535, diệt địch. 1/2, cái gì? Cầm trong tay song truy hán tử khó có thể tin nhìn trước mắt tay. Ngoại trừ cái kia có thể xưng tốc độ khủng khiếp, cái này tay còn mang theo một loại cực mạnh phong cấm chi lực. Trong cơ thể hắn lôi nguyên giờ phút này tựa như một mảnh biển chết, cứ thế với không cách nào thi triển lôi thuấn thân tránh đi. A, cầm trong tay song truy hán tử cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng, tiết hầu phát ra một tiếng gào thét. Hai cánh tay tại cái này gào thét bên trong cuối cùng động, hôn nguyên truy một trái một phải đánh tới hướng trước mắt cái này bước lên ngũ sắc lôi con tay. Trong cơ thể lôi nguyên dần dần bắt đầu sinh động, tại hắn lôi chi quy tắc bên trong không có khả năng có lôi hệ võ học có thể hoàn toàn áp chế hắn. Chi tiết vẫn là chậm một bước, cầm trong tay song truy hán tử đầu bị một trường bổ nát. Nát chính là đầu, nổ tung lại là địa tương. Thân thể theo quán tính về phía sau ngã xuống. Hai con Hỗn Nguyên Truy lúc này cũng cuối cùng đem Ngũ Lôi Lục Thần Thủ đập cái náo loạn. Một đạo kiếm quang kinh diễm tuyết nguyệt. Hạ Mặc trong tay Phong Vân kiếm rời khỏi tay, lại là lập lại chiêu cũ. Bách Bộ Phi kiếm. Màu xanh kiếm quang xuyên thấu không đầu thân thể ngực. Cái này vẫn chưa hết, Hạ Mặc hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh tiểu xảo phi đao. Đây là hắn cố ý để địa linh tử luyện chế. Mặc dù chỉ là trung phẩm linh bảo, nhưng đơn thuần sắc bén, đủ để cùng thượng phẩm linh bảo sánh vai. Siêu, siêu. Không đầu thi thể hai cánh tay bị phi đao xuyên thủng. Hai con Hỗn Nguyên Truy từ không trung trực tiếp rơi vào kính hải ném ra kinh người bọt nước. Nhị đệ, người khoác màu đen chiến giáp hán tử trông thấy một màn này kinh sợ lên tiếng. Thần Long cùng Thanh Loan đương nhiên không biết cái này sao tùy tiện người khoác màu đen chiến giáp hán tử tới. Long Hỏa cùng Phong Bạo song trọng công kích, mà lại không sợ chết xuống tới. Cút ngay cho ta. Người khoác màu đen chiến giáp hán tử giận dữ, từng quả màu đen lôi cầu tại hư không nổ tung. Mắt Trần có thể thấy Thần Long cùng Thanh Loan hình thể dần dần thu nhỏ. Chân linh tinh huyết năng lượng sắp hao tổn không có. Thế nhưng là người khoác màu đen chiến giáp hán tử trong thời gian ngắn cuối cùng vẫn là không đột phá nổi Thần Long cùng Thanh Loan phong tỏa. Ghê tởm nhân tộc. Một bên khác không đầu hán tử bộc phát ra khí tức kinh người, từng đạo kinh khủng hồ quang điện vây quanh thân thể của hắn. Rõ ràng không có đầu, thanh âm kia giống như là trực tiếp từ trong thân thể phát ra tới. Giống. Không đầu hán tử thân thể tại Hạ Mặc trước mắt biến thành một con màu tím đen quái vật khổng lồ. Từ vừa rồi bắt đầu bản vương liền muốn hỏi, các ngươi lôi thú nhất tộc không phải là chân linh kỳ lần một chi hậu duệ? Phong Vân kiếm trở lại Hạ Mặc trong tay, hai thanh phi đao cũng bay trở về. Nhìn trước mắt đã mọc ra đầu lôi thú, Hạ Mặc tò mò hỏi, bởi vì cái này lôi thú xác thực cùng trong truyền thuyết kỳ lân bộ dáng có chút giống nhau. Kỳ lân thế nhưng là cùng chân long cùng thiên phượng nổi danh chân linh, chỉ là thần vũ đại lục bên trên cũng không kỳ lân nhất tộc, hoặc là nói kỳ lân nhất tộc số lượng rất ít, không giống long tộc cùng phượng tộc đã tạo thành quy mô. Thế nhưng là lôi thú nhất tộc không phải lòng đất lôi mạch thành linh sao? Không phải là lôi thú nhất tộc nào đó một vị tiên tổ nhận qua một con kỳ lân hữu ái, sau đó lưu lại huyết mạch. Hạ Mặc cảm thấy cũng chỉ có khả năng này. Như thế nói đến lôi thú nhất tộc, chỉ ít cái này một chi lôi thú tính được là kỳ lân á loại. Mang theo nghi vấn của ngươi xuống địa ngục đi. Lôi thú hiện ra bản thể sau, thanh âm như là sấm rền. Kính hải nổ ra hai đôi to lớn bọt nước. Hai con Hỗn Nguyên Truy phân biệt bay đến lôi thú trên không, dần dần hợp hai làm một, hình thành một con to lớn lôi truy. Đi chết đi. Lôi thú hai mắt đỏ bừng, mơ hồ đó có thể thấy được đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này căn bản nghe không được bất luận kẻ nào, chỉ một lòng muốn giết chết trước mắt cái này nhân tộc. Từ hắn chạm đến đế cảnh quy tắc đến nay, chưa từng nhận qua hôm nay sỉ nhục. Kém một chút liền chết. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, lôi thú trong mắt hồng quang càng tăng lên. Xem ra đã không có cách nào trao đổi. Hạ Mặc than nhẹ một tiếng, lôi truy đã đột nhiên nện xuống. Đáng tiếc, lại là thần binh, lại là lôi thuộc, hoàn toàn là ngũ lôi lục thần thủ đồ ăn. Một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, chạm đến lôi truy trong nháy mắt đó. Lôi truy thả ra đủ để hòa tan tất cả tia chớp phanh một tiếng hóa thành vô số điện tương tiêu tán. Thậm chí lôi truy bản thân đều tại Hạ Mặc trong tay run nhẹ nhẹ. Không có khả năng. Lôi thú trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem lôi truy hóa thành nước ép. Lấy thực lực của hắn lại thêm cực phẩm linh bảo lôi truy thế nào có thể dễ dàng như thế. Lôi truy tại ngũ lôi lục thần thủ bên trong đánh ra trận trận gào thét. Hạ Mặc có chút dùng sức, trôi này lôi truy trực tiếp giữa không trung hòa tan, biến thành một bãi nước ép. Trôi này lôi truy hẳn là hắn thấy qua nhất thấp kém cực phẩm linh bảo. Ngay cả Phong Vân kiếm đều còn kém rất rất xa. Chỉ có thể nói khó khăn lắm đạt tới cực phẩm linh bảo cánh cửa, cũng chính là cái gọi là hạ bối. Ông Kinh Thiên Cự Trưởng từ trên trời giáng xuống, nguyên bản liền trọng thương lôi thú bị một tát này đánh vào kính hải. Thư không hiện thân màu vàng cự Phật hai tay đánh ra vô số trường ảnh. Kính hải mặt nước giống nổ cá giống như không ngừng vẽ lên hơn 10 trượng bọt nước. Lôi thú thân thể đã nằm tại đáy biển, đục thân khắp nơi đều là lõm vết tích. Một viên màu tím nội đan từ lôi thú thi thể lên cao lên. Khó trách năm đó vị kia yêu đế muốn kéo lũng lôi thú nhất tộc gia nhập yêu tộc. Một thân lực lượng cảm giác nộ thậm chí kia một kia đế cảnh quy tắc toàn bộ đều tại viên này lôi đan bên trong. Hạ Mặc khẽ thở ra một hơi, hai đầu lông mày khó tả thần sắc hưng phấn. Nếu có đầy đủ lôi đan, hắn có lẽ có thể bằng vào ngũ lôi lục thần thủ dòm ngó lôi chi quy tắc huyền bí. Ghê tởm, đáng chết nhân tộc. Một bên khác Thần Long cùng Thanh Loan hai cái hóa thân cuối cùng bị phẫn nộ lôi thú đánh tan. Cái này hiện ra bản thể lôi thú so vừa mới vẫn lạc tại Hạ Mặc trong tay còn muốn một vòng to, mà lại ra trên người nhìn muốn ngầm rất nhiều. Giống. Theo lôi thú gầm hét, vô số màu đen lôi thường không trung ngưng tụ. Đạo hữu không cần gấp gáp, bản vương cái này đưa đạo hữu cùng lên đường. Hạ Mặc xuất ra một cái khôi phục chân nguyên bắt chuyển đan dược căn bảo. Vừa rồi dễ ợt giải quyết hết một tôn chạm đến đế cảnh quy tắc lôi thú tất nhiên bà khí, nhưng thể nội chân nguyên cơ hồ tiêu hao 7-8 phần 10. Mà Thần Long cùng Thanh Loan bị đối phương giải quyết hết, hắn hai sợi phân thần cũng hoàn toàn biến mất. Tâm thần giống vậy bị thương không nhỏ. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại một cái, vậy liền dễ làm nhiều. Một kiếm chém ra, nhấc lên kiếm khí phong bạo để mặt khác hai nơi chiến trường đều vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía bên này. To lớn lôi thú cùng màu đen lôi thương dừng lại trên không trung. Lôi thú thậm chí còn duy trì diện mục dữ tợn. Không được. Đây là lôi thú tư duy đứng im trước cuối cùng nhất một cái ý niệm trong đầu. Chương 536, không có địch nhân vĩnh viễn. 1/2, chương 536, không có địch nhân vĩnh viễn. 1/2, mà lại lôi thú thân thể khổng lồ chính đang ở dần dần hóa thân kia chớp quá trình. Tại kiếm khí phong bạo xuất hiện một khắc này, hắn liền đã cảm nhận được uy hiếp. Đáng tiếc, tốc độ tia chớp lại nhanh, vẫn là tại thời gian khái niệm bên trong. Trừ phi, đại thì trung không ngừng tản mát ra chỉ có Hạ Mặc mới có thể nhìn thấy màu vàng lưu quang. Chờ lôi thú lần nữa phát giác được thời gian trôi qua thời điểm, to lớn đầu đã cùng thân thể tách rời. Hạ Mặc thân thể có chút lung lay, lập tức đem Phong Vân kiếm chậm rãi thu nhập vào kiếm, võ vương điện hạ. Hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, chính là Phong lão đầu cùng thiếu nữ áo xanh. Trên thân hai người khuấy động khí tức còn chưa triệt để tán đi, nhìn về phía Hạ Mặc ánh mắt đều mang theo vẻ kinh hãi, nhất là thiếu nữ áo xanh, trong lòng càng là một trận sao sợ. Lôi thú nhất tộc cái này hai huynh đệ tại bọn hắn bắt tộc mình bên trong danh tiếng cũng không nhỏ, không nghĩ tới như thế gọn gàng mà linh hoạt bị vị này võ vương điện hạ chém giết. Nếu là nàng lúc trước chọn sai đối thủ, chết hẳn là nàng. Nhìn hai vị đạo hữu bộ dáng, hẳn là xảy ra cái gì chuyện a? Hạ Mặc nhìn về phía Phong lão đầu cùng thiếu nữ áo xanh, hai người này ở giữa không khí rất vi diệu, chỉ là có thể khẳng định là đã không có lúc trước loại kia đối địch trạng thái. Chúng ta bắt tộc Minh đã cùng các ngươi nhân tộc đốc chiến hội đạt thành nhất trí, không cần thiết lại tiếp tục đánh rơi xuống. Thiếp thân mặc dù nguyện ý vì tộc quần sinh tồn liệu mình, thế nhưng không muốn uổng phí nội mạng. Thiếu nữ áo xanh thanh âm cùng nàng khí chất giống như linh hoạt kỳ hảo. Phong đạo hữu, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Hạ Mặc nghe được thiếu nữ áo xanh nói thần sắc khẽ động, trong lòng đoán được chút cái gì, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nhân tộc đánh vào Kính Hải thời gian không ngắn, nhưng muốn nói đem triệt để đem bắt tộc Minh đánh bại, khẳng định là nói mơ giữa ban ngày. Lam đế tự mình ra tay cũng không thể, dù sao bắt tộc mình cũng có đế cảnh cường giả, trong tay hắn cũng có cùng cự thành thời khắc bảo trì thông tin đồ vật, nhưng đến hiện tại mới thôi đều không có thu được bất cứ tin tức gì. Thanh Minh các là Vân Trạch bực thế lực lớn, tin tức so với hắn linh thông một điểm ngược lại là có thể nói còn nghe được. Võ vương điện hạ, lão phu biết đến cũng không phải là rất rõ ràng. Tuy nhiên bắt tộc Minh nguyện ý trả lại Kính Hải, thậm chí rời khỏi Vân Trạch vực phương bắc biên giới, đốc chiến hội hạ lệnh tất cả thế lực lập tức ngừng động thủ. Tin tưởng võ vương điện hạ không bao lâu cũng có thể nhận được tin tức. Thấu Ngọc đạo hưu mới cũng nhận được tin tức. Phải làm không phải giả vờ. Phong lão đầu ngay trước thiếu nữ áo xanh mặt giải thích nói. Ồ, bắt tộc Minh bỏ ra như vậy lớn đại giới mới tiến vào Vân Trạch vực, chiếm lĩnh Kính Hải các ngươi bỏ được cứ như vậy từ bỏ. Hạ Mặc nhìn về phía thiếu nữ áo xanh hỏi dò. Mặc dù thiếp thân cùng hai vị đạo hữu đều được cho riêng phần mình tộc quần cao tầng, nhưng hai vị đạo hữu cũng hẳn là biết, như thế chuyện đại sự, chân chính có thể làm chủ vẫn là phía trên. Thiếu nữ áo xanh rỗi ra ngón tay hướng phía trên trời chỉ. Thiếp thân mặc dù không biết phía trên đến cùng đạt thành cái gì dạng hiệp nghị, chỉ là tin tức này ngược lại là tới kịp thời. Nếu không đối mặt đạo hữu, thiếp thân cũng chỉ có thể trốn mất. Thiếu nữ áo xanh lại nhìn một chút lôi thú thi thể. Hai cái vị này chết ở chỗ này, lôi thú nhất tộc còn không biết cỡ nào tức giận. Hạ Mặc trầm mặc không nói, bất quá tay bên trong đột nhiên xuất hiện một mặt có khắc sơn thủy lệnh bài. Đây là sơn thủy các đưa tin lệnh bài, bất quá sẽ nhận khoảng cách ảnh hưởng. Lệnh bài đang tại phát ra hào quang nhỏ yếu. Thần thức quét qua, quả nhiên nghe được Lam Đế thanh âm. Bát tộc Minh đã quyết định rời khỏi nhân tộc cương vực, các đại thế lực ngay trong ngày lên ngừng chiến đấu. Phía dưới người đả sinh đả tử, quả nhiên cũng là vì người bề trên đàm phán dùng. Điểm này Đại Hạ Vương triều là không thể quen thuộc hơn nữa. Xem ra Lam Đế hẳn là cùng dị tộc đế cảnh cường giả đạt thành chung nhận thức. Có lẽ ở trong đó còn có cái khác đế cảnh cường giả cái bóng. Tiên cung cùng Đao vực hai đại siêu cấp thế lực đến Vân Trạch vực không phải chỉ là để vì bắt tộc Minh. Chẳng lẽ nói những này dị tộc nguyện ý trở thành nhân tộc thăm dò phệ tâm đằng tổ đá dò đường? Không. Từ hiện tại tình huống đến xem, hai bên đạt thành chung nhận thức liên thủ xác suất còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng là từ bắt tộc Minh nguyện ý vô điều kiện rời khỏi Vân Trạch vực điểm ấy đến xem, chí ít tại đế cảnh cường giả cái kia phương diện, nhân tộc vẫn là chiếm cứ ưu thế. Trên thế giới thật đúng là không có địch nhân vĩnh viễn. Dị tộc xâm lấn Vân Trạch vực bao nhiêu nhân tộc là vì cái gọi là đại nghĩa tới đây ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Không nghĩ tới như thế qua loa kết thúc, còn có hai cái này ra hỏa. Hạ Mặc đem lôi thú thi thể thu bảo. Nếu là tin tức này sớm một chút đến, có lẽ cũng không cần chết rồi. Thiếu nữ áo xanh thấy thế cũng không có nhiều lời cái gì. Một là sợ sẽ Hạ Mặc thực lực, hai là nàng cùng lôi thú nhất tộc hai người này quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng. Chủ nhân, một thân ảnh từ đằng xa bay tới, kiếm linh trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Áo đỏ mỹ phụ cũng bay tới, quần áo trên người đã nứt ra rất nhiều lỗ hổng, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Sợ sệt nhìn kiếm linh một chút, đạo hữu thủ đoạn không tầm thường, thiếp thân hôm nay linh giáo, chỉ là cái này của nghiệm chính là ta huyết quang tộc bảo vật, không biết có thể dùng những bảo vật khác đem nó trở về. Áo đỏ mỹ phụ hiển nhiên cũng nhận được tin tức, nếu không nàng cũng không dám đi theo kiếm linh tới. Hừ, nếu không phải chủ nhân để cho ta dừng tay, trong tay ngươi roi đều phải cho ta, còn muốn đánh trôi kiếm này chủ ý. Không đổi. Kiếm linh đối áo đỏ mỹ phụ trợn mắt nhìn, một kiện cực phẩm linh bảo, liền xem như hắn cũng không cách nào trong thời gian ngắn ăn hết, cho nên hiện tại liền làm tiện tay binh khí sử dụng. Ngươi. Áo đỏ mỹ phụ sầm mặt lại, nhưng nhìn đến Hạ Mặc ánh mắt sau, ánh mắt lại biến thanh tịnh. Nàng mặc dù tại cùng kiếm linh giao thủ, nhưng lôi thú nhất tộc hai người hạ chẳng cũng là biết đến. Đã như vậy, thiếp thân liền không nhiều làm phiền. Cáo tử. Áo đỏ mỹ phụ chắp tay, lập tức hóa thành một đường máu cầu vồng trốn xa. Kia thiếp thân cũng cáo tử. Thiếu nữ áo xanh giống vậy chắp tay thi lễ, hóa thành một đường thanh quang biến mất ở chân trời. Đã chiến đấu kết thúc, bản vương chuẩn bị trước tiên phản hồi cự thành. Phong đạo hưu muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên đương nhiên. Phong lão đầu liên tục gật đầu. Chương 537, Mộc Giới Sơn. 1/3, chương 537, Mộc Giới Sơn. 1/3, đốc chiến hội hạ lệnh ngừng chiến, rất nhiều thế lực lớn đều không có trước tiên đường về, mà là tiếp tục lưu tại Kính Hải giám thị bắt tộc Minh hành động. thẳng đến bắt tộc Minh thật rời khỏi Kính Hải, thậm chí hoàn toàn rời khỏi phương Bắc biên giới sau, lúc này mới bộc phát ra kinh người tiếng hô. Thắng lợi, bọn hắn thành công đánh lùi dị tộc xâm lấn. Chỉ có các đại thế lực cao tầng lông mày còn chưa triệt để triển khai. Phệ Tâm Đằng tổ uy hiếp vẫn còn, bắt tộc Minh cũng không có bị bọn hắn đánh cho tàn phế, còn giữ lại khá cường đại chiến lực. Rất rõ ràng, chuyện vẫn chưa hết, chỉ là bên ngoài thắng lợi sát thực kiếm không dễ. Sơn Thủy các lấy ra không ít bảo vật khao những này đến đây trợ giúp Vân Trạch vực nhân tộc cường giả. Những vật này chính là lấy siêu cấp thế lực nội tình, sợ là cũng có chút đau lòng. Đương nhiên không có khả năng chỉ Sơn Thủy các một nhà ra. Thanh Minh Các, Hoa Cốt Môn, Độc Tông, Thiên Cực Đảo cùng cuối cùng nhất một nhà tên là Kim Linh Phủ năm nhà thế lực lớn đều biết gánh chịu. Cự Thành, Đại Hạ Vương triều chỗ Lầu Cát cũng còn sống. Rất tốt, bản vương rất vui mừng. Hạ Mặc ngồi tại một tấm gỗ tử đàn cổ ghế dựa, khuỷu tay dựng lấy phía sau cùng là gỗ tử đàn cái bàn. Nhìn xem Đại Hạ Vương triều đông đảo cao thủ, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Ngày đó tiến vào Kính Hải bọn hắn bị không gian gió lốc phân tán. Hạ Mặc cảm thấy lần này Đại Hạ Vương triều hẳn là muốn tổn binh hao tướng. Dù sao thiên nhân hậu kỳ tại loại này trên chiến trường thực sự tính toán không được cái gì. Không nghĩ tới tất cả đều trở về. Cứ việc có mấy cái trở về thời điểm bộ dáng rất chật vật, nhưng cuối cùng là còn sống. Còn may mà trận chiến tranh này kịp thời ngừng. Nếu không tiếp thân nhưng là nguy hiểm. U Nguyệt trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Nàng cùng mọi người phân tán sau, liên tục gặp được ba cái thiên nhân hậu kỳ dị tộc. Hoa một chút công phu giải quyết sau, không nghĩ tới dẫn xuất một cái đỉnh tiêm thiên nhân lão quái, lại thêm bại lộ vạn ma phệ tâm đỉnh bị người lão quái kia vật một đường truy sát. Thậm chí tại hai người đều thu được ngưng chiến tin tức sau, người lão quái kia vật còn muốn lấy độc thủ, chỉ là muốn cầm xuống có được vạn ma phệ tâm đỉnh U Nguyệt cũng không có như vậy dễ dàng. Sau đó có nhân tộc đỉnh tiêm thiên nhân xuất hiện, lúc này mới sợ chạy người lão quái kia vật. Hạ Mặc cười cười, không có nhiều lời cái gì, lấy U Nguyệt tính tình, sớm muộn sẽ tìm về cái này chẳng tử. Bây giờ nghĩ tất đã đem cái kia dị tộc đỉnh tiêm thiên nhân thân phận tra rõ ràng. Mặc kệ thế nào nói, lần này tới Vân Trạch vực thu hoạch vẫn là rất lớn. Không chỉ có chiêu mộ một chút cường giả, mà lại ở chỗ này sơ bộ thành lập Chấn Vũ Ti thành viên tổ chức. Chỉ là tại Sơn Thủy các dưới mí mắt, động tác không tốt quá lớn. Nếu không, Chấn Vũ Ti đã sớm thẩm thấu đến từng cái trong thế lực đi. Muốn đột phá. Hạ Mặc đây là nhìn về phía từ vừa rồi bắt đầu liền không nói một lời Dần Hổ. Kia sắp tràn ra tới khí tức, nhìn Dần Hổ lại có chỗ kỳ ngộ. Thuộc hạ ngày đó bị truyền tống đến một hòn đảo nhỏ lên. Phía trên có ba cái thiên nhân trung kỳ đỉnh phong lôi thú mai phục. Thuộc hạ liều chết giết bọn hắn, không nghĩ tới lôi thú trong cơ thể lôi đan đối thuộc hạ trợ giúp cực lớn. Dân Hồ nói vẻ hưng phấn, không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá thiên nhân hậu kỳ. Ừm, đây là vận mệnh của ngươi. Bản vương cũng có một viên lôi đan ngươi lúc trở về giao cho sư phụ ngươi đi. Hạ Mặc đem một cái màu tím hộp ngọc ném cho Dân Hồ. Tiêu Diêu Thiên Quân có viên này chạm đến lôi chi quy tắc lôi đan, lấy thiên phú của hắn hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn. Rõ. Dân Hồ không có hỏi nhiều, trực tiếp đem màu tím hộp ngọc thu hồi. Còn như Dân Hồ có thể hay không đem viên này lôi đan cho mở ám, lượng hắn cũng không có lá gan này, mà lại thân là đời thứ nhất Chấn Vũ sử, cái này nhưng độ trung thành đều không có lời nói, kia Chấn Vũ Ti hoàn toàn là chuyện tiểu lâm. Ti chủ còn muốn lưu tại Vân Trạch vực. U Nguyệt nghe rõ Hạ Mặc nói bóng gió. Bắt tộc Minh nguy cơ giải trừ, đại bộ phận thế lực cũng sẽ không tại Vân Trạch vực ở lâu. Đại Hạ Vương triều mấy ngày nay cũng tại an bài đường về công việc, nhất là bọn hắn những này đã lộ mặt qua cao thủ, dù là U Nguyệt đều muốn về trước đi một chuyến. Không chỉ là bản vương, Huyền Kiếm tử cũng muốn lưu lại. Hạ Mặc trong tay xuất hiện một cái sơn thủy các đưa tin lệnh bài. Tại chúng ta chấn thủ thiên khốc ngay thời điểm, một chi hoàn toàn do chạm đến đế cảnh quy tắc cao thủ tạo thành tiểu đội, đã vượt qua phương bắc biên giới, đạt tới thì ra bắt tộc Minh Châu địa bàn. Cũng chính là hiện nay, bị vệ tâm đẳng tổ chiếm cứ địa phương. Ti chủ, Huyền Kiếm tử có cái gì tin tức truyền đến sao? U Nguyệt nghe vậy thần sắc khẽ động, lập tức mở miệng hỏi. Đại khái đáp ý tứ là vệ tâm đẳng tổ đang lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng sinh trưởng, nhất định phải đem nó giải quyết hết, nếu không hậu hoạn vô tận. Đốc chiến hội cùng bắt tộc Minh ngưng chiến cũng hẳn là bởi vì bọn hắn tự mình đi điều tra nguyên nhân. Xem ra hai bên đều cảm thấy uy hiếp, cho nên mới không thể không liên thủ. Hạ Mặc bên cạnh suy nghĩ vừa nói, liên thủ, ti chủ, đã xác định chưa? Trong lầu các tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cứ việc sớm đã có suy đoán, thật là chứng thực điểm này sau, vẫn là để người cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trước đây không lâu, hai bên vẫn còn đang đánh sinh đánh chết. Không tệ, bất quá lần này chỉ có chạm đến đế cảnh quy tắc thiên nhân mới có thể tham dự, cho nên phần lớn người cũng không biết chuyện này. Các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch về trước đông cực vực đi. Ti chủ, vây quét phệ tâm đẳng tổ thực sự quá mức nguy hiểm, có phải hay không? U Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra lo lắng thần sắc. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật chân linh, ngay cả đế cảnh cường giả đều kiêng dè không thôi, thậm chí không cẩn thận đều biết ngã quỵ. Nàng cho dù đối Hạ Mặc lại có tự tin, cũng vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Một khi Hạ Mặc ra chuyện gì, hiện tại Đại Hạ Vương triều sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Điểm này cũng không quá trương, yên tâm đi, bản vương điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Đối phương phệ tâm đẳng tổ chủ lực khẳng định là những cái kia đế cảnh cường giả. Chúng ta những người này chỉ cần giải quyết phệ tâm đẳng tổ một chút phế liệu cùng những cái kia dây leo nô. Chân chính gặp được nguy hiểm, bản vương cũng sẽ không chết kiêng. Hạ Mặc biết U Nguyệt đang lo lắng cái gì, trong lòng của hắn có chừng mực. Lần này đồng ý tham gia vây quét phệ tâm đẳng tổ nguyên nhân ngoại trừ đốc chiến hội dùng một kiện cực phẩm linh khí làm thù lao, cùng bản thân hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết truyền thuyết này bên trong nhắc lên qua hạo kiếp chân linh bên ngoài. Chủ yếu nhất là Đinh mời tiến về một giới sơn tiến hành đánh dấu. Thật sự là đã lâu không gặp. Thống tử, một yêu nhất tộc hang ổ liền gọi là một giới sơn cũng chính là hiện nay vệ tâm đẳng tổ bản thể sở tại địa. Lúc trước chính là một yêu nhất tộc phát hiện trước nhất vệ tâm đẳng tổ chỗ. Chỉ là một yêu nhất tộc cũng không lộ ra, mà là muốn mời chào vị này một hệ chân linh. Có lẽ nói cung phụng càng thêm chuẩn xác. Chỉ tiếc bọn hắn đem vệ tâm đẳng tổ xem như tổ tông, mà vệ tâm đẳng tổ chỉ là đem bọn hắn xem như khẩu phần lương thực. Cuối cùng nhất ngay cả trong tộc duy nhất một vị đế cảnh cường giả đều góp đi bảo. Nếu không có người phát hiện không đúng, chỉ sợ bát tộc mình sớm đã không còn một yêu nhất tộc tồn tại. Chương 538, Lộc Thủ. 1/2, chương 538, Lộc Thủ. 1/2, khoảng cách đốc chiến hội cùng bát tộc mình ký kết hiệp nghị đỉnh chiến đã qua hơn một tháng. Cự thành đã không còn trước đó vài ngày náo nhiệt. Đại hạ vương triều đám người mấy ngày nay cũng muốn trở về đông cực vực. Ti chủ, có thần khuyết tổ chức thành viên đến vân trạch vực. Một ngày trong đêm, U Nguyệt đột nhiên tìm tới Hạ Mặc. Bởi vì Tĩnh Xu không đi theo đám người trở về đông cực vực, đoạn này thời gian đều tại độc tông ở lại. Để thu hoạch tình báo mới nhất, cho nên Hạ Mặc ban đêm ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện bảo đi. Cánh cửa tự động mở ra. U Nguyệt đi vào, nhìn xem xếp bằng ở trên giường Hạ Mặc chắp tay thi lễ. Thế nào chuyện? Thần quyết. Những này ra hỏa thế nào cũng xuất hiện. Là Lộc Thủ. U Nguyệt mở miệng chính là một cái tin tức nặng ký. Lộc Thủ. Thần quyết tổ chức đế cảnh cường giả. Chỉ là vị này Lộc Thủ dĩ vãng đều tại nhân tộc 14 đại vực linh vực hoạt động. Cùng Vân Trạch vực bắn đại bác cũng không tới liên quan. Hắn liên hệ ngươi. Lấy đối phương đế cảnh thực lực, nếu không phải chủ động liên hệ U Nguyệt. Nếu không U Nguyệt căn bản không có khả năng biết đối phương hành tung. Không tệ. Lộc Thủ xác thực thông qua thần khuyết mặt nạ liên hệ thiết thân. Bất quá hắn tìm là vương gia. Tìm bản vương. Hạ Mặc trong lòng nhanh chóng suy đoán vị này Lộc Thủ ý đồ đến. Một vị đế cảnh cường giả lúc này liên hệ đến hắn. Chỉ có thể là vệ tâm đẳng tổ chuyện. Ti chủ. Muốn gặp sao? U Nguyệt cung kính xin chỉ thị. Một vị đế cảnh cường giả tìm tới cửa, vô luận như thế nào cũng nên thận trọng. Liên thế nghe một chút hắn nói cái gì đi. Nơi này là cự thành có Lam Đế tọa trấn, chắc hẳn cũng là Lộc Thục không có tự mình đến đây nguyên nhân. Rõ. U Nguyệt xuất ra phu trừ mặt nạ mang lên mặt. Một cái bóng mở từ bên trong bay ra, rơi vào gian phòng một bên, hóa thành một cái mang theo bạch mã mặt nạ người. Phu trừ. Không nghĩ tới như thế nhanh liền liên hệ ta. Vị này hẳn là Hạ đạo hữu đi, tại Hạ thần khuyết Lộc Thục lần này có việc muốn phiền phức đạo hữu, cho nên mới để phu trừ truyền lời. Đây là thần khuyết tổ chức mặt nạ công năng một trong. Lộc Thục hư ảnh chỉ là một đường hình ảnh, nếu không Hạ Mặc cũng không dám trực diện một vị không biết đế cảnh cường giả. Cái này Lộc Thục thanh âm rất trẻ trung, nói chuyện cũng rất khách khí. Không biết có phải hay không là bởi vì có việc muốn nhờ nguyên nhân, chí ít Hạ Mặc không có phát hiện cái gì không đúng. Tiền bối khách khí. Không biết tiền bối tìm bản vương cần làm chuyện gì. Hạ Mặc cũng không có bởi vì đối phương ngôn ngữ khách khí, liền thật cho rằng có thể cùng đối phương ngang hàng luận dạy. Một cái bóng mở có thể cảm giác đồ vật có hạn, nhưng cái này Lộc Thục cũng tương tự không cách nào thăm dò hắn hư thực. Lúc trước chính là bởi vì không muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên mới để U Nguyệt gia nhập thần quyết. Đối phương biết thông qua U Nguyệt liên hệ hắn, mà lại mở miệng chính là Hạ đạo hữu. Xem ra vị kia mạnh cực hứa hẹn cũng giới hạn với thiên nhân cảnh giới. Đối mặt đế cảnh cường giả, vẫn là đem hắn bán sạch sẽ. Hắc hắc, ta thích nhất cùng người thông minh nói chuyện phiếm. Nếu như không có đoán sai, Hạ đạo hữu là lần này tham dự vây quét vệ tâm đẳng tổ một trong những người được lựa chọn a. Lộc Thục mặc dù đang hỏi, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định, hiển nhiên biết một chút tình báo. Tiền bối muốn đánh vệ tâm đẳng tổ chủ ý. Hạ Mặc trong lòng sớm có đoán trước, cho nên cũng không có quá kinh ngạc. Không tệ, ta cần vệ tâm đẳng tổ bản nguyên tinh huyết, cho nên nghĩ mời đạo hữu tại vây quét vệ tâm đẳng tổ thời điểm, lựa chọn thời cơ thích hợp kêu gọi ta. Lộc Thục sảng khoái thừa nhận, đồng thời nói ra mục đích của mình. Bản nguyên tinh huyết. Hạ Mặc cùng U Nguyệt đều nghi hoặc nhìn Lộc Thục. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Đạo hữu nói rất đúng, vệ tâm đẳng tổ chân linh tinh huyết. Một hệ chân linh cũng có chân linh tinh huyết. Hạ Mặc thậm chí còn dự định có khả năng, lần này là một điểm vệ tâm đẳng tổ chân linh tinh huyết. Tại chân linh bên trong, vệ tâm đẳng tổ đừng nói cùng chân long sánh vai, chính là cùng loan điểu so sánh đều kém không biết bao nhiêu. Thế nhưng là đối với cái kia có thể đem nhân hóa làm dây leo nô thủ đoạn, hắn ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trấn Vũ Ti phía sau đường không dễ đi lắm, mỗi lần đem địch nhân giết chết cũng là lãng phí. Là thời điểm cân nhắc bồi dưỡng một nhóm tử sĩ. Chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ rất không có khả năng tham dự vào loại này cấp bậc chiến đấu bên trong đi. Chân linh tinh huyết cùng bản nguyên tinh huyết không phải cùng một loại đồ vật. Cái trước có thể thông qua huyết mạch di chuyển, cho nên có chút chân linh hậu duệ trong cơ thể cũng có được, chỉ là không có tổ tiên bọn họ như vậy thuần túy. Mà bản nguyên tinh huyết chỉ có loại này đời thứ nhất chân linh trong cơ thể mới có. Thế nào nói sao? Nên tính là diệu dụng vô tận đi. Ồ, không biết tiền bối muốn cái này bản nguyên tinh huyết có tác dụng gì? Hạ Mặc tò mò hỏi. Ngay cả đế cảnh cường giả đều nguyện ý bước lên phong hiểm đến đoạn. Chắc hẳn không phải cái gì phàm vật, Lam Đế bọn người khẳng định cũng biết vật này. Cái này Lộc Thục muốn làm hoàng tước, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Còn như vì sao muốn để hắn đến lúc đó tìm cơ hội triệu hoán bọn hắn? Điểm ấy ngược lại không khó giống nhau. Đến lúc đó đốc chiến hội cùng bắt tộc minh đế cảnh cường giả tại vây quét vệ tâm đẳng tổ trước đó, nhất định sẽ bày ra trận pháp, phòng ngừa có người theo sau. Cùng là đế cảnh cường giả, Lộc Thục cũng không có nắm chắc giấu giếm được Lam Đế bọn hắn. Điểm này Hạ đạo hữu liền không cần biết. Chỉ là Hạ đạo hữu đồng ý việc này, ta nguyện ý ra ba kiện cực phẩm linh khí hoặc là cựu chuyển đan dược tạ ơn, mà lại có thể cam đoan hạ đạo hữu sẽ không bại lộ. Lộc Thục ánh mắt vượt qua mặt nạ rơi trên người Hạ Mặc. Ta tin ngươi cái quỷ a. Hạ Mặc nói thầm trong lòng một câu. Lần trước cho hắn cam đoan chính là thần khuyết tổ chức người. Có một số việc chỉ cần làm, vậy thì có bại lộ phong hiểm, còn như trong miệng người khác giữ bí mật. Nghe một chút là được rồi. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, hoặc là đối mặt sinh tử bí hiếp. Những này hứa hẹn cũng làm không phải thật. Hắn cũng không để ý giúp chuyện này. Chỉ là ba kiện cực phẩm linh bảo hoặc là cựu chuyển đan dược khẳng định không đủ để đả động hắn. Nhưng là liền như thế từ chối một vị đế cảnh cường giả, sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Nếu không trước đem cái này Lộc Thục bán. Hạ Mặc nhìn về phía Lộc Thục hư ảnh, trong lòng tự hỏi chuyện này khả thi. Dạng này đã có thể đề phòng một vị đế cảnh cường giả uy hiếp, hơn nữa còn có thể từ đốc chiến hội bên kia đạt được tốt hơn đồ vật. Coi như không có ba kiện cực phẩm linh bảo, kia một hai kiện cũng hẳn là có. Dù sao một vị đế cảnh cường giả giá trị nhưng không có như vậy giá rẻ. Đạo Hưu cân nhắc như thế nào? Trông thấy Hạ Mặc trầm mặc, Lộc Thục nhẫn mại tính tình hỏi. Chương 539, năm vị đế cảnh. 1/2, chương 539, năm vị đế cảnh. 1/2, tại rất nhiều đế cảnh dưới mí mắt triệu hoán tiền bối. Chuyện này phong hiểm nhưng không có tiền bối nói như thế nhỏ. Ngoại trừ ba kiện cực phẩm linh bảo bên ngoài, bản vương còn có một cái yêu cầu. Hạ Mặc suy tư một lát, liền bỏ đi bán Lộc Thục ý nghĩ. Thần quyết cũng rất thâm trầm, tùy tiện đem một vị đế cảnh cường giả vào chỗ chết đắc tội không phải cử chỉ sáng suốt. Ồ, cứ nói đừng ngại. Lộc Thục tò mò nhìn Hạ Mặc, tựa hồ cũng tò mò đối phương chuẩn bị sách cái gì yêu cầu. Cũng không phải cái gì ghê gớm chuyện, chính là bản vương cũng đối loại này đời thứ nhất chân linh hứng thú cực lớn. Không biết tiền bối có thể tại đoạt lấy vệ tâm đằng tổ bản nguyên tinh huyết thời điểm, thuận tay lấy một chút bình thường chân linh tinh huyết. Hạ Mặc nhìn về phía Lộc Thục không biết này mặt nạ xuống dưới là thế nào khuôn mặt. Yêu cầu của hắn cũng không tính quá mức. Cái này Lộc Thục nếu thật là thành tâm muốn làm chuyện này, hẳn là sẽ không từ chối. Tốt, nếu có thể, ta biết tận lực lại lấy một chút chân linh tinh huyết. Chỉ là việc này cũng không thể tuyệt đối cam đoan. Dù sao hiện tại Vân Trạch vực đế cảnh cường giả cũng không ít. Nếu như đến lúc đó không có vào tay chân linh tinh huyết, vậy ta có thể lại thêm một kiện cực phẩm linh bảo. Lộc Thục hơi suy tư một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Hạ Mặc cũng biết lại tiếp tục tăng giá cả sợ là cũng có chút không thoải mái. Tiền bối hết sức là đủ. Chỉ là tiền bối nói bây giờ Vân Trạch vực đế cảnh cường giả không ít. Đế cảnh vòng tròn hiện tại Đại Hạ Vương triều nhưng gia nhập không được. Lần này Sơn Thủy Các dẫn đầu, vây quét vệ tâm đẳng tổ khẳng định không chỉ Lam Đế một người. Lại thêm bắt tộc Minh Huyết Thương Đế đây là hắn duy hai biết đến đế cảnh cường giả danh hiệu. Cho nên vẫn là đặc biệt hiếu kỳ. Nhìn xem Hạ Mặc một mặt tò mò, Lộc Thục ngược lại là không có cái gì cấm kỵ. Đây là đương nhiên, nếu không ta cũng không cần đến phiền phức Hạ đạo hữu. Theo ta được biết, lần này tổng cộng có 5 vị đế cảnh cường giả tham dự. Sơn Thủy Các Lam Đế, Huyết Quang tộc Huyết Thương Đế, Tiên Cung cùng Đao vực mỗi loại một vị, Bát tộc Minh bên trong Phong Duệ còn có một vị đế cảnh. Hắc hắc. 5 vị đế cảnh cường giả liên thủ, đây chính là thật lâu không có gặp được. Bất quá đối với tay là đã thành thuộc phệ tâm đẳng tổ cũng hợp tình hợp lý. Đã chuyện đã thỏa đàm, vậy ta liền đợi đến Hạ đạo hữu tin tức tốt. Còn như ba kiện cực phẩm linh bảo, ta trước tiên có thể dâng lên một kiện, huyền xem như tiền đặt cọc. Lộc Thục nói xong, hư ảnh dần dần biến mất trong phòng. Ú Nguyệt trên mặt phu trư mặt nạ phát ra một cô yếu ớt không gian ba động, trên tay nàng lập tức nhiều hơn hai thứ. Một kiện màu đỏ nội giáp, một viên hạt châu. Chế tác thần khuyết mặt nạ vị tia trận pháp sư thật sự là siêu phàm thoát tục. Này mặt nạ công năng thực sự nhiều lắm, ngay cả truyền tống vật phẩm cũng có thể làm đến. Đương nhiên cái này cần mặt nạ hai bên chủ nhân đều đồng ý diễm giáp. Hạ Mặc với tay, món tia màu đỏ nội giáp bay xuống trong tay. Vị này Lộc Thục tiền bối ngược lại là có lòng, sớm cho hắn một kiện phòng ngự tính cực phẩm linh bảo. Là sợ hắn kiên trì không đến nhìn thấy vệ tâm đằng tổ sao? Màu đỏ nội giáp trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ một loại yếu ớt tấm áp, Hạ Mặc căn bản cảm giác không thấy trên thân nhiều mặc vào một kiện nội giáp. Ti chủ, căn cứ Lộc Thục nói, đây là hư không châu, đến lúc đó chỉ cần đưa nó bóp nát liền tốt. U Nguyệt đem viên kia nhìn qua có chút trong suốt hạt châu đưa cho Hạ Mặc. Hạ Mặc thần niệm quét qua, bên trong quả nhiên có phức tạp không gian pháp trận. Ti chủ, Lộc Thục muốn làm hoàng tước, chẳng lẽ chúng ta thật muốn giúp hắn? U Nguyệt chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Chuyện này một khi bại lộ, liền sẽ đồng thời đắc tội năm vị đế cảnh cường giả cùng bọn hắn phía sau thế lực. Đại Hạ Vương triều hiện tại tuyệt đối không chịu được nổi. Lộc Thục biết thân phận của chúng ta nhưng lại không biết thân phận chân thật của hắn. Bản này liền lâm vào không ngang nhau. Bản vương cũng không nghĩ tốt, chỉ là đi trước một bước nhìn một bước đi. Nếu như ngũ đế có thể nhẹ nhõm giải quyết hết vệ tâm đằng tổ, vậy bản vương cũng không có tất bước lên như thế lớn phong hiểm. Mặc dù không biết vị này Lộc Thục thực lực đến cùng như thế nào, có thể nghĩ muốn tại ngũ đế trên tay giật đồ, khó tránh khỏi có chút nói mơ giữa ban ngày. Đã có thần khuyết tham dự, ngươi liền tạm thời không muốn về Đông Cực vực, trước lưu tại Cự Thành đi. Rõ. U Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không có cái gì dị nghị. 10 ngày sau, Vân Trạch vực ngoài mấy chục dặm, một tòa vô danh sơn phong. Nơi đây đã cách xa nhân tộc cương vực. 20 mấy đạo thân ảnh tại đỉnh núi top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người đều lơ đãng, nhưng lại tò mò quan sát đến người xung quanh. Bởi vì bọn hắn những người này đặt ở bất kỳ một cái nào thế lực lớn, đều là xương tôn làm tổ người. Hạ đạo hữu, Huyền kiếm tử đạo hữu. Bên kia bốn người, hẳn là Đao vực cùng Tiên cung đạo hữu. Một gốc cành lá um tùm dưới đại thụ. Phong lão đầu đang tại truyền âm giới thiệu người xung quanh. Lần này vây quét vệ tâm đằng tổ Vân Trạch vực 5 cái thế lực lớn đều phải tham gia. Chỉ là giống Thanh Minh các loại này có được 2 vị trở lên chạm đến đế cảnh quy tắc thiên nhân có thể chỉ xuất một người. cho nên lần này tới chính là Phong lão đầu. Lão nhân này mặc dù sợ chết, thế nhưng biết cái kia vị đệ tử cũng chính là Thanh Minh các chủ, mới là có năng lực trung hưng Thanh Minh các người. Chỉ là Phong lão đầu từ khi tại Kính Hải kiến thức hạ mặc thực lực sau, còn không có từ cự thành khi xuất phát liền tìm tới cửa. Ý tứ đại khái chính là hành động lần này đại hạ vương triều cùng Thanh Minh các kết thành đồng minh, cùng một chỗ hành động. Dù sao ai cũng không biết chân chính vây quét vệ tâm đẳng tổ thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Phong lão đầu thực lực không yếu, cho nên Hạ Mặc cũng liền đồng ý đại hạ vương triều lần này theo lý thuyết cũng có thể chỉ xuất một người. Chỉ là vô luận Hạ Mặc vẫn là Huyền Kiếm Tử trong lòng đều có mình nhu đồ, cho nên hai người đều tham dự hành động lần này. Hạ Mặc cũng trong bóng tối dò xét đám người. Nơi này mỗi người đều là chạm đến đế cảnh tồn tại. Tổng cộng 23 người. Đại hạ vương triều 2 người, Sơn Thủy các 3 người, Thiên Cung 2 người người, Đao vực 2 người, Vân Trạch vực ngũ đại thế lực mỗi loại 1 người. Còn có 2 vị là Vân Trạch vực tiếng tăm lừng lẫy tán tu. Cái khác đều là đến từ từng cái đại vực cao thủ. Không biết bát tộc Minh bên kia có bao nhiêu cao thủ. Huyền Kiếm Tử nhìn bốn phía đột nhiên nói một câu. Hẳn là sẽ so nhân tộc ít một chút, dù sao bọn hắn trước bị Phệ Tâm Đẳng tổ cầm xuống không ít. Những năm này xâm lấn Vân Trạch vực lại tổn thất không ít cường giả. Phong lão đầu lúc nói lời này vô ý thức nhìn Hạ Mặc một chút. Loại này cấp bậc cường giả có danh tiếng vẫn lạc tại Hạ Mặc trong tay đã có 3 vị. Chư vị đều đến. Rất tốt. Mọi người ở đây quan sát lẫn nhau thời điểm, ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trên không. Gặp qua 3 vị đế quân. Đám người tinh thần chấn động, đồng thời ôm quyền không người nói. Thiên nhân xưng thiên quân, mà đế cảnh thì là đế quân. Chương 540, tập hợp. 1/2, chương 540, tập hợp. 1/2, các vị đạo hữu không cần đa lễ. Lần này vây quét Phệ Tâm Đẳng tổ mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực, diệt trừ cái này uy hiếp. Lam đế nhẹ nhàng nâng tay, đám người chỉ cảm thấy một cỗ không dung kháng cự lực lượng đem bọn hắn có chút nâng lên. Rõ, bọn hắn cho dù đã chạm tới đế cảnh quy tắc, nhưng cùng chân chính đế cảnh ở giữa vẫn là có một đầu khoảng cách cực lớn. Giờ khắc này ở tòa này vô danh sơn phong người trên cơ bản đều gặp Lam đế, cho nên đại bộ phận ánh mắt đều rơi vào trong mắt bên cạnh trên thân hai người. Một cái hai tay vây quanh trung nhân, trái lông mày xương nghiêng sâu một đường nhạt trắng mặt xẹo. Một cái thân hình cao như trúc thanh niên, màu da lộ ra bệnh trạng tái nhợt. Nhìn các vị đạo hữu bộ dáng hẳn là đối ta hai người không quá quen thuộc. Thạch đạo hữu, hai chúng ta không bằng tự giới thiệu mình một chút. Thanh niên trông thấy phản ứng của mọi người nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là không có người nào dám cùng thanh niên ánh mắt đối mặt. Bọn hắn kỳ thật đã đoán được hai người này thân phận, chỉ là không ai dám tự tiện lên tiếng mà thôi. Đao vực, Thạch Phong. Trung niên nhân giống vậy nhìn đám người một chút, nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Đao vực đế cảnh. Vừa vặn bên trên không thấy được bất kỳ phối đao. Chỉ là cái này rất bình thường, đến cảnh giới kia, tùy thời đều có thể cho ngươi biến xuất đao tới. Kỳ thật hiện tại rất nhiều thiên nhân kiếm khách, bao quát giống Dịch Sơn cùng Huyền Kiếm Tử loại này còn dùng tay cầm kiếm. Thường thường chỉ là nhiều năm đã thành thói quen mà thôi. Ta đến từ Tiên Cung, các vị đạo hữu gọi ta tinh chủ là được. Thanh niên vô luận thần sắc vẫn là ngữ khí đều so vị kia Đao vực chỉ phong đại nhân ôn hòa. Nhưng chỉ cần cẩn thận cảm thụ, liền có thể cảm giác ra kia phát ra từ nội tâm cao cao tại thượng. Cùng đồng cấp cái trước liền nói ta tại bọn hắn những này thiên nhân trước mặt liền xưng ta. Tiên Cung. Quả nhiên như theo như đồn đại như vậy tư thái. Hạ Mặc nhìn hai vị này đế cảnh cường giả một chút liền rời đi ánh mắt. Hắn cũng không muốn gây nên đế cảnh cường giả chú ý Thạch Phong cùng tinh chủ. Một cái tên người cùng một cái xưng hảo. Vị này hẳn là Hạ đạo hữu a. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Hai vị đế cảnh cường giả tự giới thiệu xong về sau, tinh chủ ánh mắt nhất chuyển, lực chú ý rơi xuống Hạ Mặc trên thân. Chính là tại hạ. Gặp qua tinh chủ tiền bối. Hạ Mặc có chút chắc tay, trước mắt là một vị đế cảnh cường giả chân thân. Cùng năm đó vô gian quỷ đế hóa thân cùng Lộc Thục hư ảnh cũng không giống nhau. Không tệ, không tệ. Có thể bằng vào sức một mình chém giết dị tộc 3 vị đồng cấp cường giả. Phương gia lần này thật đúng là đã trúng thế bản. Tinh chủ nhìn xem Hạ Mặc trong mắt có thần bí quang trạch lấp lóe. Trong giọng nói ngược lại là nghe không ra hỉ nộ. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Vạn bối thực lực thấp, cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Hạ Mặc đoán không được vị này tinh chủ mạch, trả lời cũng rất cẩn thận. Tiên cung cùng Phương gia cứ việc cùng ở tại Đông Cực vực, cũng không có nghe nói hai nhà quan hệ rất tốt à. Chân linh thế gia luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Ngoại trừ trung tiên vực hai nhà siêu cấp trong thế lực đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chưa đem hai nhà này siêu cấp thế lực để vào mắt. Dù sao phía sau bọn họ thông lên riêng phần mình chân linh chủng tộc. Vị này tinh chủ trung quy không còn như vị Phương gia tìm hắn gây phiền phức a. Trên thần vũ đại lục, có thể miễn cưỡng tự vệ đã khó được. Người không tệ. Đao vực Thạch Phong lúc này cũng nhìn về phía Hạ Mặc, đồng thời khẽ gật đầu một cái. Ha ha, hai vị đạo hữu ánh mắt sắc thực không tầm thường, thiếp thân ngày đó đều không nhìn ra Hạ đạo hữu có phần này thủ đoạn. Lam đế gặp hai vị đế cảnh cường giả lực chú ý đều trên người Hạ Mặc, cũng cười mở miệng nói ra. Liên tục 3 vị đế cảnh cường giả nâng giết, bốn phía thiên nhân thần sắc khác nhau. Những lao quái vật này đều là tâm tư thâm trầm hạng người, đương nhiên sẽ không bởi vì hai câu này lời hữu ích mà cảm thấy ghen ghét. Lại nói bị 3 vị đế cảnh cường giả chú ý cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt, chỉ là cũng nói vị này Hạ đạo hữu hoàn toàn chính xác thực lực kinh người. Bọn hắn trong những người này có thể chém giết một vị cùng cực cường giả đã là đáng giá khoác lác chiến tích. Đến rồi, ngay tại Hạ Mặc còn đang suy nghĩ thế nào giảm xuống tồn tại cảm thời điểm, không biết là ai hô một tiếng, 3 vị đế cảnh cường giả lực chú ý đã sớm không trên người Hạ Mặc. 19 đạo thân ảnh phá không mà đến, chính là bắt tộc Minh cường giả. Thiếu nữ áo xanh, áo đỏ mỹ phụ. Ban đầu ở Kính Hải gặp phải hai nữ đều ở trong đó, những người khác đều tản ra khí tức cường đại. hiển nhiên cũng đều là chạm đến đế cảnh quy tắc thiên nhân. Số lượng so nhân tộc bên này muốn ít một chút. Nói cách khác, toàn thịnh thời kỳ bắt tộc Minh hẳn là có thể xếp hạng nhân tộc 14 đại vực trung du vị trí. Hai vị đạo hữu cuối cùng đến rồi. Lam Đế tiến lên cùng bắt tộc Minh cầm đầu hai người hô. Một người huyết y liễu huyết mâu, cầm trong tay một cây màu máu trường thương. Hẳn là vị kia tiếng tăm lừng lẫy huyết thương đế. Mà đổi thành một người, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì chất lượng. Bên ngoài nhìn qua cùng nhân tộc bình thường lão phụ không có cái gì khác nhau. Thiếu nữ áo xanh cung kính đứng tại bà lão này phía sau. Lão phụ thân phận không cần nói cũng biết. Bát tộc Minh từ 8 cái dị tộc tạo thành, trước kia tổng cộng có 3 vị đế cảnh. Huyết quang tộc một vị, Mục yêu nhất tộc một vị, Phong duệ một vị. Đáng tiếc vị kia Mục yêu nhất tộc đế cảnh cường giả bị phệ tâm đằng tổ ký sinh, biến thành một cái hành thi tẩu đục giống như dây leo nô. Hiện tại chỉ còn lại huyết thương đế cùng bị này. Gió mô mô. Can hệ trọng đại. Chúng ta không thể không chuẩn bị thêm một chút. Dù sao chúng ta cũng không giống như 3 vị đạo hữu, cho dù hành động thất bại, còn có đường lui có thể nói. Huyết thương đế huyết mâu từ đầu đến cuối không có rời đi nhân tộc 3 vị đế cảnh cường giả. Nếu như lần này vây quét thất bại, chỉ cần không tại chỗ bị phệ tâm đằng tổ giải quyết hết, những này nhân tộc đều có thể thối lui đến nhân tộc cương vực đi. Phệ tâm đằng tổ tuyệt đối không cách nào đối kháng toàn bộ nhân tộc. Những này không có ý nghĩa, máu thương đạo bạn liền không cần nói nữa. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Cứ dựa theo ngay từ đầu đã nói xong, chúng ta 5 người ra tay đối phó phệ tâm đằng tổ bản thể. Cùng vị kia một yêu nhất tộc đạo hữu. Còn như cái khác dây leo nô còn có những cái kia phân nhánh liền giao cho các vị đạo hữu. Lam đế nhẹ nhàng tiến lên nói. Huyết thương đế do em dịu mô mô cũng không có ý kiến gì. Cứ như vậy 45 đạo lưu quang từ phía trên mà lên, hướng phía cảng phía bắc phương hướng bay đi. Chương 541, Mục yêu lão tổ. 1/3, chương 541, Mục yêu lão tổ. 1/3, Mục yêu nhất tộc nơi ở là một cái tên là Sâm La Sơn mạch địa phương. Nơi này nhưng thật ra là một cái một hệ nguyên khí cực kỳ nồng đậm á không gian. Tồn tại hình thái liền cùng năm đó tòa kia thượng cổ bí cảnh rơi vào đồng cực vực về sau đồng dạng. Cũng coi là thần vũ đại lục một bộ phận, lại không tại cùng một trong không gian. Mà đánh dấu địa điểm Mục giới sơn chính là Sâm La Sơn mạch chủ phong. Hiện tại phệ tâm đằng tổ bản thể ngay tại một giới bên trên bên trên. Muốn đột phá trùng điệp phong tỏa đến một giới bên trên tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lấy bọn hắn đoàn người này tốc độ, không đến 3 ngày công phu đã đến Sâm La Sơn mạch bên ngoài. Nơi này chính là Sâm La Sơn mạch. Có lần thứ nhất tới đây nhân tộc cường giả nhìn trước mắt cảnh sắc tự lẩm bẩm. Dãy núi chập trùng, cây giả kinh thiên, cành lá giao che như đóng. Sườn núi chỗ chợt hiện một chấn thiên ánh sáng, kim mang đâm rách sóng xanh biếc, lộ ra rất nhiều ngàn năm cổ thụ. Nếu như một yêu nhất tộc vị kia đế cảnh cường giả không có xảy ra chuyện, bọn hắn thực lực cũng không tại sơn thủy các phía dưới. Cái này Sâm La Sơn mạch một hệ nguyên khí sát thực nồng đậm vô cùng. Ở chỗ này tu luyện một thuộc tính công pháp, một năm liền có thể chống đỡ ngoại giới mấy năm chi công. Rõ ràng là một cái phụ thuộc trên thần vũ đại lục cá không gian. Nhưng từ bên ngoài hoàn toàn có thể trông thấy Sâm La Sơn mạch toàn cảnh. Đó chính là thanh đẳng mẫu sao. Có người nhìn xem Sâm La Sơn mạch ở giữa nhất tòa kia cao vút trong mây sơn phong. Nói ra phệ tâm đẳng tổ một cái tên khác. Hạ Mặc lặng yên không tiếng động mở ra thanh loan thần mục. Nơi này mỗi người chỉ sợ đều trong bóng tối sử dụng thủ đoạn quan sát. Trước mắt thế nhưng là trong truyền thuyết đời thứ nhất chân linh. Phệ tâm đẳng tổ liền như thế ngồi với một giới sơn đỉnh, ai tới đều có thể một chút trông thấy. Vô số dây leo cần rủ xuống như màn, tràn qua đá lởm chởm quái thạch, thẳng dò xét chân núi khe sâu. Bộ rễ hướng bát phương kéo dài, cấu kết lân cận vài chục tòa chi mạch. Dây leo ở giữa liền hiện lên yếu ớt lục mang, thuận thế núi chảy xuôi, dường như đem trọn phiến dây núi đều quấn làm một thể. Mặc kệ trông thấy mấy lần, đều là như thế hùng vĩ. Huyền kiếm tử cưỡng ép đè xuống sao động huyền thiên kiếm. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phệ tâm đẳng tổ. Lúc trước đốc chiến hội tổ một chi bí mật đội ngũ đến đây dò xét phệ tâm đẳng tổ hư thực. Hắn liền đã thấy qua, không cảm ứng được bất luận cái gì dây leo nô tung tích. Hẳn là cùng nghe đồn, những này dây leo nô ngày bình thường đều ở vào một loại quy tức trạng thái, dùng cái này đến phòng ngừa sinh cơ số lượng lớn tiêu hao. Phong lão đầu quanh thân có còn cuốn một cỗ nhẹ nhàng gió, nghĩ đến cũng thi triển thủ đoạn dò xét một phen. Chờ chúng ta tiến vào Sâm La Sơn mạch về sau, liền có thể nhìn thấy những này dây leo nô. Các vị, nếu như không có cái gì vấn đề, lão phu liền mang mọi người tiến vào. Nói chuyện chính là một vị lục bảo lão giả, bên cạnh còn có một cái có chút linh tú thanh niên. Mục yêu nhất tộc chạm đến đế cảnh quy tắc thiên nhân chỉ còn lại hai vị này. Tuy nói bị phệ tâm đằng tổ đuổi ra khỏi Sâm La Sơn mạch nhưng nơi này dù sao cũng là mục yêu nhất tộc nghỉ lại trên vạn năm địa phương. Muốn đi vào vẫn là rất dễ dàng. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Đao vực vị kia đế cảnh cường giả lạnh giọng thúc giục nói. Rõ. Lục bào lao giả cũng không nói nhảm, thế ra một tấm lục vải đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tấm này lục vải nhanh chóng thu nhỏ, cho đến biến thành một điểm sáng tiêu tán. Sâm La Sơn mạch không gian bình thường chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường, bọn hắn đã tiến vào bên trong. Thật là nồng nặc một hệ nguyên khí. Một vị không biết tính danh đỉnh tiêm thiên nhân lên tiếng cảm thán nói. Tại Sâm La Sơn mạch bên ngoài đã có thể cảm giác được nơi này một hệ nguyên khí nồng đậm. Nhưng chân chính tiến đến về sau, cảm giác này mới càng thêm rõ ràng. Một hệ nguyên khí bên trong còn có một loại sinh cơ bừng bừng. Người bình thường cả một đời sinh hoạt ở nơi này, tuổi thọ sợ là có thể đạt tới hơn 200 năm. Bốn vị đạo hữu, vị này phệ tâm đẳng tổ đã tiến vào thành thực thể, đơn đả độc đấu chúng ta bất cứ người nào đều không phải là hắn đối thủ. Một hồi xuất thủ thời điểm, cũng không nên có chỗ giữ lại. Lam Đế một ngựa đi đầu, nhìn phía xa một giới sơn bên trên to lớn dây leo nhẹ nói. Đạo hữu yên tâm. đã đều tới, tất nhiên phải giải quyết rơi cái này hỏa lớn. Chỉ là vị này chân linh trên người bảo vật vậy coi như đến đều bằng bản sự. Tinh chủ trong tay vuốt vuốt một viên trắng loáng ngọc bội. Giống vậy nhìn về phía một giới bên trên nói, Tuyệt Mục đạo hữu liền giao cho lão thân tới đối phó đi. Gió Mô Mô đột nhiên mở miệng. Trong miệng nàng Tuyệt Mục đạo hữu là ai không nói mà dụ. Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Một tôn đã biến thành dây leo nô đế cảnh cường giả. Các ngươi nhiệm vụ chính là thanh trừ một giới sơn bên ngoài tất cả dây leo nô cùng dây leo phân nhánh. Huyết Thương Đế nhìn về phía Đông Đảo Thiên Nhân. Đám người đủ miệng nói là, Phệ Tâm Đẳng Tổ có được hấp thu dây leo nô cùng phân nhánh đến khôi phục tự thân năng lực. Điểm này nhân tộc cùng bát tộc minh đều biết. Động thủ đi. Lam Đế áo bào không gió từ lên, trong không khí thủy khí tràn ngập. Một bước gợn sóng, vượt qua Sâm La Sơn mạch đã tới một giới sơn. Cả tòa Sâm La Sơn mạch tại cái này đế uy xuống dưới chấn động liệt. Thiên Phong. Theo Lam Đế một tiếng quát nhẹ, mấy đạo trăm trượng màu xanh phong nhận chống rông xuất hiện. Ngọn núi như là đậu hũ bị cắt mở, lộ ra bên trong. Khu rừng rậm rạp. Một cỗ khác đế uy từ một giới sơn phần bụng dâng lên, không chút nào bại bởi Lam Đế uy thế. Một cái làn da nhìn giống vạn năm cổ thụ nếp nhăn lão giả xuất hiện tại Lam Đế trước mặt. Lão tổ. Sâm La Sơn mạch biên giới, một yêu nhất tộc Lục Bảo lão giả cùng linh tú thanh năm lên tiếng hô. Đáng tiếc vị này một yêu lão tổ ánh mắt bên trong ngoại trừ tuyệt đối lạnh lùng, căn bản không có bất kỳ tâm tình chợt trợn. Quấy rầy tôn chủ ngủ đông. Chết. Theo một yêu lão tổ băng lãnh thanh âm, cả tòa Sâm La Sơn mạch phảng phất sống lại. Vô số dây leo tập trung, trong nháy mắt hình thành một đầu vạn trượng mục long. Lam Đế tiện tay vung lên, màu xanh phong nhận toàn bộ hướng phía vạn trượng mục long chém tới. Rõ ràng là gỗ, nhưng tại Lam Đế màu xanh phong nhận xâm nhập xuống dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tại vạn trượng mục long hoàn toàn thành hình nháy mắt, lại vang một tiếng đột nhiên nổ tung. Đây là tuyệt mục đạo hữu khống mục chi pháp, nếu để cho hắn triệt để thành hình, ít nhiều có chút phiền toái. Vạn trượng mục long nổ tung sau, phạm vi hơn 10 dặm khí lưu lăng loạn không chịu nổi. Gió Mô Mô xuất hiện tại một yêu lão tổ trước mặt. Nhìn về phía một yêu lão tổ ánh mắt bên trong rất có vẻ phức tạp. Cái này giao cho đạo hữu. Lam Đế chỉ là nhìn Gió Mô Mô cùng một yêu lão tổ một chút, quay người hướng phía một giới sơn húc bay đi. Huyết Thương Đế, Thạch Phong, Tinh Chủ cùng nhau bay lên một giới sơn. Một yêu lão tổ toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, để ở xa Sâm La Sơn mạch biên giới chúng tiên nhân trong lòng run lên. Tuyệt Mục đạo hữu, như là đã chết đi, vẫn là để lão thân đưa ngươi về buổi đi. Gió Mô Mô gỡ xuống tóc trắng ở giữa màu xanh ngọc trầm, nhẹ nhàng vạch một cái. Hư không vỡ ra khe hở, một cỗ gió báo từ khe hở bên trong tuôn ra. Ngay cả một yêu lão tổ động tác cũng vì đó một trận. Lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Gió Mô Mô. Một con giàn mua cánh tay đối Gió Mô Mô ra sức bổ một cái. Vô số cỏ cây thành tro, hóa thành đầy trời sương mù màu lục, cuối cùng ngưng tụ ra một tôn vạn trượng thanh đế pháp tướng. Thanh đế pháp tướng cầm trong tay kiếm gỗ chỉ thiên, quanh thân vẩn quanh vô số cổ mộ hư ảnh. Chương 542, đế chiến. 1/2, chương 542, đế chiến. 1/2, chém. Thanh đế pháp tướng chém xuống một kiếm. Không ít người vô ý thức hai mắt nhắm. Loại này cấp bậc kiếm quang tùy tiện nhìn lại, biết mù. Chỉ là cũng có số ít tự kiềm chế thủ đoạn quá cứng đỉnh tiêm thiên nhân, con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn xem một kiếm này. Đế chiến. Nếu là có thể từ đó đạt được một chút dẫn dắt, kia đối với tiếp xuống con đường tu hành trợ giúp nhất định phi thường lớn. Hạ Mặc đem Thanh Loan thần mục thôi động đến cực hạ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thanh Đế pháp thân. Hắn thế này đặt chân võ đạo đến nay, thấy pháp tướng lấy Tiêu Diêu Thiên Quân ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng là nhất. Nhưng tại vị này Thanh Đế pháp tướng trước mặt, không thể nghi ngờ chỉ là một đứa bé. Làm kia xóa kiếm quang xuất hiện thời điểm, vô luận là Hạ Mặc hay là những người khác, đều vô ý thức nhắm mắt lại. Nhìn thẳng đế uy quả nhiên không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hạ Mặc chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói. Vừa rồi nếu không phải kịp thời nhắm lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thật quan sát đế cảnh cường giả chiến đấu cũng không có như thế khoa trương. Bọn hắn dù sao đều là chạm đến đế cảnh quy tắc tồn tại, nhưng biết rõ đạo ngay tại phía trước, lại có mấy người có thể nhịn không đi tìm tòi huyền bí. Lần nữa mở mắt thời điểm, Thanh Đế pháp tướng có thể xưng kinh khủng một kiếm bị một con cự thủ cản lại. Cự thủ chủ nhân chỉ gặp hắn hình, không nhìn thấy cụ thể bộ dáng, chỉ là toàn thân từ vô hình khí lưu bàn thành, duy chỉ có tư thái có lồi có lõm. Phong hậu pháp tướng, Phong lão đầu nhìn xem Phong Mỗ Mỗ phía sau pháp tướng giật nảy cả mình. Thanh Minh các bát hoang khí quyết chính là thế gian đứng đầu nhất gió thuật, trong đó cũng có quan hệ với ngưng tụ pháp tướng pháp môn. Cái này Phong Hậu pháp tướng chính là trong đó đứng đầu nhất phong hệ pháp tướng một trong, mà lại từ Phong Mô Mô vị này đế cảnh cường giả tự mình ngưng tụ mà ra. Chỉ sợ trong thần thoại vị kia chân chính gió sau cũng chỉ như thế đi. Hạ Mặc lườm Phong lão đầu một chút, cưỡng ép đè xuống trong lòng cổ quái. Lão nhân này cùng kia Phong Duệ lão phụ nhìn xem giống như là một đôi. Đáng tiếc thực lực của hai bên ngày đêm khác biệt. Thanh đế pháp tướng cùng Phong Hậu pháp tướng rằng có cùng một chỗ. Một yêu lão tổ cùng Phong Mô Mô cũng bắt đầu chính thức giao thủ. Hai người tùy ý một kích, đều hơn xa với chạm đến đế cảnh đỉnh tiêm thiên nhân. Một đạo lại một đạo vết nứt không gian tại hai người bốn phía xuất hiện. Sâm La Sơn mạch mặc dù là một yêu nhất tộc địa bàn, nhưng Phong Mộ Mộ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Một chiêu một thức đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Một yêu lão tổ thúc dục dây leo căn bản bắt giữ không đến Phong Mộ Mộ thân hình. Nhưng Phong Mộ Mộ một lát rõ ràng cũng không cách nào cầm xuống một yêu lão tổ. Các ngươi thật to gan. Ngay tại Phong Mộ Mộ cùng một yêu lão tổ kịch chiến thời điểm, một giới sơn bên trên truyền đến một đường phẫn nộ đến cực điểm thanh âm. Chỉ là nghe được thanh âm này, có mấy cái tu vi còn chưa đủ đỉnh tiêm tiên nhân xuống dưới sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Một tay che ngực, một cái tay khác nhanh chóng lấy ra đan dược căn bảo. Phệ Tâm Đằng Tổ. Hạ Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một giới sơn đỉnh. Vừa rồi nếu không phải Lộc Thục tạm diễm giáp truyền đến một dòng nước ấm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Dù sao vừa rồi trong mọi người, hắn thăm dò chính là thâm nhập nhất. Chỉ dựa vào thanh âm liền có như thế uy năng, quả nhiên không hổ là đời thứ nhất chân linh. Đạo hữu ở chỗ này kinh doanh hồi lâu, còn luyện chế ra nhiều như vậy dây leo nô thật coi nhân tộc ta là mù lòa. Một đường có thể so với vừa rồi thanh đế pháp tướng toàn lực một kiếm đao quang xuất hiện. Đây là vị kia tên là Thạch Phong đế cảnh cường giả. Không tệ. Nếu không phải đạo hữu dồn ép không tha, chúng ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc một vị đời thứ nhất chân linh. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì dễ nói. Hôm nay đạo hữu liền chết ở đây đi. Sâm La Sơn mạch trên không xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt bên trong xuất hiện một đường bóng ma. Đạo này bóng ma tại trong mắt tất cả mọi người phóng đại, thình lình một thanh thiêu đốt lên huyết diễm trường thương. Huyết Thương đế cũng xuất thủ. Hai vị đạo hữu còn cùng cái thằng này nói nhảm như vậy làm nhiều cái gì? Tự kiềm chế chân linh thân phận mà vẫn lạc ngu xuẩn, thần vũ đại lục từ xưa đến nay thế nhưng không phải số ít. Huyết nguyệt tứ phương, tinh hà sáng lạ, vô số tia sáng rơi vào một giới sơn. Vô số dây leo cần tạo dựng ra một cái phòng ngự tuyệt đối. Tia sáng rơi vào dây leo cần phía trên, nổ tung ngàn vạn ánh lửa. Vị này tinh chủ thực lực tại đế cảnh cường giả bên trong không biết đến cùng như thế nào. Thế nhưng là ra chiêu lại là hoa lệ dị thường. Sương mù khóa trọng lâu. Lam đế thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này thủ đoạn không phải lúc trước phong nhận, mà là một tòa khói mù lượn lờ cựu trọng lâu các hư ảnh. Mỗi tầng đều có sương mù thú trấn thủ, một tầng sương mù hổ, tầng hai sương mù dao, ba tầng sương mù điêu. Cựu trọng lâu các chân áp mà xuống, mỗi tầng sương mù thú đều phát ra làm cho người sợ hãi tiếng giống. Năm vị đế cảnh. Tốt, rất tốt. Chỉ cần đem các ngươi đều biến thành ta dây leo nô kia ta cũng sẽ không cần lại kiêng kỵ cái gì. Phệ Tâm Đẳng Tổ thanh âm không phải nam không phải nữ, ngoại trừ động thủ bốn vị đế cảnh bên ngoài, đồng thời đem Phong Mộ Mộ đặc biệt tính ở trong đó. To lớn dây leo bản thể từ một giới bên trên chiến đấu, đồng thời nhanh chóng co vào, cuối cùng biến thành một cái thanh niên. Chỉ có điều khuôn mặt hẹp dài, hai má lõm, quả thực là xấu xí vô cùng, mà lại mi tâm có một vết nứt, ngẫu nhiên chảy ra màu xanh thấm chất lỏng. Thanh niên một tay nâng lên, không thấy có bất kỳ dị tượng. Đao quang, huyết diễm trường thương, tia sáng biển, cựu trọng xương mù lâu, tất cả đều trì trệ không tiến, mà lại giống như khoảng cách thanh niên càng ngày càng xa. Không gian quy tắc. Bốn vị đế cảnh cường giả đồng thời lên tiếng, trong giọng nói đều mang kinh ngạc. Phệ Tâm Đẳng Tổ chính là tiên tiên một hệ chân linh, một khi tiến vào thành thực thể, liền có được hơn xa đồng dạng đế cảnh cường giả thế thực lực kinh khủng. Mà lại tiên tiên khống chế một chi quy tắc hoặc là một chi quy tắc một chút chi nhánh cùng diễn sinh pháp tắc. Cũng không có nghe nói qua Phệ Tâm Đẳng Tổ tại giai đoạn này có thể khống chế không gian quy tắc a. Hừ, các ngươi những này ngày kia chủng tộc đều có thể thông qua tu luyện nắm giữ giữa thiên địa các loại thần kỳ quy tắc. Chúng ta như vậy được thiên địa sở trung chân linh sao lại không bằng các ngươi? Thanh niên tà mị cười một tiếng, đưa tay bỗng nhiên nắm tay. Bốn vị đế cảnh cường giả công kích đều bị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh vết nứt không gian tuôn vệ. Bất quá là hơn trưởng khống một loại quy tắc mà thôi, liền xem như không gian quy tắc chẳng lẽ còn thật có thể lấy một địch bốn hay sao? Ba vị đạo hữu, đừng nghĩ lấy thăm dò, tốc chiến tốc thắng đi. Huyết Thương đế người cũng như tên, trong tay xuất hiện một cây máu thương, dẫn đầu hướng thanh niên giết tới. Chương 543, hãng hại. 1/3, chương 543, hãng hại. 1/3, một giới sơn bên trên, bốn vị đế cảnh cường giả cùng Vệ Tâm Đẳng Tổ triển khai cuộc chiến. Cả tòa Sâm La Sơn mạch chấn động không thôi, khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Đoán chừng không được bao lâu, cái này á không gian liền sẽ hoàn toàn cùng Thần Vũ Đại Lục hòa làm một thể. Muốn chết. Lại nghe thấy Vệ Tâm Đẳng Tổ băng lãnh thanh âm. Phu cận sơn phong bắt đầu hoành mình, vô số dây leo nhánh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi ngọn núi cũng bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ dãy núi tối thiểu có mấy trăm người dáng vẻ. Vị này Vệ Tâm Đẳng Tổ đã đem Sâm La Sơn mạch kinh doanh thành bền chắc như thép. Có thể nói toàn bộ á không gian đều là thân thể của hắn. Ngăn cản những này phân nhánh cùng đằng nô không phải bọn hắn sẽ vì thanh đằng mẫu bản thể cung cấp liên tục không ngừng địa năng lượng. Phong Mô Mô đứng tại Phong Hậu pháp tướng trên thân gặp một màn này nghiêm nghị quát. Hắn bị một yêu lão tổ cùng thanh đế pháp tướng kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thi triển thủ đoạn giải quyết những này đằng nô. Mấy trăm vị đằng nô toàn bộ đều là thiên nhân cảnh giới tồn tại, đã nhanh muốn vượt qua đông cực vực thiên nhân số lượng, mà lại những này đằng nô bên trong cường giả chiếm so muốn vượt xa quá đông cực vực. Chém. Một thanh màu vàng cự kiếm lăng không chém xuống, đem vô số dây leo cành lá vỡ vụn, lại bị một cái cao hơn 3 mét tráng hán dùng tay tiếp được. Vị này Phệ Tâm Đẳng Tổ xuất hiện tại các ngươi bắt tộc mình địa bàn mới bao lâu? Thế nào biết khống chế nhiều như vậy số lượng đằng nô? Mà lại trong đó rất nhiều chủng tộc rõ ràng không phải là các ngươi tam tộc. Một cái không giận tự uy áo bào màu vàng trung niên chân đạp hư không, hai ngón kép lại, phun ra nuốt vào lấy canh kim kiếm khí. Vân Trạch vực ngũ đại thế lực một trong Kim Linh phủ phụ chủ, Tiêu Hồi. Một vị chạm đến Kim Chi quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Nói đến Hạ Mặc tại Đông Cực vực thời điểm liền cùng cái này Kim Linh phủ đã từng quen biết. Năm đó phát hiện Cửu Châu đến Đông Cực vực truyền tống trận lúc, dần hộ gặp một cái tên là Kim Linh cung thế lực truy sát. Cuối cùng nhất Hạ Mặc diệt cái này Kim Linh cung cả nhà. Mà Kim Linh cung sáng lập ra môn phái tổ sư chính là Kim Linh phủ đệ tử. Chỉ là không biết vì sao đi Đông Cực vực, còn sáng lập một cái cùng Kim Linh phủ tương tự như vậy môn phái. Hừ, đây đều là một yêu nhất tộc gây chuyện. Một cái hai mắt giống như hỏa diễm đồng tộc thiên nhân hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, nhao nhao giấy lên đại hỏa. Phệ Tâm Đẳng Tổ bản thể mặc dù tại Sâm La sơn mạch, khả thi thường điều động đẳng nô ra ngoài bắt những người khác. Bọn hắn lúc này mới bất đắc dĩ thành lập Bát Tộc Minh. Bát Tộc Minh nội bộ đối một yêu nhất tộc quán niệm cũng không nhỏ. Tộc ta phát hiện thanh đằng mẫu thời điểm, này chân linh vô cùng suy yếu, hẳn là vừa kinh lịch một trận đại chiến, mà lại cũng không có phát hiện những này đằng nô tung tích, cho nên mới chuẩn bị tiếp nhận này chân linh. Không nghĩ tới ủ thành đại họa. Một yêu nhất tộc Lục Bảo lão giả cùng linh tú thanh năm thần sắc đều có hối hận chi ý ổ. Cái này thanh đằng mẫu chẳng lẽ là từ địa phương khác đến? Kết hợp vừa rồi này chân linh biểu hiện ra không gian quy tắc hẳn là 89/10. Nếu không dường nằm chi địa có một vị đời thứ nhất chân linh trưởng thành đến tình trạng như thế, không có khả năng không có người phát hiện. Đừng nói trước như thế nhiều, những này đằng nô không chỉ có là số lượng đông đảo, mà lại không thiếu cùng bọn ta đồng cấp tồn tại. Tốc chiến tốc thắng đi, đừng cho bọn hắn đi quấy rầy mấy vị đế quân chiến đấu. 40 vị chạm đến đế cảnh quy tắc tiên nhân nhanh chóng phân tán. Đối mặt như thế quy mô đằng nô bọn hắn cũng có nhất định tính nguy hiểm. Cũng may mấy trăm cái đằng nô bên trong chạm đến đế cảnh quy tắc số lượng nhiều nhất thời điểm hơn 20 cái. Kim Linh phủ phủ chủ cùng lúc trước kia cao hơn 3 mét hán tử chiến đến một chỗ. Có thể ngăn trở Kim Linh phủ phủ chủ, hán tử kia không thể nghi ngờ cũng là chạm đến đế cảnh quy tắc thiên nhân. Toàn thân làn da có thể hóa thành một loại nào đó cứng rắn đá kim cương. Ngay cả Kim Linh phủ phủ chủ trong tay cực phẩm linh kiếm đều bổ không ra. Hán tử này rõ ràng không phải xuất từ bát tộc mình càng thêm không thể nào là nhân tộc. Hẳn là phệ tâm đẳng tổ tới nơi đây trước đó đằng nô. Giống. Theo hán tử một quyền bức lui Kim Linh phủ phủ chủ, lại có 7-8 cái đằng nô xông tới. Trong đó còn có 2 cái thiên nhân hậu kỳ. Kim Linh phủ phủ chủ không cam lòng nhìn hán tử một chút, hóa thành một vệt kim quang, tạm thời thoát ly đằng nô vây quanh. Đại hán này thực lực không yếu, hẳn là một loại nào đó thổ chi quy tắc chi nhánh. Một đối một nói hắn ngược lại không thế nào để vào mắt, nhưng bây giờ bầy địch vây quanh, ai cũng không dám tùy tiện đem mình người để tại đằng nô đang bao vây. Đây đều là không sợ sinh tử hành thi tẩu nhục, nếu là thời khắc mấu chốt cho ngươi đến cái tự bạo, chính là thiên nhân sơ kỳ đằng nô cũng đủ ngươi uống một bầu. Ầm. Kim Linh phủ chủ ý niệm trằn trọc ở giữa, đông nam phương hướng vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Ánh lửa chói mắt, cường đại khí lãng, cùng đáng chết hỗn đản, nhìn Phật gia siêu độ các ngươi. Một người mặc màu nâu nhạt cà sa lão hòa thượng hùng hùng hổ hổ từ trong khói dày đặc bay ra. Còn không có thấy rõ tình huống xung quanh, lại có 3 cái đằng nô bay lại. Veng, veng, veng. Tự bạo phần lớn đều là thiên nhân sơ kỳ đằng nô, còn hỗn tạp một số nhỏ thiên nhân trung kỳ. Nhân tộc cùng bắt tộc minh những cao thủ trong lúc nhất thời lại bị những này đằng nô áp chế. Những này ra hỏa muốn bắt sống chúng ta. Huyền kiếm tử một kiếm đem trước mặt 3 cái thiên nhân trung kỳ đằng nô xóa đi. Những này đằng nô ngay cả tự bạo cũng không kịp. Hy sinh thiên nhân sơ kỳ đằng nô đến kích thương bọn hắn những người này. Sau đó những cái kia đằng nô bên trong cường giả đi lên nữa. Động thủ thời điểm có lưu chỗ trống. Rõ ràng không phải hướng về phía giết bọn hắn mà tới. Xem ra vị kia phệ tâm đằng tổ là đem bọn hắn cũng làm thành đằng nô chuẩn bị tuyển. Những này đằng nô đã mất đi nguyên bản linh trí, nhưng vẫn là bảo lưu lấy khi còn sống thủ đoạn. Ngay cả linh bảo cũng còn có thể khống chế, ý chí chiến đấu cũng càng thêm thuần túy. Phong Vân kiếm rời khỏi tay, thằng đến liên tục đem 3-4 cái đằng nô mặc thành một chuỗi, mới trở lại Hạ Mặc trong tay. Thật sự là một loại hoàn mỹ tử sĩ. Hạ Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Giới Sơn, bước chân nhẹ nhàng nâng lên, liền chuẩn bị hướng phía bên kia di động. Đế cảnh cường giả chiến trường, phong hiểm sát thực rất lớn, nhưng là lợi nhuận cũng giống vậy cao kinh người. Võ Vương điện hạ, những này đằng nô nổi điên, còn xin xuất thủ tương trợ. Ta không. Vị này Thiên Cực đảo đảo chủ giờ phút này đang bị 5 cái đỉnh tiêm thiên nhân cảnh giới đằng nô truy sát, mà lại mục tiêu phi thường minh xác, trực tiếp chạy về phía hắn nơi này mà tới. Ta không tốc độ cực nhanh, chỉ gặp một đạo tàn ảnh nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt qua. Trong không khí xuất hiện một loại dị hương. Nguyên bản truy sát ta không 5 cái đằng nô nguyên bản như nước động giống như trong ánh mắt lại xuất hiện tơ máu. Nhao nhao bỏ ta không, hướng phía Hạ Mặc đánh tới. Huyền kiếm tử gió êm dịu lao đầu giờ phút này cũng đều bị một cái cường đại đằng nô cuốn lấy. Chỉ có thể nói thời cơ này thật sự là vừa đúng. Dẫn linh hương. Hạ Mặc nhìn đi xa tăng không bóng lưng một chút. Như thế vụng về hãm hại. Thật thua thiệt đối phương nghĩ ra được. Hạ Mặc không nói hai lời, nhẹ nhàng sau ngựa, tránh đi một cái cầm đao đằng nô công kích. Phía sau phảng phất xuất hiện một đôi từ gió hình thành cánh chim màu xanh. Ầm. Không khí băng rền, hắn trực tiếp hướng tăng không đuổi theo. Đang lo không có lý do tiếp cận Mộc Giới Sơn người này mình đưa tới cửa. Hơn nữa còn hướng phía Mộc Giới Sơn phương hướng bay đi. Thật sự là ý trời. 5 cái đằng nô cũng đi theo đuổi theo. Chương 544, giết tăng không. 1/2, chương 544, giết tăng không. 1/2, tăng không đạo hữu. Bản vương cũng không để ý xuất thủ tương trợ, nhưng ngươi dạng này đi thẳng một mạch, chẳng phải là hãm bản vương với bất nghĩa. Hạ Mặc phía sau thanh loan hai cánh mở ra, trong nháy mắt đi theo tăng không. Phía sau 5 cái đằng nô theo đuổi không bỏ. 5 người này trở thành đằng nô trước đó, chắc hẳn đồng xuất một môn, liên thủ thi triển độn thuật cũng nhanh vô cùng. 3 cái bình thường đỉnh tiêm thiên nhân, một cái đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phòng, cùng một cái quy tắc thiên nhân. Hạ Mặc mặc dù cố ý truy lấy tăng không lấy tiếp cận Mộc Giới Sơn, nhưng thần thức vẫn là thời khắc chú ý phía sau cái này 5 cái đằng nô. Có cái này 5 cái đằng nô truy sát, trên đường đi thật không có cái khác đằng nô quấy rối. Chỉ có một ít lân cận dây núi dây leo phân nhánh muốn ngăn cản hai người. Nhưng những này dây leo phân nhánh ngăn cản đồng dạng đỉnh tiêm thiên nhân vẫn được. Đối mặt tăng không cùng Hạ Mặc hai người, cuối cùng có chút không đáng chú ý Võ Vương điện hạ thực lực hơn xa cùng giai, chỉ là mấy cái đằng nô mà thôi, chắc hẳn không đáng kể. Tang mỗi lúc trước cùng kia quy tắc thiên nhân cảnh giới đằng nô chém giết một phen, trong cơ thể chân nguyên còn chưa bình phục. Võ Vương điện hạ trước ngăn cản bọn hắn trong thời gian ngắn ngủi, đợi Tang Mộ khôi phục một chút, lại đến tương trợ. Tang không tiện tay bắn ra một viên màu đen huyền châu. Hạt châu trên không trung nổ tung, kia cố quen thuộc thiên địa uy áp phủ xuống. ngay cả Hạ Mặc phía sau màu xanh phong dực nhấc lên gió bao trong thời gian ngắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hẳn là phía trước có cái gì bảo vật. Ngũ sắc hồ quang điện đem không gian cầm ra một cái động lớn. Hạ Mặc tiến vào này động, xuất hiện lần nữa lúc đã bay ra uy áp phạm vi. Nhìn xem tăng không bóng lưng, Hạ Mặc trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mấy vị đế cảnh cường giả giao thủ dư ba càng ngày càng rõ ràng. Mặc kệ, người này lại nhiều lần cùng đại hạ khó xử, giữ lại cũng là tai họa. Vừa rồi trắng trợn động thủ, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Dứt khoát trước diệt trừ người này, đi ngăn trở bọn hắn. Rõ. Chủ nhân. 12 đạo kiếm quang dung hợp hóa thành thiếu niên bộ dáng. Kiếm linh cầm trong tay cuồng nghiệm một kiếm chém về phía đuổi theo tới 5 cái đằng nô. Cầm đầu đằng nô đồng dạng là một vị thiếu niên, chỉ là dáng người dị thường mập mạp. Mập mạp thiếu niên hai tay hợp lại, đột nhiên hướng phía kiếm quang đẩy ra. Thiên địa khí cơ tập trung tại này đôi trong lòng bàn tay. Kiếm linh chém ra kiếm khí như là gặp gỡ thế gian đến cứng rắn chi vật, trực tiếp bị vỡ nát. Kiếm trận lên. Kiếm linh non nớt khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng, thậm chí không còn duy trì thiếu niên chi hình. 12 thanh phi kiếm biến mất hư không, một tòa kiếm trận xuất hiện, đem 5 cái đẳng nô giam ở trong đó. 5 cái đỉnh tiêm thiên nhân, nhất là mập mạp kia thiếu niên còn là một vị quy tắc thiên nhân. Kiếm linh cũng chỉ có thể tạm thời đem bọn hắn vây khốn. Tam đạo hữu, vẫn là lưu lại đi. Hạ Mặc tại màu xanh phong dược trạng thái thi triển xúc địa thành thốn. Cái gì? Tang không giật nảy cả mình. Hắn dẫn tới 5 cái đẳng nô đối phương Hạ Mặc chỉ là tâm huyết dâng trào. Mục đích thực sự là một giới sơn phụ cận một kiện bảo vật. Không nghĩ tới tình cảnh như thế cái này đại hạ võ vương đều có thể giết ra khỏi chúng đây. Xem ra truyền ngôn cũng không phải là khuyết đại. Bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống từ trên không. Tang không bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, hai tay đều xuất hiện nên đón tiếp lấy. Thiên cực đạo tiên cực thần công cũng không phải là chỉ là hư danh. Vâng. Hai người giao thủ khí lãng đem bốn phía cổ thụ nhổ tận gốc. Mặt đất kịch liệt rung động xuất hiện một cái hố sâu. Hạ đạo hữu, chúng ta thế nhưng là tại vây quét vệ tâm đằng tổ ngươi bước lên nội chiến, nếu là hỏng mấy vị đế quân đại sự, ngươi cùng đại hạ vương triều chỉ sợ đều không chịu được nổi. Tang không một chân về phía sau lui một bước. Thiên cực thần công có thể mô phỏng thiên địa uy áp. Lực lượng của hắn tại uy áp ra chỉ dưới, là bình thường quy tắc thiên nhân gấp 2 có thừa. Nhưng tại vị này đại hạ võ vương trước mặt không chiếm được thượng phong không nói, còn bị đối phương toàn diện áp chế. Tang đạo hữu dù sao cũng là một phái tông chủ, chuyện cho tới bây giờ nói những lời này không ngại mất mặt sao? Vẫn là nói bạn vừa rồi kia vụng về hãm hại thủ đoạn, thật sự cho rằng cùng các ngươi thiên cực đạo thiên ý đi giống như thiên ý vô phùng. Giữa 5 ngón tay hồ quang điện lưu truyền, Hạ Mặc cũng không có thời gian ở chỗ này tiêu hao thêm. Ngũ lôi lục thần thủ, một trường đánh về phía Tang không lực. Tang không phản ứng cũng không chậm, tại bị đánh trúng trước đó, bàn tay tả hữu vung vậy xuất hiện tàn ảnh. Đây là bàn tay trực tiếp vòng qua chạm mặt tới một trường cũng chụp về phía Hạ Mặc ngực. Hắn có thiên ý liền hộ thể, cứng rắn được một trường hẳn là không cái gì vấn đề. Đã đối phương như thế khinh thường, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Ngươi cũng có phòng ngự tính cực phẩm linh bảo. Đang đánh bên trong Hạ Mặc trong nháy mắt đó, Tang không đông nhiên ngẩng đầu. Bây giờ mới biết, ngũ lôi lục thần thủ đem Tang không trên người thiên ý xé mở vài vết rách. Lực lượng khổng lồ đem nó đánh bay ra ngoài. Tang không thân thể trong không khí xé rách ra một đường mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Nếu như không phải có thiên ý gì hộ thể, Tang không cũng không phải là bị đánh bay ra ngoài, mà lại bị xuyên lạnh thấu tim. Thiên cực đảo cái này truyền thừa linh bảo phẩm chất không tầm thường. Cho dù là ngũ lôi lục thần thủ cũng phải nhiều đến mấy lần mới có thể triệt để hủy diệt. Hạ Mặc thở ra một ngụm trọc khí, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa hướng phía Tang không đánh tới. Vừa rồi Tang không một trường này thế đại lực trầm. Nếu không phải có diễm giáp hộ thể, hắn cũng sẽ không khinh thường khai thác loại phương thức này trọng thương đối phương. Dù vậy, ngũ tạng lục phủ vẫn là nhận lấy tổn thương. Cũng may Di Thiên Thần Quyết nhanh chóng phát huy tác dụng, đem những này bị hao tổn địa phương từng cái chữa trị. Võ Vương điện hạ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tang không từ một tòa vỡ vụn ngọn núi bên trong bay ra, áo bào vỡ vụn không chịu nổi, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Không có cái gì hiểu lầm. Tang đạo hưu vẫn là đi chết đi. Hạ Mặc ánh mắt bình tĩnh, một kiếm nhấc lên có ma kha vô lượng lực lượng kiếm khí phong bạo. Chỉ là không có vận dụng đại thì trung lực lượng. Trung quanh có không ít ánh mắt chú ý nơi này, hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều thủ đoạn. Ghê tởm. Bị kiếm khí phong bạo bao phủ Tang không toàn lực bộc phát. Không gian bốn phía nặng nề gấp 10 có thừa. Kiếm khí phong bạo ẩn ẩn có tán loạn xu thế. Thiên cực đạo đạo chủ hàm kim lượng vẫn phải có. Bàn tay lớn màu vàng nóng từ kiếm khí phong bạo đỉnh rơi xuống. Tang không hai tay bình thiên, trung quanh kiếm khí không ngừng tại đã tàn phá thiên ý lìa bên trên cắt chém. Hạ Mặc nắm lấy cơ hội, lấy có thể so với thuấn di tốc độ tiến vào kiếm khí phong bạo. Không có thiên ý lìa hộ thân, Tang không sẽ không bất luận cái gì may mắn thoát khỏi có thể. Tất cả dung chuyển biến mất, không trung chỉ còn lại Hạ Mặc một người. Chương 545, đoạt bảo. 1/3, chương 545, đoạt bảo. 1/3, kiếm linh xếp bằng ở hư không, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong kiếm trận mạnh mẽ đâm tới mập mạp thiếu niên. Năm cái đằng nô bên trong duy nhất quy tắc thiên nhân. Mập mạp thiếu niên từ xa nhìn lại như cái viên thịt, hai tay không ngừng chụp về phía kiếm trận. Mỗi một kích cũng có thể làm cho kiếm trận xảy ra chấn động. Như thế nào? Hạ Mặc xuất hiện tại kiếm linh bên người, nhìn về phía kiếm trận bên trong mập mạp thiếu niên. Chủ nhân, cái này đằng nô bình thường ra chiêu đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Kiếm linh tại Hạ Mặc đến sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mập mạp thiếu niên phía sau còn có 4 cái đỉnh tiêm thiên nhân cảnh giới đẳng nô giúp đỡ, mà lại 5 người còn tại kiếm trận bên trong khai thác một loại huyền diệu chỗ đứng, trong đó cũng ẩn chứa trận pháp chi đạo. Không giải quyết rơi mập mạp thiếu niên, căn bản là không có cách đánh giết phía sau bốn cái đằng nô. Nhìn hẳn là quy tắc của lực lượng một loại nào đó chi nhánh. Ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, nhanh lên đem cái này năm cái đằng nô giải quyết hết. Hạ Mặc Phong vân kiếm còn không có trở vào bao. Giơ kiếm bung lên, một thanh thanh sắc cự kiếm hư ảnh hướng phía mập mạp thiếu niên chặn ngang chém tới. "Rõ." Kiếm Linh hương phấn đáp lại nói. Hắn bị vây khốn cái này năm cái đằng nô một mực tay chân bị gò bó. Bây giờ cuối cùng dễ dàng. Đưa tay bỗng nhiên chầm xuống, một thanh thất thải cự kiếm hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Đối mặt nguy cơ sinh tử, mập mạp thiếu niên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hai bàn tay phân biệt nhắm ngay hai thanh cự kiếm. Sau đó, liền không có sau đó. Hạ Mặc liên thủ với Kiếm Linh, hắn đãi ngộ so tàng không còn tốt hơn. Không chỉ mập mạp thiếu niên, phía sau bốn cái đằng nô cũng bị bọn hắn giải quyết hết. Nên đi một giới sơn. Hạ Mặc đem Kiếm Linh thu hồi đan điền, quay người nhìn về phía đứng vững đám mây một giới sơn. Nếu như nói Sâm La Sơn mạch là thần vũ đại lục bên trên một châu á không gian, như vậy một giới bên trên chính là Sâm La Sơn mạch bên trong một châu á không gian. Chỉ có dạng này mới có thể chứa nạp phệ tâm đẳng tổ cùng bốn cái đế cảnh cường giả chiến đấu. Bên trái 45 độ phương hướng, thanh đế pháp tướng cùng phong hậu pháp tướng còn tại chém giết. Xem ra vị kia phong mô mô thực lực cùng một yêu lão tổ tại sàn sàn với nhau, không có như vậy dễ dàng phân ra thắng bại. Hơi cuốn khẽ cuốn đi, Hạ Mặc lập tức làm ra quyết định. Thực lực của hắn mặc dù đã vượt qua bình thường quy tắc tiên nhân một mạng lớn, còn không có ngốc đến từ hai cái đế cảnh cường giả trước mặt nên ngang bay qua. Dù sao chỉ cần đặt chân một giới sơn đánh dấu nhiệm vụ coi như hoàn thành. Một thân ảnh gạt ra cương phòng, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, vòng quanh một giới sơn non nửa vòng, đi vào cùng phong mô mô cùng một yêu lão tổ chiến trường hoàn toàn phương hướng ngược nhau lúc. Hạ Mặc lúc này mới hướng một giới sơn bay đi. Nơi này không gian bích lũy cường độ so thần vũ đại lục bình thường địa vực còn mạnh hơn. Những cái kia đế cảnh cường giả y nguyên có thể tùy ý xé rách không gian, thực lực thật là khiến người sợ hãi thán phục. Cái đó là Hạ Mặc tại khoảng cách một giới sơn không đến trăm dặm địa phương đột nhiên ngừng lại. Một chỗ không đang chú ý ngọn núi nhỏ, một cây xanh biếc như ngọc dây leo an tĩnh nằm ở nơi đó. Chợt nhìn giống như chỉ là vệ tâm đẳng tổ bản thể không có ý nghĩa một bộ phận. Dạng này dây leo toàn bộ Sâm La Sơn mạch khắp nơi đều là ba cái quy tắc thiên nhân cấp bậc đẳng nô thủ vệ. Khó tránh khỏi có chút quá chói mắt ta. Hạ Mặc lập tức bật lên thanh loan thần mục, nếu không phải hắn thần thức viễn siêu cùng giai, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện ẩn tàng ba cái đẳng nô. Không phải là chiếu ảnh đẳng. Tại thanh loan thần mục bên trong, cây kia xanh biếc dây leo gân lá bên trong chạy xuống tơ bạc. Nếu là nhìn càng thâm nhập, liền có thể phát hiện kia tơ bạc bên trong có một chính mình khác. Đây chính là luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo vật liệu một trong, không phải là phệ tâm đẳng tổ vì chính mình chuẩn bị. Hạ Mặc chần chờ một cái chớp mắt, lập tức hướng phía chiếu ảnh đẳng chỗ ngọn núi nhỏ bay đi. Hiện tại phệ tâm đẳng tổ bị bốn vị đế cảnh cường giả ngăn lại, trời muốn không lấy, tất được tội lỗi. Hắn hiện tại mặc dù còn không có luyện chế thân ngoại hóa thân pháp môn, có thể sau chưa hẳn không có cơ hội gặp được. Loại này thân ngoại hóa thân không chỉ có thực lực cùng bản thể không kém nhiều, mà lại nếu là bản thể không cẩn thận vẫn lạc, còn có thể đem thân ngoại hóa thân xem như bản thể. Tốc chiến tốc thắng, hai thân ảnh chưa từng giành sơn phong bay ra, ngăn tại Hạ Mặc trước mặt. Một cái thân hình nam tử khô gầy, làn da ngăm đen như mặt trời nướng qua sa thạch. Một cái vóc người nóng nảy nữ tử, vành hai treo hai cái nho nhỏ trung đồng. Sa tộc. Hai người này vừa hiện thân, vô tận báo cắt liền che đậy toàn bộ vô danh sơn phong. Sa tộc mặc dù không có đế cảnh cường giả, nhưng thực lực tại bát tộc mình bên trong vẫn còn tương đối gần phía trước. Bọn hắn lần này tới quy tắc thiên nhân bên trong cũng có sa tộc tồn tại, cho Hạ Mặc cảm giác cùng hai người trước mắt cũng không có cái gì hai loại. Kiếm Linh xuất hiện lần nữa, một kiếm bổ ra trước mắt báo cắt. Hạ Mặc phía sau màu xanh phong dược triển khai, chớp mắt liền bay vào. Hai cái sa tộc đằng nô vừa muốn tiến lên ngăn cản, đến không hết kiếm quang từ từng cái phương hướng hướng phía hai người chém tới. Kiếm trận đã thành. Kiếm Linh kiếm trận quy tắc theo Hạ Mặc hẳn là kiếm đạo mấy loại đỉnh tiêm quy tắc một trong. Chỉ cần không chỉ vì cái trước mắt, vây cuốn hai cái quy tắc thiên nhân tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên hiện tại trong núi chỉ còn lại một cái. Một đường thân ảnh màu xanh lục ngăn tại Hạ Mặc trước mặt. Một yêu nhất tộc đằng nô vừa mới hiện thân, liền thôi động khắp núi dây leo rào sát Hạ Mặc. Muốn chết. Hạ Mặc quanh thân nổi lên trong suốt lang quang, thiên địa biến lạnh, tôi tức thành xương. Trong bàn tay hắn chân nguyên phun ra nuốt vào, hóa thành luồng không khí lạnh, tầng tầng lớp lớp hướng ngọn núi kia dũng mãnh lao tới. Đối phó một yêu nhất tộc theo lý thuyết dùng đến dương vũ học hiệu quả phải tốt hơn nhiều, nhưng hắn sợ đem chiếu ảnh đằng hủy đi, cho nên chỉ có thể như thế. Trong núi có cây dây leo thoáng chốc ngưng làm từng nhánh, một yêu nhất tộc quy tắc thiên nhân vậy đồng kết giữa không trung. Bèn, một yêu nhất tộc quy tắc thiên nhân rất nhanh tránh thoát hàn băng trói buộc. Một con ngũ sắc hồ quang điện bao phủ tay đã bắt lấy hắn đầu. Ầm. Đầu nổ tung toàn bộ đều là mảnh gỗ vụn. Những này mảnh gỗ vụn phô thiên cái địa hướng phía Hạ Mặc đánh tới. Phong Vân kiếm từ dưới đi lên, một kiếm đem một yêu thân thể tàn phế chém thành hai nửa. Trong tay ánh sáng màu vàng lấp lóe, bàn tay gió đem một yêu thân thể tàn phế cùng mảnh gỗ vụn toàn bộ hóa thành cho bụi. Vô Danh Sơn phong bắt đầu chấn động, vụ băng một đống ra bên ngoài bong ra từng mảng. Hạ Mặc đã đi tới chiếu ảnh đằng vị trí. Phệ Tâm đằng tổ hẳn là đem Sâm La Sơn mạch xem như thân thể của mình, cho nên không có đem cái này đã thành thục chiếu ảnh đằng thu lại. Lần này ngược lại là tiện nghi hắn, một kiếm đem dư thừa sợi dễ chặt đứt. Hạ Mặc dùng chuyên môn tịnh phóng loại này thiên tài địa bảo hộp ngọc đem chiếu ảnh đằng thu bảo. Chủ nhân, phải giải quyết bọn hắn sao? Kiếm Linh thanh âm trong đầu vang lên. Đồ vật đã tới tay, không cần ham chiến. Hạ Mặc nhìn về phía chưa từng danh sơn trên đỉnh dâng lên chiến tranh cổ thụ. Cái này chiến tranh cổ thụ hình thể so tại Thiên Khốc Nhai thấy qua tất cả chiến tranh cổ thụ cộng lại còn lớn hơn. Vừa rồi một yêu chạm đến đế cảnh quy tắc không phải là một chi quy tắc thúc đẩy sinh trưởng một loại. Hắn cùng kiếm linh liên thủ cho dù có thể xử lý cái này ba cái đẳng nô cũng không cần thiết. Chỉ cần phệ tâm đẳng tổ vừa chết, những này đẳng nô cũng đều sẽ phi hôi yên diệt. Hiện tại nắm chặt thời gian tiến vào một giới sơn mới là chính sự. Chương 546, thanh không một điện. 1/2, chương 546, thanh không một điện. 1/2, đi. Hạ Mặc cùng kiếm linh hướng phía một giới sơn bay đi. Phía sau ba cái đẳng nô theo đuổi không bỏ. Kia hai cái sa tộc nhấc lên một cỗ báo cát, tốc độ rất nhanh, đáng tiếc tại trước mặt bọn hắn hoàn toàn không đáng chú ý cái kia áo xanh một yêu lúc trước bị hắn đả thương, uy hiếp càng là cực kỳ nhỏ. Chủ nhân, phía trước có cùng rất mạnh không gian cấm chế. Tại khoảng cách một giới sơn không đến khoảng cách 10 dặm lúc, kiếm linh đột nhiên mở miệng. Đồng loạt ra tay. Phá. Hạ Mặc đang chuẩn bị mở miệng, phía sau hai cái đẳng nô không biết thi triển cái gì bí thuật. Thân thể đột nhiên nổ tung, sau một khắc, báo cát đại tác, cuối cùng tại hai người bọn họ trước mặt ngưng tụ hình người. Phía sau áo xanh một yêu cũng đuổi theo. Thật là, cuối cùng nhất vẫn là phải giải quyết hết cái này ba cái gia hỏa. Hạ Mặc khe khẽ thở dài. Người đi giải quyết phía sau cái kia. Rõ. Kiếm linh trong mắt hàn quang tràn ra, quay người hướng phía áo xanh một yêu đánh tới. Tung hành kiếm vong đem vô số dây leo chém thành mảnh vỡ. Giống. Đỉnh thiên lập địa chiến tranh cổ thụ lại xuất hiện. Nhưng kiếm linh đã tại nó bên người bày ra kiếm trận. Một kiếm ngang trời, tựa như thiên luân. Vô số kiếm ảnh rơi xuống, kiếm ý cộng minh lúc, hư không xuất hiện một cái biển lửa. Tất cả hỏa diễm đều được khống hóa thành hình kiếm, theo kiếm linh sát ý kéo lên. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một cái đã thụ thương quy tắc thiên nhân, hơn nữa còn là một yêu nhất tộc. Đương nhiên không thể nào là kiếm linh đối thủ. Giống. Tùy ý chiến tranh cổ thụ như thế nào toàn lực phá trận, đều không thể dung chuyển cái này chí dương kiếm trận mảy may. Phong ấn quy tắc. Một bên khác Hạ Mặc kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái sa tộc đằng nô. Hai người một trái một phải ngăn tại phía trước hắn, hai tay không ngừng kết ấn. Sâu trong lòng đất truyền đến như sấm rền oanh mình, phương viên trăm dặm trong nháy mắt bị cắt vàng bao phủ. Hạt cắt ở giữa hiển hiện kỳ dị nào đó hỏa diễm, diễm hóa linh châu, lại ngưng tụ thành một cái quỷ dị cắt quan tài. Hai người đồng thời cắt vỡ lòng bàn tay, huyết châu phiêu tán tại cắt vàng bên trong, hóa thành vàng dòng hỏa diễm vờn quanh cắt quan tài. Để cắt quan tài nhìn nhiều hơn một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Hạ Mặc mặc dù không biết hai người này liên thủ thi triển chính là loại nào phong ấn quy tắc, nhưng kia cố cảm giác nguy cơ nói cho hắn biết không thể để cho lấy hai người hoàn thành cố này cắt quan tài. Phong vân kiếm bịt kín một tầng thanh bạch ánh sáng nhạt, mũi kiếm phá toái hư không lúc lặng yên đi mắng, thanh bạch kiếm khí sát hại đem sinh sinh xé ra một đường ngàn trượng khe ránh. Nhưng lại tại kiếm khí sắp chạm đến hai người triệu hồi ra cắt quan tài lúc, dị biến mọc lan tràn, bị đánh mở biển cắt lại như vật sống giống như lúc đích, ngay sau đó thoát ra vô số cắt mãng cắn về phía kiếm khí. Thanh bạch quang mang bị cắt vàng thôn vệ hầu như không còn, cắt mãng bảy thuận thế nào về phía xa xa Hạ Mặc. Lên, bị cắt vàng bao phủ thanh bạch quang mang lần nữa lấp lánh. Một đường thông thiên triệt địa kiếm khí vòi rồng xuất hiện, đem tất cả cắt vàng đều chôn bụi. Không chỉ có như thế, kiếm khí vòi rồng trong chớp mắt che mất cắt quan tài cùng hai cái sa tộc đằng nô. Một cái màu vàng đại thì trung xuất hiện tại kiếm khí vòi rồng ngay phía trên. Phía khu vực này hết thảy tất cả đều bị dừng lại thành đứng im hình tượng. Chỉ có Hạ Mặc một người có hoạt động năng lực. Một giới sơn gần trong gang tấc, giờ phút này cũng không lo được bại lộ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sa tộc người không có trái tim, mà là từ một viên cắt hoạch hành xử trái tim tất cả công năng. Thậm chí ngay cả nguyên thần bình thường đều tại viên này cắt hoạch bên trong. Kiếm quang từ hai cái sa tộc đằng nâu ngực nổ tung, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Vâng. Kiếm khí vòi rồng cùng đại thì trung biến mất, hai cái sa tộc đằng nô trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Chủ nhân, kiếm linh lúc này cũng giải quyết áo xanh một yêu chạy tới. Đi. Hạ Mặc vừa mới chuẩn bị rời đi, một cô bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới cảm giác bao phủ toàn thân, liền thân thể đều có chút cứng ngắc. Đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một giới sơn một bên khác, thanh đế pháp tướng ánh mắt rơi vào trên người hắn, bị để mắt tới. Hạ Mặc toàn thân mỗi cái tế bào đều đang điên cuồng dự cảnh, rõ ràng cách như thế xa, tại sao còn? Chẳng lẽ là vừa rồi vận dụng đại thì trung hấp dẫn thanh đế pháp tướng chú ý? Thanh đế pháp tướng nhìn thấy hắn, liền đại biểu một yêu lão tổ. Thời gian quy tắc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể trông thấy chạm đến thời gian quy tắc thiên nhân. Rất tốt, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Một yêu lão tổ đứng tại thanh đế pháp tướng đỉnh đầu, ánh mắt xuyên thấu một giới sơn. Trốn. Hạ Mặc đem kiếm linh thu hồi đan điển, đồng thời điên cuồng hấp thu kiếm linh lực lượng. Màu xanh phong dực, xúc địa thành thốn. Phía sau còn ra hiện một kiện màu đen áo choàng, ngay cả trên chân giày cũng đổi một đôi. Cái này hai kiện cũng là có thể tốc độ tăng lên thượng phẩm linh bảo. Thậm chí liên hệ thống đánh dấu nhiệm vụ đều không để ý tới. Hướng thẳng đến Sâm La Sơn mạch biên giới bỏ chạy. Trượt trượt. Đang nô là hoàn toàn đánh mất linh trí hành thi tẩu đủ. Theo lý mà nói là không biết nói chuyện, nhưng mới rồi thanh âm, mặc dù là từ một yêu lão tổ trong miệng phát ra, nhưng Hạ Mặc chưa bao giờ dễ quên ma bệnh. Thanh âm này trước đây không lâu mới nghe được qua. Ở đâu là cái gì một yêu lão tổ, rõ ràng chính là phệ tâm đẳng tổ thanh âm. Tại trước mặt bản tọa còn muốn lấy đào tẩu. Cứ việc Hạ Mặc đã buộc phát ra đời này đến nay tốc độ nhanh nhất, nhưng một yêu lão tổ tốc độ càng là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Khống chế không gian quy tắc chính là phệ tâm đẳng tổ. Một yêu lão tổ hẳn là chỉ nắm trong tay một chi quy tắc mà thôi. Nhưng hắn liền như thế đột ngột xuất hiện tại Hạ Mặc phía trước. Nhẹ nhàng điệp. Như vậy một trường. Ầm. Hạ Mặc trên người diễm giáp trong khoảnh khắc vỡ thành vô số phiến. Một trường này so với hắn trước mắt toàn lực thi triển ngũ lôi hóa cực thủ còn cường đại hơn. Hoa. Trong không khí truyền đến một trận âm bạo, đồng thời còn theo huyết vụ đầy trời. Hạ Mặc không chỉ có bị một trường này đánh trở về, hơn nữa còn đụng nát một giới sơn không gian bích lũy, đi vào một giới sơn bên trong. Đinh, chúc mừng đến một giới sơn, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, thanh không một điện. Chương 547, đạo binh. 1/2, chương 547, đạo binh. 1/2, thử. Cho bạn. Một yêu lão tổ nhìn xem tiến vào một giới sơn Hạ Mặc hừ nhẹ một tiếng. Hắn vừa rồi một trường kia, rõ ràng là muốn tóm lấy cái kia nhân tộc thanh niên, có thể làm cho một cái đế cảnh cường giả thất thủ như thế một chút. Hẳn là cái này nhân tộc thanh niên là nhân tộc cái nào đó siêu cấp thế lực bồi dưỡng đế cảnh hạt giống. Chỉ là muốn bằng vào thời gian quy tắc đặt chân đế cảnh cũng không dễ dàng. Nếu là hắn có thể. Một yêu lão tổ nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lửa nóng, đang chuẩn bị nhấc chân đi cầm nã vừa rồi nhân tộc thanh niên, thì gia đạo hữu còn có đem ý thức phủ xuống đến đằng nô trên thân. Điểm này tình báo của chúng ta bên trong nhưng không có, chỉ là một sợi phân thần hàng gặp, đạo hữu giống như này không nhìn lão thân, khó tránh khỏi có chút khinh thường đi. Một cơn gió bạo chặn một yêu lão tổ, chính là Phong Mô Mô. Nàng vừa rồi cũng nhìn thấy cái kia nhân tộc thanh niên thi triển thời gian quy tắc, chỉ là phản ứng chậm một bước, này mới khiến một yêu lão tổ có cơ hội để lợi dụng được. Nếu là đổi bình thường, gặp được như vậy kinh diễm người trẻ tuổi, nàng chỉ sợ cũng có ý tưởng mời về Phong Duệ nhất tộc làm khách. Nhưng bây giờ liên thủ với nhân tộc đối phó Phệ Tâm Đằng tổ mới là đại sự. Thời gian pháp tắc mặc dù thưa thớt, nhưng mới rồi nhân tộc thanh niên dù sao chỉ là thiên nhân cảnh giới. Phệ Tâm Đằng tổ coi trọng như vậy, không phải là vì. Phong Mô Mô nhìn xem một yêu lão giả thầm nghĩ trong lòng, mà một yêu mặt của lão giả sắc đã hoàn toàn âm trầm xuống. Cái kia nhân tộc cũng không phải là Phong Duệ đạo hữu thật muốn bảo đảm hắn sao? Một yêu lão tổ nhìn xem Phong Mô Mô âm thanh lạnh lùng nói, hắn nếu là bản thể ở đây, căn bản sẽ không cùng Phong Mô Mô nhiều lời nói nhảm. Nhưng là một bộ đế cảnh đằng nô thân thể, xác thực chưa chắc có thể làm gì Phong Mô Mô. Mặc dù lao thân không biết đạo hữu vì sao muốn lấy được thời gian quy tắc, chỉ là luôn cảm thấy không thể để cho đạo hữu đạt được. Đạo hữu phân hồn phủ xuống tuyệt một đạo hữu thân thể, chắc hẳn bản thể bên kia tại cũng không quá dễ chịu đi. Phong Mô Mô ngữ khí chắc chắn, chiếm cứ Sâm La Sơn mạch cái này gốc thanh đằng mẫu tuy nói là đời thứ nhất chân linh, nhưng vừa bạn tiến vào thành thuộc thể không lâu, đồng thời đối mặt bốn vị đế cảnh cường giả vây công, tỷ số thắng cũng thực sự xa vời. Mà lại một hệ chân linh cùng cái khác chân linh có sự bất đồng rất lớn. Thanh đằng mẫu ôm căn tại một giới sơn bên trên, căn bản làm không được cái khác chân linh như thế đánh không lại có thể tùy thời đi đường. Xem ra đạo hữu là dự định khó chơi rồi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Một yêu lão tổ khuôn mặt trong nháy mắt biến cực kỳ vặn vẹo. Trong tay xuất hiện một thanh quấn quanh lấy gốc cây trường thương. Phong Mô Mô đối chuôi này trường thương cũng không lạ lắm, chính là một yêu nhất tộc cực phẩm linh bảo, vạn kiếp đằng thương. Một yêu lão tổ khi còn sống, thậm chí hoa lớn tâm huyết, muốn để chuôi này vạn kiếp đằng thương tiến giai. Cực phẩm linh bảo phía trên tức là đạo binh. Đạo binh bên trong ẩn chứa đế cảnh cường giả tuyệt đối ý chí. Cực phẩm linh bảo bị người cướp đoạt, có thể thà chết chứ không chịu khuất phục vô cùng ý thấy. Phần lớn người đều là chỉ đem cực phẩm linh bảo xem như một kiện binh khí, mà đạo binh tuyệt không bị đoạt đi có thể. Chỉ cần bên trong thần niệm không phối hợp, chính là đế cảnh cường giả cũng không cách nào cưỡng ép thôi động đạo binh tác chiến. Nhiều nhất lấy hủy diệt cùng nhau uy hiếp, có thể nói đạo binh chính là khác loại đế cảnh cường giả. Tại Thần Vũ Đại Lục đạo binh số lượng so đế cảnh cường giả còn ít ỏi hơn. Một yêu lão tổ trôi này vạn kiếp đằng thương có thể làm đạo binh chuẩn bị tuyển. Tự nhiên viễn siêu đồng dạng cực phẩm linh bảo. Đâm ra một thương, Phong Mô Mô lập tức cảm giác tự thân khí huyết đang lấy tốc độ kinh người khô cạn. Phong Mô Mô trên đầu xuất hiện một đỉnh bích thanh của quan. Quan thân khắc đầy phong ngân, quan đỉnh còn khảm nạm một viên gió châu. Phong Duệ nội tình cũng không so một yêu nhất tộc kém. Nàng đương nhiên cũng có loại này cấp bậc cực phẩm linh bảo. Thái hư phong miện. Loại kia khí huyết suy bại cảm giác trong nháy mắt biến mất, bởi vì Phong Mô Mô hiện tại có thể tùy thời tại huyết nục chi khu gió êm dịu linh thể ở giữa chuyển đổi. Giết! Một yêu lão tổ quát to một tiếng, vô số dây leo từ vạn kiếp đằng thương phát ra, trung quanh sinh cơ bị lược đoạt trống không. Một thương này uy lực đủ để diệt sát bất luận cái gì đế cảnh phía dưới tồn tại. Vừa rồi nếu không phải một yêu lão tổ muốn bắt sống Hạ Mặc, nếu không căn bản sẽ không có ngoại ý muốn xảy ra. Đế cảnh cường giả uy áp và cổ, xa không phải thiên nhân cảnh giới có thể so sánh. Phong linh tá lực, vạn pháp bất chiêm. Đối mặt một yêu lão tổ một thương này, Phong Mô Mô cũng không dám chủ quan. Thái hư phong miện tạo dựng ra một đường phong linh lĩnh vực. Bất luận cái gì công kích tiến vào lĩnh vực này đều sẽ bị phân giải làm nhất tổn chữa nguyên khí. Đương nhiên, đây là so ra mà nói. Một yêu lão tổ một thương đâm vào phong linh lĩnh vực tựa như đánh nát đèn lưu ly. Trong không khí không ngừng truyền đến lộng xoạt thanh âm. Phong linh lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn. Nhưng trước mắt đã mất đi Phong Mô Mô thân ảnh. Gió vực tù thiên trưởng. Phía trên vang lên Phong Mô Mô thanh âm. Chỉ gặp hai tay hư ôm, một đoàn màu xanh phong bạo lấy nàng vì trung tâm quyết tán, trong nháy mắt đem một yêu lão tổ bao phủ. Trong lĩnh vực tốc độ gió so vạn giới nhanh gấp trăm lần không thôi. Một yêu lão tổ giơ tay lên một cái cổ tay, phát hiện cần vận dụng lực lượng là bình thường mấy lần. Một đường đại phong thủ lớn hướng phía một yêu lão tổ gào thét mà tới. Một yêu lão tổ một thương đem phong ấn đại phong thủ lớn đánh tan. Lập tức vô số đại phong thủ lớn từ bốn phương tám hướng công kích một yêu lão tổ. Mau chóng tại cơn báo táp này trung hành động so vạn giới muốn khó khăn. Nhưng một yêu lão tổ động tác vẫn là rất sắc bén, vạn kiếp đằng thương bảo vệ quanh thân, đem tất cả đại phong thủ lớn toàn bộ phá hủy. Đạo hữu thật đúng là tham sống sợ chết ta. Một yêu lão tổ tại trong gió lốc cười lạnh. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, và lão này căn bản không có cùng hắn tử đấu ý tứ, chỉ là một vị kéo dài thời gian. Hừ, đạo hữu thân thể này là tuyệt mục đạo hữu lao thân không đáng cùng đạo hữu từ đấu. Chỉ cần một giới sơn hơn mấy vị đạo hữu phân ra thắng bại, chúng ta tự nhiên cũng liền kết thúc. Phong Mô Mô thanh âm lơ lửng không cố định, giống như mỗi cái phương hướng đều có âm thanh vang lên. Mục Yêu lão tổ lông mày nhíu chặt. Cái này cái gọi là gió vực tù thiên trưởng không làm gì được hắn, nhưng bà lão này quả thực khó chơi. Bản thể đối mặt bốn cái đế cảnh áp lực cũng rất lớn. Vừa rồi cái kia nhân tộc thanh niên bị hắn đánh vào một giới sơn, chắc hẳn giờ phút này không chết cũng bản thân bị trọng thương, nhất định phải tranh thủ thời gian bắt hắn lại. Nơi này chính là một giới sơn nội bộ. Hạ Mặc nằm tại một cái trong hố sâu, xương cốt toàn thân đều tại đau đớn. Đây chính là đế cảnh cùng thiên nhân trên lệch sao? Ngược lại là nhân họa đắc phúc. Cuối cùng tiến đến, Hạ Mặc nâng lên một cái tay đặt ở trước mắt. Tràn ngập sinh mệnh khí tức lục quang đang tại nhanh chóng chữa trị thương thế trên người. Không chỉ có thương thế trên người đang tại nhanh chóng khép lại, liền ngay cả nguyên thần thương tích cũng thế. Chương 548, đế vẫn. 1/2, chương 548, đế vẫn. 1/2, thiên địa là sinh linh chi khí, sinh mệnh vì thiên địa chi linh. Hai người tương sinh cùng nhau hóa, như vòng tự dưng, chung diễn tạo hóa cơ hội. Thanh không một biển. Môn võ học này hắn cũng chưa nghe nói qua. Bất quá đẳng cấp so hồn thiên bảo giám cùng như lai thần trưởng còn cao hơn. Mà lại, Hạ Mặc thân hình lóe lên, đã từ dãy núi phế tích bên trong đứng lên. Thân thể cùng nguyên thần thương thế đã phục hồi. Đế cảnh cường giả tùy ý một kích hiện tại không giết được hắn. Con ngón đúng ra, một viên lục quang rơi vào mặt đất, hố sâu mọc ra mầm non, rất nhanh vạn hoa cảnh phát, tựa như dáng mây rơi xuống đất đồng dạng. Sinh mệnh, quy tắc. Hạ Mặc nhìn xem mình tự lẩm bẩm. Hệ thống đã thể hồ quán đỉnh, hắn thanh không một điện đã đại thành. Vô luận là trong cơ thể chân nguyên vẫn là tu vi cảnh giới đều không nhỏ tốc độ tăng. Nhưng rất đáng tiếc loại trình độ này tốc độ tăng còn chưa đủ hòng duy trì hắn đột phá đế cảnh. Thanh không một điện là một môn khuynh hướng đạo môn công pháp, không chỉ là một môn một thuộc tính trí cường công pháp, hơn nữa còn dính đến không gian chi đạo. Đáng tiếc chỉ dựa vào thanh không một điện còn không cách nào làm cho người tu luyện chạm tới quy tắc. Hắn sở dĩ có thể chạm đến sinh mệnh quy tắc đó là bởi vì tại hệ thống vĩ lực hạng. Thanh không một điện bên trong liên quan với sinh mệnh thuộc tính kia bộ phận trực tiếp cùng Di Thiên Thần Quyết dung hợp. Tựa như năm đó Giá Y thần công cùng Cửu Dương thần công đồng dạng. Sinh mệnh quy tắc là mỗi loại lấy một chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc một bộ phận tinh hoa, cả hai kết hợp mà thành. Đây cũng không phải là bất diệt chi thể loại này thô ráp năng lực có thể so sánh. Đồng dạng tiếp xúc đến sinh mệnh quy tắc người, thực lực cường đại hay không khó mà nói, nhưng nhất định là giữa thiên địa khó giết nhất tồn tại. Đáng tiếc, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được một tia sinh mệnh quy tắc, nhưng là Hạ Mặc trong lòng chân chính vừa ý vẫn là không gian quy tắc. Thanh không một điện bên trong cũng có cự ly ngắn không gian di động kiếm môn. Đáng tiếc còn không cách nào làm cho hắn tiếp xúc đến không gian quy tắc. Trong lòng của hắn có dự cảm, Phệ Tâm Đẳng Tổ sở dĩ để mắt tới hắn, cũng hẳn là có đồng dạng dự định. Loại này một hệ chân linh danh hào bên trong chữ thứ nhất chính là cái phệ chữ. Nói không chừng có cái gì biện pháp có thể cướp đoạt hắn thời gian quy tắc. Thời gian cùng không gian đem kết hợp, đây tuyệt đối là thần vũ đại lục từ trước tới nay cường đại nhất quy tắc một trong. Hạ Mặc nhìn về phía hắn vừa rồi đụng nát không gian cửa hang đã khép lại. Một giới sơn bên trong một hệ nguyên khí so với Sâm La Sơn mạch lại muốn nồng đậm không ít. Một yêu lão tổ đến bây giờ còn không có truy vào tới. Chắc hẳn vị kia Phong Mô Mô không có ngồi yên không lý đến. Hắn vừa rồi đều đem lộc thuộc giao cho hắn hư không châu cầm ở trong tay. Hiện tại nhưng không để ý tới có phải hay không thời cơ thích hợp. Đối mặt một vị đế cảnh cường giả truy sát, chỉ có lựa chọn xua hổ nuốt sói. Lộc Thục muốn tại bốn vị đế cảnh cường giả cùng Vệ Tâm Đẳng Tổ ở giữa đóng vai hoàng tước nhân vật, chỉ dựa vào hắn một người chỉ sợ rất khó làm được, chỉ sợ còn có giúp đỡ. Oeng, nổ thật to không ngừng tại một giới sơn trên không băng lên. Từ Hạ Mặc vị trí này có thể rõ ràng trông thấy Vệ Tâm Đẳng Tổ bản thể. To lớn dây leo ôm căn tại trên ngọn núi này. Trên núi tất cả có sinh mệnh sự vật, giờ phút này liên miên bị hút sinh cơ. Một giới sơn là một tòa không gian bảo sơn. Từ chân núi đến đỉnh núi nhìn xem không xa, kỳ thật ở giữa cách vô tận khoảng cách. Một đầu dây leo giống rắn giống như ở trong núi nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đáng tiếc còn không có đợi hắn lộ ra đầu liền bị một đạo kiếm quang chặt đứt. Hạ Mặc đi lên trước nhẹ nhàng đem đoạn mất dây leo nhặt lên. Chỉ là một cây dây leo đều có thiên nhân uy lực, mà Phệ Tâm Đẳng Tổ bản thể bên trên dây leo căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu căn. Ngọn núi này bên trong giống như không có đằng nô. Hạ Mặc nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một phen. Chạm đến sinh mệnh quy tắc sau, cảm giác của hắn năng lực cũng tăng lên mấy lần. Ngoại trừ một giới bên trên không năm cái quái vật bên ngoài, ngọn núi này bên trong toàn bộ đều là thiên tài địa bảo, thất tinh tục mệnh thảo, huyễn hồn hoa, linh tâm cỏ, ngay cả mặt quỷ hoa loại này quỷ đạo linh thực đều có. Một yêu nhất tộc trên vạn năm tới chân tảng đều bị vị này Phệ Tâm Đẳng Tổ chiếm đoạt. Hiện tại lại lượng lớn hấp thu những này thiên tài địa bảo sinh cơ tới đối phó bốn vị đế cảnh cường giả. Những này thiên tài địa bảo sinh cơ bị hấp thu hầu như không còn về sau, ngay lập tức sẽ khô bại. Cái này nếu để cho cái nào luyện đan sư nhìn thấy, nhất định sẽ lên án mạnh mẽ loại này châu gặm mẫu đơn hành vi. Vậy còn không như tiện nghi bản vương. Dây leo hấp thu sinh cơ tốc độ rất nhanh. Nhưng dù cho như thế, một giới sơn chí ít còn có 1/3 địa giới không có bị hắc. Hạ Mặc đem mang theo tu di nạp giới tay giơ lên cao cao. Một cú cực mạnh hấp lực triển khai, bốn phương tám hướng thiên tài địa bảo nhau nhau lao qua. Có dây leo nhanh chóng đi theo cuốn đi lên, lại bị một đạo kiếm quang chặt đứt. Chỉ là chun trả thời gian. Hạ Mặc chỗ trong khu vực này thiên tài địa bảo đã toàn bộ bị hắn cướp sạch trống không. Kế tiếp địa phương, hiện tại tòa này một giới sơn bên trên chỉ có hắn một cái người rảnh rỗi. Những này liền xem như vừa rồi chịu một trường kia lợi tức. Tiểu tặc, một giới sơn thiên tài địa bảo nhanh chóng giảm bớt, phệ tâm đẳng tổ hấp thu sinh cơ tốc độ rõ ràng giảm bớt. Trên không truyền đến phệ tâm đẳng tổ gào thét thanh âm. Hắn đương nhiên biết giờ phút này một giới sơn bên trên chỉ có cái kia bị hắn một trưởng đánh vào tới nhân tộc thiên nhân. Vô số dây leo rời núi mà lên, nhưng căn bản không ngăn cản được Hạ Mặc. Học được thanh không một điện sau, hắn cách đế cảnh thật chỉ kém kia một đường bình cảnh. Trừ phi phệ tâm đẳng tổ bản thể ra tay, nếu không ở trước mặt hắn đều là đưa đồ ăn. Ba vị đạo hữu, hắn gấp, không thể thả hắn trở về. Trên không lần nữa truyền đến một thanh âm, ngay sau đó một đường so mặt trời còn trướng mắt màu máu thương mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lên. Mấy vị đế cảnh cường giả thanh âm từng cái vang lên, hiển nhiên đều đã nhận ra một giới sơn bên trên biến cố. Mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng vệ tâm đẳng tổ sức khôi phục rõ ràng suy yếu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải nắm chặt. Hạ Mặc đứng tại giữa sườn núi một chỗ trên vách đá dựng đứng, nhìn xem bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc bầu trời. Kia kinh khủng lực đạo va chạm vẫn là để hắn cảm thấy kinh hãi. Không có đế cảnh cường giả tọa trấn, đại hạ vương triều căn bản đi không ra đông cực vực. Ầm. Ngay tại Hạ Mặc vừa mới chuẩn bị tăng thêm tốc độ thu hoạch một giới sơn bên trên thiên tài địa bảo lúc, một đường ngay cả hắn đều cảm thấy tâm thần cự chiến thanh âm vang lên. Hạ Mặc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bầu trời vỡ ra khe hở, mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Đây là có đế cảnh cường giả vẫn lạc. Là ai? Chương 549, bóp nát hư không châu. 1/3, chương 549, bóp nát hư không châu. 1/3, Hạ Mặc lập tức nhìn về phía một giới sơn bên trên dây leo. Đây đều là phệ tâm đẳng tổ thân thể một bộ phận. Hắn thu hoạch được một giới sơn thiên tài địa bảo, ảnh hưởng tới phệ tâm đẳng tổ hấp thu sinh cơ tốc độ. Chẳng lẽ như thế nhanh liền đem cái này đời thứ nhất chân linh giết chết? Che kín cả tòa một giới bên trên dây leo bắt đầu không ngừng mà khô héo. Không đúng, phệ tâm đẳng tổ còn sống, vừa rồi vẫn lạc đế cảnh cường giả không phải hắn. Phệ tâm đẳng tổ nắm trong tay một hệ cùng không gian hai loại quy tắc. Hắn có thể cảm giác được những này khô héo dây leo bên trong loại kia sống khí tức. Đây là chạm đến sinh mệnh quy tắc sau mới nắm giữ năng lực. Hắn cưỡng ép thi triển loại kia kinh khủng năng lực, hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Giết hắn. Đây là tinh chủ thanh âm. Chịu chết đi. Màu máu thương mang xuất hiện lần nữa. Huyết thương đế cũng còn sống. Quy khư một đao chém. Cự đao ngang trời, chạm kích trong nháy mắt, đao quang hóa thành một đường tia chớp màu đen, vô thanh vô tức xẹt qua một giới sơn. Cả tòa một giới sơn bị một phân thành hai. Vết rách bên trong tuân gia hư vô hắc ám, phản phất ngay cả tia sáng đều bị một đao kia chôn bụi. Không nghĩ tới chết đến lại là Lam đế. Hạ Mặc quay người hướng phía một giới sơn chân núi lao đi. Hắn vừa rồi tiến đến địa phương không gian bích lũy yếu kém nhất. Phệ tâm đẳng tổ sinh mệnh khí tức càng ngày càng suy yếu. Kết hợp với tinh chủ, hẳn là thi triển một loại nào đó đại thần thông diện sát Lam đế. Đáng tiếc đã bất lực tái chiến ba vị đế cảnh cường giả. Hắn lại tiếp tục lưu lại đi, một hồi tiến vào những này đế cảnh cường giả tầm mắt cũng không dịu. Thừa dịp hiện tại một giới sơn còn có phệ tâm đẳng tổ lực lượng che lấp. Ba cái kia đế cảnh cường giả vừa rồi cũng không biết là ai tại một giới sơn giúp bọn họ một tay. Trông thấy hắn bị đánh vào một giới sơn chỉ có Phong Duệ Phong Mỗ Mỗ một người. Trở lại nhân tộc cương vực sau, tin tưởng thời gian rất lâu cũng sẽ không cùng Phong Mỗ Mỗ liên hệ. Một giới sơn cùng Sâm La Sơn mạch ở giữa không gian bích lũy giống vậy bị vừa rồi một đao kia chém ra. Sâm La Sơn mạch đằng nô đột nhiên tựa như phát điên hướng phía một giới sơn bay đi. Mau ngăn cản bọn hắn. Phong Mỗ Mỗ tinh thần chấn động, đem hết tất cả vốn liếng ngăn cản một yêu lão tổ. Tới hiện tại còn sống nhân tộc cùng bát tộc mình những cao thủ cũng đều tinh thần tỉnh táo. Nhao nhao xuất ra thủ đoạn cuối cùng, một lần đem số lượng đông đảo đằng nô chế trụ. Một giới sơn bên trên dây leo đột nhiên biến như ẩn như hiện. Đây là phệ tâm đẳng tổ muốn mượn nhờ không gian quy tắc chạy đi. Nhưng là huyết thương đế, Thạch Phong, tinh chủ chắc chắn sẽ không buông tha một cái đã nhận trọng thương thanh đẳng mẫu. Hiện tại những này đẳng nô sông đi lên là vì hiến tế tự thân cho phệ tâm đẳng tổ cung cấp nguyên lực. Lê Tẩm, đợi bản tọa thoát khốn, tất diệt ngươi Phong Duệ nhất tộc. Một yêu lão tổ khuôn mặt bặm mẻo, nhìn chằm chằm Phong Mô Mô tràn đầy oán hận. Hừ, loại này uy hiếp vẫn là chờ đạo hữu có thể còn sống sót rồi nói sau. Phong Mô Mô đương nhiên sẽ không sợ phệ tâm đẳng tổ uy hiếp. Thậm chí kiên định hơn muốn đem đối phương lưu lại quyết tâm. Chỉ cần bên kia giết chết phệ tâm đẳng tổ những này đẳng nô tự nhiên cũng liền đã mất đi uy hiếp. Cựu cung khóa không phủ. Tốt tốt tốt. Ngay cả bực này chân quy không gian phong tỏa chi bảo đều lấy ra. Thật đúng là mưu đồ đã lâu. Bản tọa vẫn là xem thường các ngươi. Một giới sơn to lớn dây leo đã hoàn toàn đứng. Vô số tráng kiện rễ cây trực tiếp ôm vào trong hư không. Có thể lên vừa mới tấm ám tử sắc phủ lục chống rồng trôi nổi, đồng thời hạ xuống một đường giống vậy nhan sắc kết giới đem một giới sơn bao phủ. Đạo hữu nói đùa. Chúng ta trước đó nhưng không biết đạo hữu còn tinh thông không gian quy tắc, chỉ là vì để phòng vạn nhất, đến Vân Trạch vực trước đó, bản tọa từ thần lục viện đòi một tấm cựu cung khóa không phù mà thôi. Chỉ có thể nói ý trời như thế. Rõ ràng là ban ngày, tinh chủ lại người để tại một mảnh tinh không bên trong. Ba vị đế cảnh cường giả lại bắt đầu đối vây công vệ tâm đẳng tổ. Xem ra không bao lâu, chuyện này liền sẽ tất cả đều kết thúc. Thần phù viện. Năm đó ở Đông Cực vực hoàng đô gặp thời đợi, Hạ Mặc liền đã nghe nói qua cái tên này. Chỉ là nhận hạn chế với ngay lúc đó tầm mắt, không biết cái này thần phù viện là nơi nào thế lực. Nhân tộc 14 đại vực bên trong có một vực tên là Xuân Thu vực. Thần phù viện chính là Xuân Thu vực siêu cấp thế lực một trong, mà lại nghe nói thần phù này kịch bản chính là nhân tộc số lượng không nhiều cung phụng chân linh siêu cấp thế lực. Chỉ có giống vệ tâm đẳng tổ dạng này đời thứ nhất chân linh mới có thể nói cung phụng hai chữ. Hạ Mặc một cái tay vươn cựu cung khóa không phù kết giới. Thì ra là thế. Tấm bùa này lục bao phủ khu vực bên trong không cách nào sử dụng bất luận cái gì cùng không gian có liên quan bảo vật hoặc là năng lực. Nhưng là kết giới bản thân cũng không có cái gì lực lượng. Hạ Mặc nhấc chân phóng ra kết giới đi tới một giới sơn bên ngoài. Tại hắn đi ra một giới sơn trong nháy mắt, một viên trong suốt hạt châu hướng phía trên trời bay đi. Tiếp xuống liền không có bản vương cái gì chuyện. Hạ Mặc cũng không quay đầu lại hướng phía Sâm La Sơn mạch biên giới lao đi. Cựu cung khóa không phủ bên ngoài kết giới, hai thân ảnh trống rỗng mà đứng, một nam một nữ. Nam mang theo một tấm bạch mã mặt nạ, chính là Lục Thủ. Nữ cũng mang theo một tấm bạch hồ mặt nạ, Cựu Vĩ Hồ. Quát to một tiếng vang vọng bầu trời, ngàn vạn tinh quang hướng phía kia mang theo bạch hồ mặt nạ nữ nhân đánh tới. Tinh chủ đột nhiên hiện thân, nhìn xem kia mang theo bạch hồ mặt nạ nữ nhân phẫn nộ đến cực điểm. Thần quyết, các ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thạch Phong cũng kinh ngạc nhìn Lục Thủ cùng Cựu Vĩ Hồ. Xem ra tinh chủ cùng cái kia mang theo bạch hồ mặt nạ nữ nhân rất có một phen tân đoán. Loẹt loẹt. Đối mặt đầy trời đoạt mệnh tinh quang, Cựu Vĩ Hồ chỉ là khẽ mở đôi môi, tất cả tinh quang đều hóa thành tơ bông tiêu tán. Huyết Thương Đế ở phía xa nhìn về phía Thần Khuyết hai người. Thần Khuyết tổ chức này đại danh ngay cả hắn đều nghe qua. Không nghĩ tới hôm nay tại dưới loại trường hợp này nhìn thấy. Mấy vị đạo hữu, mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, có phải hay không trước giải quyết hết cái này thanh đằng mẫu lại nói. Thần Khuyết hai người mục đích dùng cái mông nghị cũng biết, đơn giản là muốn làm đường lang phía sau hoàng tước. Chỉ là hiện tại ve còn chưa có chết đâu. Nếu như bị ve chạy, nơi này cũng liền không có cái gì hoàng tước có thể nói. Là cực kỳ cực. Vẫn là vị này huyết quang tộc đạo hữu rõ lý lẽ. Con trẻ như vậy đời thứ nhất chân linh cũng không thấy nhiều, hơn nữa còn là không lấy chiến lực nghe tiếng một hệ chân linh. Có ta hai người gia nhập, tin tưởng đã không có cái gì lo lắng. Còn như những chuyện khác, còn xin giải quyết hết thanh đẳng mẫu về sau rồi nói sau. Lộc Thục tiến lên cười nhạt một tiếng. Hắn tại hiện thân trước tiên, đã thấy rõ ràng cục diện bây giờ. Phệ tâm đẳng tổ còn chưa bất lạc, lúc này cùng đối phương lên xung đột cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Vị kia đại hạ võ vương điện hạ, giờ phút này đã cách xa tòa này một giới sơn. Thật đúng là một vị thông thấu người. Tốt. Trước giải quyết hết cái thằng này lại nói. Thạch Phong cũng nhẹ gật đầu. Tinh chủ thấy mình bên này hai vị đế cảnh cường giả đều đạt thành nhất trí, cũng chỉ có hừ lạnh một tiếng biểu đạt một chút bất mãn, nhưng vẫn là theo đám người cùng một chỗ động thủ. Chương 550, tinh huyết tới tay. 1/2, chương 550, tinh huyết tới tay. 1/2, oanh. Cũng không lâu lắm, lúc trước bị chém thành hai nửa một giới sơn hoàn toàn đổ sụp. Tất cả đằng nô toàn bộ đình chỉ hành động, mà lại thân thể bắt đầu một hóa rất nhanh biến thành một gốc chết dây leo. Sâm La Sơn mạch trên không mây đen giăng kín, huyết quang bắn ra bốn phía. Đời thứ nhất chân linh vẫn lạc dị tượng so với vừa rồi Lam Đế vẫn lạc còn muốn khổng lồ. Muốn giả chết thoát thân, nào có như vậy dễ dàng. Phong Mô Mô sắc mặt trắng bệnh, trên thân tán phát khí tức ba độ dị thường. Nàng vừa rồi thừa dịp một yêu lão tổ ngây người thời khắc, thi triển mục đích chính đả thương nặng đối phương. Tất cả đằng nô vẫn lạc thời điểm, chỉ có một yêu lão tổ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không cần nghĩ cũng biết Phệ Tâm đằng tổ dự định. Một yêu lão tổ tức là một linh lại là đế cảnh. Phệ Tâm đằng tổ chiếm cứ một yêu lão tổ thân thể trốn xa, không bao lâu liền có thể đem nó chuyển hóa làm thanh đằng mẫu. Phong Mô Mô ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Phệ Tâm đằng tổ vẫn lạc, nhưng là bên kia hiện tại có 5 cái đế cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Nàng đi qua coi như có thể kiếm một chén canh cũng thực có hạn, chẳng bằng độc hưởng một vị đế cảnh cường giả toàn bộ. Phong Mô Mô chắp tay trước ngực, phong hậu pháp tướng hình thể bành trướng không ít. Một ngụm đem từ từ nhỏ dần thanh đế pháp tướng nuốt xuống. Đáng chết, đáng chết. Tùy ý một yêu lão tổ không quyết từ sau, vẫn là không cải biến được vẫn lạc kết cục. Bèng, ầm. Một giới sơn phế tích truyền đến trận trận ba động khủng bố. Phong Mô Mô ánh mắt lấp lóe. Đây là 5 cái đế cảnh cường giả bắt đầu giao thủ. Diệt Phệ Tâm đằng tổ sau, bọn hắn nội chiến là chuyện tất nhiên. Phong Mô Mô cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, quay người hướng phía Sâm La Sơn mạch bên ngoài bay đi. Nàng được một yêu lão tổ tất cả, nếu là lại ra tay tranh đoạt, sợ là sẽ phải gây nên chúng nộ. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, nàng không đáng mạo hiểm. Còn như hôm nay tới đây quy tắc thiên nhân, sớm tại đằng nô vẫn lạc thời điểm, liền đã rút khỏi Sâm La Sơn mạch. Đương nhiên cũng bao quát Hạ Mặc ở bên trong. Sơn Thủy các ba vị quy tắc thiên nhân như cha mẹ chết. Bọn hắn hiện tại đã biết Lam Đế vẫn lạc tin tức. Sơn Thủy các thực lực trong thời gian ngắn tuyệt không phải những thế lực lớn khác có thể dung chuyện. Nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ đã mất đi Sơn Thủy các bá chủ địa vị. Tại mới đế cảnh xuất hiện trước đó, chỉ có thể coi là một phương thực lực hùng hậu thế lực lớn. Thần Vũ Đại Lục từ trước tới nay, có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã siêu cấp thế lực căn bản không tồn tại. Ti chủ, Huyền Kiếm Tử tìm được đứng tại một gốc ngọn cây Hạ Mặc. Lần này tới 40 vị quy tắc thiên nhân, đại khái vẫn lạc hơn 10 vị. Có thể sống sót đều không phải là nhân vật đơn giản. Tiền bối có thể bình an vô sự, bản vương trong lòng rất an ủi. Hạ Mặc nhìn về phía Huyền Kiếm Tử, toàn thân cao thấp chỉ là áo bào sơ lơ bẩn, ngay cả khí tức đều rất ổn định. Mặc dù Huyền Kiếm Tử năm đó quy thuận Đại Hạ Vương triều có chút miễn cưỡng, hơn nữa còn có không muốn người biết tâm tư, nhưng bây giờ dù sao đại biểu Đại Hạ tham dự hành động lần này, Hạ Mặc còn không còn như ngay cả điểm ấy khí độ đều không có. Có sao nói vậy? Huyền Kiếm Tử thực lực tại quy tắc thiên nhân bên trong tuyệt đối tính được là cao thủ, lão phu chỉ là vận khí tốt thôi. Phụ trách khu vực chưa từng xuất hiện quy tắc thiên nhân cấp bậc đằng nô, nếu không lão phu cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ti chủ, không biết kia sau đó xuất hiện hai vị đế cảnh cường giả là người phương nào. Một giới sơn trên không đã là một mảnh hỗn độn, tùy thời đều có không gian khe hở xuất hiện cùng biến mất. Huyền Kiếm Tử nắm chặt Huyền Thiên Kiếm, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Hắn hẳn là ngoại trừ Phong Mô Mô bên ngoài, duy nhất có lưu ý đến Hạ Mặc hành tung người. Chỉ là không biết cụ thể xảy ra cái gì mà thôi. bản vương cũng không rõ lắm. Chỉ nghe được hai vị kia sau đó xuất hiện đế cảnh cường giả tự xưng thần quyết. Hạ Mặc nhìn thoáng qua Huyền Kiếm Tử, cũng không có trên một điểm này dấu diếm. Thần quyết. Huyền Kiếm Tử kinh ngạc nhìn về phía Mộc Giới Sơn trên không, không nghĩ tới lại là tổ chức này người, mà lại kéo đến tận hai vị đế cảnh cường giả. Trở về đi, mặc kệ kết quả như thế nào, đều cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Hạ Mặc không chút do dự xoay người rời đi. Kiến thức những này đế cảnh cường giả thực lực sau, hắn đột phá dục vọng trước nay chưa từng có cao. Nếu như không có đế cảnh cường giả tọa chấn, Đại Hạ Vương triều tại nhân tộc 14 đại vực cấp độ này luôn luôn bị động. Lần này trở về không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tiến hành đời này đến nay dài nhất một lần bế quan. Trước lúc này, Thiên Cực Đảo, Hạ Mặc khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt. Tang không hám hại hắn một chuyện, mắt thấy người cũng không ít. Hắn cũng không phải lấy ơn báo oán người. Hiện tại Vân Trạch vực có thể ngăn trở hắn người cũng đã không có. Trừ phi Sơn Thủy các nguyện ý vì Thiên Cực Đảo cùng Đại Hạ Vương triều cùng chết. Lam Đế vẫn lạc tại Phệ Tâm Đằng tổ trong tay, hắn sợ sệt cũng thiếu rất nhiều. Ti chủ nhưng cần lão phu cùng nhau tiến đến. Huyền Kiếm Tử đi lại vững vàng đi theo. Cái khác quy tắc thiên nhân cũng không ít người cách xa Sâm La Sơn mạch. Chỉ có một số nhỏ người còn lưu tại nơi này ngừng chân, nếu có thể tại đế cảnh cường giả chiến đấu bên trong cảm nộ một hai. Vậy nhưng so một vị địa vùi đầu khổ tu muốn tốt hơn nhiều. Sau nửa tháng, Sâm La Sơn mạch chiến đấu triệt để kết thúc. Ai cũng không biết mấy vị đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu đến cùng như thế nào. Huyết Thương Đế cùng Phong Mỗ Mỗ mang theo bát tộc mình tại thì ra là địa bàn bên trên thu thập tàn cuộc. Thạch Phong cùng Tinh Chủ cũng chỉ là tại Vân Trạch vực hiện thân một lần sau. Riêng phần mình về tới chiến vực cùng Trung Thiên vực. Chỉ có Sơn Thủy các bởi vì Lam Đế vẫn lạc một mảnh tiêu rên. Hạ Mặc cùng Huyền Kiếm Tử trở lại cự thành sau, phân biệt bế quan một đoạn thời gian ngắn. Thẳng đến lần nữa xuất quan lúc, U Nguyệt đã cung kính đợi tại bên ngoài. Ti chủ, đây là Lộc Thục thông qua mặt nạ chuyển đến chân linh tinh huyết. Thiếp thân đã kiểm tra qua, đúng là Phệ Tâm Đẳng tổ chân linh tinh huyết không thể nghi ngờ. U Nguyệt trong tay cầm một cái tiểu lục bình. Không hổ là thần khuyết vẫn là để bọn hắn đắc thủ. Hạ Mặc thần sắc vui mừng, đưa tay đem tiểu lục bình cầm trong tay. Bên trong chân linh tinh huyết chỉ có thân bình 1/5. Chắc hẳn Lộc Thục mình cũng biết lưu một chút. Dạng này HP chỉ có đời thứ nhất chân linh mới có. Những cái kia ngày kia đột phá gông cùng xiềng xích mà trở thành chân linh, trong cơ thể chân huyết không thể nghi ngờ muốn mỏng manh rất nhiều. Chương 551, Thiên Cực Đảo tận thế. 1/3, chương 551, Thiên Cực Đảo tận thế. 1/3, Hạ Mặc đem tiểu lục bình thu vào. Mặc dù nhìn chỉ có thân bình 1/5 lượng, nhưng đã đầy đủ hắn phục sinh thanh đằng mẫu. Cho nên cuối cùng nhất là thần khuyết hai người thắng. Thu hồi tiểu lục bình sau, Hạ Mặc đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nhìn về phía U Nguyệt. Hắn trở về trước khi bế quan, tùy ý đề cập qua một câu, để U Nguyệt có khả năng nói hướng Lộc Thục hỏi thăm một chút. Đây cũng không phải. Lộc Thục cùng Cựu Vĩ Hổ cứ việc hoàng tước tại hậu, hơn nữa còn là toàn thịnh thời kỳ ra trận. Nhưng nhân tộc hai vị kia đế cảnh còn có Huyết Thương Đế cùng Phong Mộ Mộ đều không phải là dễ tới bối. Bọn hắn cuối cùng chia cắt Phệ Tâm Đằng tổ tinh huyết cùng thi thể. Chỉ có Phong Mộ Mộ bởi vì độc hưởng một yêu lão tổ mà không có tham dự. Đúng rồi, ty chủ. Lộc Thục đem trước đó đồng ý cực phẩm linh bảo cũng đều chuyển đến. U Nguyệt ánh mắt chớp chớp, hai tay mở ra, đều ra hiện một kiện linh bảo. Một cái màu xám trắng vuông ấm, một viên vuông bước ngọc ấn. Hạ Mặc đem cái này hai kiện cực phẩm linh bảo cầm trong tay, lập tức hiểu rõ lai lịch của bọn nó. Nuốt linh ấm, bên trong có một cái khổng lồ không gian, có thể hấp thu chứa đựng phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí. Hơn nữa có thể đem thiên địa nguyên khí tiến hành chiết xuất. Có bảo vật này mang theo, đối với tu luyện cùng chiến đấu trợ giúp đều là cực lớn. Lần này về Đông Cực vực, không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn sẽ bế quan xung kích đế cảnh. Có cái này nuốt linh ấm nắm chắc lại tăng lên nửa phần, mà lại nuốt linh ấm nội bộ không gian cực kỳ phức tạp, ngay cả không có thực chất thiên địa nguyên khí đều có thể khóa lại. Nếu là đem võ giả giam ở bên trong, chủ yếu nuốt linh ấm chủ nhân muốn, người võ giả kia trong cơ thể chân nguyên cũng biết mỗi giờ mỗi khắc bị nuốt linh ấm hấp thu, đồng dạng là một cái có thể giam giữ vật sống tuyệt hảo bảo vật. Còn như một kiện khác cực phẩm linh bảo, tên là Mậu Thổ Huyền Hoàng Ấn, ẩn chứa trong đó cực mạnh huyền hoàng mẫu khí, một khi tế ra, có thể hóa thành ngàn trượng cự phong, định bắt phương địa khí. Xuất kỳ bất ý phía dưới, cũng có thể làm một môn mục đích chính. Chia cắt. Nay cũng cùng bản vương phỏng đoán kết quả không sai biệt lắm. Mục đích của bọn hắn chỉ là kiếm một chén canh, không có khả năng thật cùng mấy vị đế cảnh tử đấu. Cái này nuốt linh ấm đối bản vương hữu dụng, còn như cái này Mai Mậu Thổ Huyền Hoàng Ấn, liền giao cho ngươi trước đảm bảo đi. Trấn Vũ Ti bên trong, ai trước tiên tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân, cái này cực phẩm linh bảo chính là hắn. Hạ Mặc đưa tay vung lên, Mậu Thổ Huyền Hoàng Ấn lại trở lại U Nguyệt trong tay. Rõ. U Nguyệt đem Mậu Thổ Huyền Hoàng Ấn thu vào. Hiện tại Đại Hạ Vương triều có cái này tiềm lực tiên nhân hậu kỳ không phải số ít, nhưng phạm vi thu nhỏ đến Trấn Vũ Ti. Tả Hữu bất quá là nàng, Dịch Sơn còn có Ngũ Hành lao tổ ba người cuối cùng nhất có thể đột phá. Nhưng loại chuyện này cũng không nói được, thế sự vô thường, chưa chừng ai có một phen gặp gỡ đâu. Ti chủ chuẩn bị thời điểm nào trở về? Không nóng này. Lần này Lam Đế vẫn lạc vượt quá bản vương ngoài ý liệu. Vân Trạch vực không có đế cảnh cường giả, vậy chúng ta cũng không cần bó tay bó chân. Vây quét Phệ Tâm Đằng tổ thời điểm, Thiên Cực Đảo đảo chủ muốn hãm hại bản vương. Bút chướng này cũng nên tính toán. Hạ Mặc nói xong, người đã xuất hiện tại cự thành trên không. Không có bất kỳ cái gì lo lắng tản mát ra khí thế cường đại. Hướng phía Thiên Cực Đảo vị trí bay đi. Cái đó là Đại Hạ Võ Vương. Đây là muốn làm cái gì? Nhìn cái hướng kia, chẳng lẽ là muốn gây sự với Thiên Cực Đảo? Hừ, đây cũng là Thiên Cực Đảo tự tìm. Đi, đi nhìn một cái náo nhiệt. Mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao từ cự thành bay ra, hướng phía vừa rồi phương hướng bay đi. Hữu phó ty chủ, đã Vân Trạch vực mọi việc đã xong, vậy lão phu cũng liền về trước Đông Cực vực. Trong thành, Đại Hạ Vương triều lầu các tầng thứ 3. Huyền Kiếm Tử ngồi trên ghế vừa mới để chén trà trong tay xuống. "Ồ, Huyền Kiếm Tử tiền bối phải đi về." U Nguyệt từ một bên khác tới, liền nghe đến Huyền Kiếm Tử thanh âm. Rời đi như thế thời gian dài, lão phu nghĩ về Huyền Thiên Kiếm Tông nhìn xem, mà lại lão phu đại nạn sắp tới, lần này trở về hẳn là muốn bế tử quan, không biết còn có hay không cùng hữu phó ty chủ cơ hội gặp lại. Huyền Kiếm Tử bình tĩnh ngữ khí để U Nguyệt sững sờ. Lần này quan sát tỉ mỉ Huyền Kiếm Tử một phen, cô này dáng vẻ dàn mua càng ngày càng rõ ràng. Huyền Kiếm Tử tiền bối không cần lo lắng, văn bối tin tưởng lấy tiền bối thiên phú nhất định không có cái gì vấn đề. U Nguyệt đấy mắt hiện lên một vòng dị quang. Từ Đại Hạ Vương triều góc độ cân nhắc, xác thực cũng không hy vọng Huyền Kiếm Tử chiến lực như vậy hiện tại đã tọa hóa. Chỉ là Huyền Kiếm Tử thanh này niên kỷ đã sớm dùng qua không biết bao nhiêu tăng trưởng thọ nguyên linh dược, đối với cái này linh dược đã sinh ra cực mạnh kháng tính, hiện tại ngoại trừ đột phá đã không có biện pháp lại tăng thêm thọ nguyên. Liên thế nhận hữu phó ty chủ chúc lành. Huyền Kiếm Tử đứng dậy, hướng phía U Nguyệt chắp tay, thân hình lóe lên, tại trong lầu các biến mất. Hắn vốn có ý theo Hạ Mặc đi một lần thiên cực đảo. Đã Hạ Mặc có lòng tin này không cần hắn tương trợ, tiếp tục ở tại Vân Trạch vực cũng không có cái gì chuyện. Nhìn xem Huyền Kiếm Tử đi xa thân ảnh, U Nguyệt ánh mắt lấp lóe, trong tay xuất hiện một viên đưa tin ngọc giản. Cẩn thận một chút. Đưa tin ngọc giản siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Võ Vương điện hạ, chúng ta lúc trước ân oán tại Lam Đế chứng kiến xuống dưới đã kết thúc. Không biết hôm nay lại vì sao tìm ta thiên cực đảo phiền phức. Thiên cực đảo sơn môn chính là biển mây bên trong một tòa lơ lửng hòn đảo. Trên trăm đạo thân ảnh lăng không hư độ, nhao nhao dùng sợ sệt ánh mắt nhìn về phía một vị cầm trong tay lợi kiếm hoa phục thanh niên. Lão giả dẫn đầu hướng phía sau làm thủ thế. Thiên cực đảo trung quanh biển mây cuồn cuộn, đã mở ra hộ tông đại trận. Lam Đế, ở chỗ nào? Hạ Mặc từng bước một tiến lên, dưới chân gợn sóng tự sinh, một đường thông thiên triệt để kiếm khí phong bạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngươi, lão giả dẫn đầu nói không ra lời. Âm thầm người vây xem bên trong có sơn thủy các thiên nhân trong mắt cũng hiện lên tức giận. Lam Đế lúc này mới vẫn lạc bao lâu, liền đã có người không đem sơn thủy các để ở trong mắt. Thiên cực đảo cấu kết dị tộc hãm hại bản vương, chuyện này mọi người đều biết. Đừng nói bản vương không cho các ngươi cơ hội, chỉ cần tự chói tay chân chờ đợi xử lý, bản vương có lẽ có thể cho các ngươi một con đường sống. Hạ Mặc kiếm chỉ thiên cực đảo đám người, rõ ràng hắn chỉ có một cái, thật đáng giận thế hoàn toàn ở thiên cực đảo phía trên. Kia lão giả dẫn đầu chính là thiên cực đảo thái thượng trưởng lão, tu vi cũng đạt tới đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, chính là không có chạm đến đế cảnh quy tắc. Hiện tại ngay trước như thế nhiều môn người trước mặt, đương nhiên không có khả năng chịu thua. Hừ, chân tướng sự thật như thế nào, há có thể tin vào ngươi lời nói của một bên? Ngược lại là ngươi sát hại ta thiên cực đảo đảo chủ, đây mới là đám người rõ như ban ngày. Đã hôm nay tới, đây cũng là trở đi. Chơi khóa cự thần đại trận. Lên. Theo lão giả quát khẽ một tiếng, biển mây lần nữa cuộn cuộn, hiện ra một đường vĩ ngạn thân ảnh. Nhìn xem có chút giống cự nhân tộc, lại là từ vân loại vật chất này cấu thành. Khí tức đã đạt đến quy tắc thiên nhân trình độ. Châu chấu đá xe. Hạ Mặc khinh thường nhìn vân cự nhân một chút, kiếm khí phong bạo hướng phía thiên cực đảo bay tới. Vân cự nhân gào thét một tiếng, lập tức bị kiếm khí phong bạo bao phủ. Không có khả năng. Thiên cực đảo thái thượng trưởng lão thất thanh nói. Vây xem tiên nhân nhao nhao trầm mặc không nói. Thiên cực đảo tận thế. Sợ là đến. Chương 552, thân ngoại hóa thân. 1/2, chương 552, thân ngoại hóa thân. 1/2, thiên cực đảo. Không gì hơn cái này. Một đường bình thản đến cực điểm thanh âm từ huyền không hòn đảo mảnh vỡ bên trong truyền ra. Ngay tại vừa mới, vị yêu đại hạ võ vương bằng vào sức một mình, đem đảo đều đánh nát. Mà lại thiên cực đảo lấy làm tự hào trời khóa cự thần đại trận tại đại hạ võ vương trước mặt không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Âm thầm quan chiến người không thiếu có kiến thức hạng người. Thiên cực đảo trời khóa cự thần đại trận triệu hoán vân cự nhân tuyệt đối có thể so với quy tắc thiên nhân. Không nghĩ tới ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thiên cực đảo vừa rồi đảo tẩu không ít người, cũng không biết có gan hay không đi đại hạ vương triều tìm vị này võ vương điện hạ phiền phức. Hắc hắc, ta nhìn vừa rồi thiên cực đảo người đều bị dọa cho bể mật gần chết, có thể trốn được tính mệnh đã không tệ, thế nào có thể còn dám đến đông cực vực đi? Các ngươi nói đại hạ võ vương vừa rồi không truy sát thiên cực đảo dư nghiệt, ngược lại dùng một mảnh khói trắng đem thiên cực đảo bao lấy tới làm gì? Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là truyền âm nhập mật. Hạ Mặc đứng tại một khối to lớn đá vụn bên trên, còn có thể mơ hồ nhìn ra đây cũng là cái nào tòa cung điện một bộ phận. Hắn phá thiên cực đảo đại trận, trọng thương vị kia đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cấp bậc thái thượng trưởng lão sau, lập tức dùng hồn thiên bảo giám mây trắng khói đem thiên cực đảo ẩn giấu đi bắt đầu. Ngoại trừ chết tại hắn lúc trước xuất thủ trong dư âm người, từ thái thượng trưởng lão cho tới phổ thông đệ tử, thiên cực đảo người hắn một cái đều không có giết. Còn có 7-8 cái thiên nhân kiến thức không đúng, tại trời khóa cự thần đại trận bị phá trước liền đã trốn. Chỉ là đáng ra vui mừng là đại bộ phận thiên cực đảo đệ tử đều nguyện ý cùng tông môn cùng tồn vong. Ngược lại là bất đi hắn không ít công phu. Đạo hưu đến cùng ý muốn như thế nào? Thiên cực đảo thái thượng trưởng lão bị mấy cây sợi đằng cột vào một khối đá vụn bên trên. Nếp nhăn trên mặt đã giàn mua không thể lại giàn mua. Nơi này hơn bạn tên thiên cực đảo người tất cả đều là bộ dáng này. Khí tức của bọn hắn đều rất yếu ớt, giống như kiên đến tản trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng chính là lưu lại một hơi chậm chạp không ngừng. Nhìn xem vỡ vụn thiên cực đảo cùng bốn phía mây trắng khói, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm không tốt. Không có cái gì, chỉ là bản vương có một việc cần các vị trợ giúp. Lúc này mới tạm thời lưu trừ vị một mạng. Hạ Mặc cười đáp lại một tiếng, lập tức tế ra nuốt linh ấm. Thiên cực đảo phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí bắt đầu dị thường tràn vào nuốt linh ấm bên trong. Hắn có thể dễ ợt diệt đi thiên cực đảo. Ngoại trừ luyện thành thanh không một điện thực lực tăng nhiều bên ngoài, còn có cái này nuốt linh ấm công lao. Loại này không thiếu lam trạng thái thật sự là làm cho người rất mê muội. Thu. Hạ Mặc phát động nuốt linh ấm năng lực, thiên cực đảo môn nhân đệ tử hết thảy bị thu đi vào. Mây trắng khói dần dần tan đi, phần lớn người ngoại trừ trôi nổi thiên cực đảo tàn viên bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ là lớn như vậy thiên cực đảo không có phát hiện một người thi thể. Cái này lại vì vị kia đại hạ võ vương tăng thêm mấy phần mà tính nghe đồn. Cuối cùng Nhất Sơn Thủy các ra mặt mới đưa những này càng ngày càng nghiêm trọng nghe đồn áp chế xuống. Liền như thế để bọn hắn rời đi sao? Tự thành. Sơn Thủy các. Hai thân ảnh nhìn về phía đi xa màu xanh linh chu thần sắc khác nhau. Không cho thì phải làm thế nào đây? Các chủ bất lạc, chúng ta bây giờ cũng chỉ là một phương thế lực lớn mà thôi. Thật đúng là có thể cùng đại hạ vương triều khai chiến không thể. Hơn nữa còn là vì thiên cực đạo. Chúng ta Sơn Thủy các thậm chí còn có độc tông muốn diệt đi thiên cực đạo đều không phải là việc khó. Nhưng hẳn không có người có thể bằng vào sức một mình làm được việc này. Một người nghe vậy lập tức hỏi lại một người khác. Vị này đại hạ võ vương chẳng lẽ lại thật muốn bước ra một bước kia rồi? Khó mà nói. Chỉ là người này thực lực tại thiên nhân bên trong sợ là đã hãn hữu địch thủ. Dạng này yêu nghiệt bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại 14 đại vực bên trong xếp hạng trước 3 siêu cấp trong thế lực. Không nghĩ tới yếu nhất chi vực cũng biết xuất hiện. Thử. Đông cực vực có người này tại, sợ là chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi yếu nhất chi danh. Chúng ta Sơn Thủy các cùng đại hạ vương triều cũng không cái gì thù hận, vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt. Không tệ. Các chủ bất lạc, chúng ta Sơn Thủy các còn có một đống lớn cục diện rối rắm. Nơi nào có không sách thiên cực đảo ra mặt, lại nói vốn là tang lão quỷ chủ động treo chọc đối phương, bây giờ bị người diệt môn lại có gì lời có thể nói? Ti chủ đây là muốn phục sinh vệ tâm đằng tổ. Nuốt linh ấm trong không gian, U Nguyệt nhìn trước mắt một gốc tản ra sinh cơ dây leo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết ti chủ gan lớn, nhưng không nghĩ tới lớn đến loại tình trạng này. Mấy vị đế cảnh cường giả dưới mí mắt còn dám đục nước béo cỏ, hơn nữa còn thành công cứu giúp ra một đoạn vệ tâm đằng tổ trụ cột. Cứ việc cái này gốc dây leo ẩn chứa sinh cơ rất yếu ớt, nhưng cái này dù sao cũng là đời thứ nhất chân linh, chỉ cần tốn hao thời gian luyện dưỡng, tuyệt đối có thể khôi phục. Không đúng. U Nguyệt kinh ngạc nhìn một chút nuốt linh ấm trong không gian nào đó khối khu vực. Thiên cực đảo người toàn bộ hai mắt nhắm nghiền nằm ở bên kia. Thần thái an tưởng. Phục sinh. Bản vương ngược lại là không có nghĩ qua. Chỉ là lấy chân linh tinh huyết mô phỏng ra chân linh chân thân chưa hẳn có thể giữ lại phệ tâm đẳng tổ toàn bộ năng lực, mà lại loại này chân linh chân thân thực lực lại so với bản thể thấp hơn một cảnh giới. Lý do an toàn vẫn là luyện chế ra một bộ thân ngoại hóa thân tương đối đáng tin cậy. Hạ Mặc sẽ tại Sâm La Sơn mạch đạt được chiếu ảnh đằng lấy ra ngoài. Cái này chỉ sợ là phệ tâm đẳng tổ cho mình dự bị thân ngoại hóa thân. Hiện tại ngược lại là tiện nghi hắn. Chiếu ảnh đằng. Ti chủ lại có vật này. Không tệ. Có phệ tâm đẳng tổ trụ cột, lại thêm chiếu ảnh đằng cùng này chân linh tinh huyết. Luyện chế ra một bộ phệ tâm đẳng tổ thân ngoại hóa thân sát xuất thành công không nhỏ. Hạ Mặc nhìn xem phệ tâm đẳng tổ trụ cột một mặt hưng phấn. Hắn chính là đột nhiên sinh ra ý nghĩ này sau, lúc này mới lưu lại tiên cực đạo người một mạng. Chương 553, ngoài ý muốn quy tắc. 1/2, chương 553, ngoài ý muốn quy tắc. 1/2, ti chủ muốn dùng tiên cực đạo những người này đến tầm bổ cái này gốc dây leo. U Nguyệt lập tức hiểu rõ Hạ Mặc ý nghĩ. Nếu là luyện chế thân ngoại hóa thân làm chủ thể thanh đẳng mẫu khẳng định không thể như thế suy yếu. Nhưng là sinh cơ cũng không phải là thiên địa nguyên khí trong thời gian ngắn muốn bổ túc, nhất định phải sử dụng một chút ma đạo thủ đoạn. Không tệ. Bản vương bây giờ đã chạm đến sinh mệnh quy tắc rút ra những người này trong cơ thể sinh cơ không phải việc khó. Có thể đem sinh cơ lấy ra, lại không chút nào tiết lộ cung cấp cho thanh đẳng mẫu. Cái này muốn làm phiền ngươi vị này ma môn thánh quân tương trợ. Hạ Mặc đơn giản giảng thuật một chính xuống dưới ý nghĩ. Thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu bản về hại người ích ta, nhân tộc bên trong vẫn là lấy ma đạo vi tôn. Đã ti chủ đã muốn, kia thiếp thân tự nhiên hết sức giúp đỡ. U Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đương nhiên không có ý kiến gì, nếu là Hạ Mặc có thể luyện chế ra một bộ thanh đẳng mẫu thân ngoại hóa thân, kia đối chấn vũ ti cùng đại hạ vương triều đều là chuyện tốt. Nàng công việc cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Tốt. Nói làm liền làm. Hạ Mặc đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đưa tay hướng phía thiên cực đảo đám người một chảo. Trong hư không xuất hiện một viên màu xanh nhạt quang cầu. Thiên cực đảo đám người thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Số lượng lớn sinh cơ bắt đầu hướng phía màu xanh nhạt quang cầu dũng manh lao tới. Quang cầu nhan sắc dần dần từ nhạt chuyển thành đậm. Tặc tử, các ngươi chết không yên lành. Đừng a, ta nguyện ý quy thuận. Tha mạng a. Động tĩnh lớn như vậy, thiên cực đảo một chút tu vi thâm hậu thiên nhân đã tỉnh lại. Nhìn xem một màn này, tự nhiên hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Có người chửi ầm lên, có người thê thảm cầu xin tha thứ. Nhưng vô luận Hạ Mặc vẫn là U Nguyệt, hai người tâm như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Bọn hắn đều điều tra qua thiên cực đảo quang huy lịch sử. Đừng nói trước kia, chính là tang không vị kia nhị thế tổ nhi tử, đều dẫn người diệt qua không ít tiểu môn phái. Hiện tại chỉ là phong thủy luân chuyển mà thôi. Lên. U Nguyệt nhìn xem càng ngày càng sáng tỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục, đưa tay đem vạn ma phệ tâm đỉnh tới ra. Kiệt kiệt kiệt. Vạn ma phệ tâm đỉnh nhìn thấy như thế bàng bạc sinh cơ lập tức phát ra cười quái dị. Muốn chết sao? Hạ Mặc thanh âm vang lên, trong đỉnh truyền ra tiếng cười quái dị đột nhiên ngừng lại. Vạn ma phệ tâm đỉnh tuôn ra một cỗ tinh thuần ma khí đem quả cầu ánh sáng màu xanh lục nuốt vào. Ti chủ, muốn không tổn hao gì đem những này sinh cơ rót vào thanh đẳng mẫu trong cơ thể, còn cần số lượng lớn thiên địa tại chỗ. U Nguyệt trên trán lấm tấm mồ hôi chầm chậm mà xuống. Khổng lồ như vậy sinh cơ nàng hiện tại khống chế trong tay hay là vô cùng bất lực. Dù sao phải gìn giữ hắn không thể có một tơ một hào tiêu tán. Giang qua một chút, Hạ Mặc cũng nhìn ra U Nguyệt phí sức, lập tức điều động thôn linh hồ bên trong tinh thuần nguyên khí. Những này thiên địa nguyên khí bày biện ra một loại sền sệt trạng thái tràn vào vạn ma phệ tâm đỉnh. Có những này tinh thuần nguyên khí trung hòa trong đỉnh sinh cơ dần dần xu thế với ổn định. Ngoại giới màu xanh linh chu vượt qua vạn thủy thiên sơn, tại sắp đến đông cực vực thời điểm. Thôn linh hồ bên trong hai người đồng thời phát lực. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ vạn ma phệ tâm đỉnh bên trong chậm rãi đi lên. Hạ Mặc hai ngón khép lại, thận trọng dẫn đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lục tiến vào dây leo. Chỉ một thoáng, dây leo hào quang tỏa sáng, bắt đầu bằng tốc độ kinh người nhanh chóng sinh trưởng. Ngay tại lúc này, Hạ Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, mở ra bàn tay, chiếu ảnh đằng toàn thân ánh bích, phản chiếu ra hắn chân hình. Đi. Chiếu ảnh đằng bay về phía dây leo đồng thời che với trên đó. Dây leo run rẩy dữ dội, giống như có linh trí kháng cự. Nhưng là chiếu ảnh chi quang như gương, đem nguyên phệ tâm đằng tổ một sợi tàn niệm bước ra. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Phệ tâm đằng tổ phát ra thanh âm hoảng sợ. Cứ việc chỉ là tàn niệm, hắn cũng biết trước mặt hai người kia đang làm gì sao. Đạo hữu lúc trước cho bản vương một trường, bây giờ xem như toàn bộ nhân quả. Phệ tâm đằng tổ tàn niệm vừa mới phục sinh, còn vô cùng suy yếu, nhiều nhất tương đương với một cái bình thường quy tắc thiên nhân. Hắn bản năng còn muốn phản kháng, đáng tiếc tại Hạ Mặc trước mặt căn bản không đáng chú ý giải quyết hết phệ tâm đằng tổ tàn niệm sau. Chiếu ảnh đằng quang ảnh bên trong đồng thời xuất hiện Hạ Mặc cùng thanh đằng mẫu dáng vẻ. Hạ Mặc lấy ra tiểu lục bình, một giọt cũng không có lưu, toàn bộ còn cho thanh đằng mẫu, mà lại hắn còn bức ra ba giọt tinh huyết của mình dung nhập đi vào. Thời gian từng chút đi qua, U Nguyệt đã rời đi thôn linh hồ, bởi vì bọn hắn đã về tới Đại Hạ Vương triều. Luyện chế thân ngoại hóa thân thời gian so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lâu dài dằng dặc. Không, hẳn là chủ yếu là dùng thanh đằng mẫu đến luyện chế, cho nên thời gian mới có thể như thế dài. Hiện tại thôn linh hồ nội bộ không gian đã hoàn toàn bị dây leo chiếm cứ. Đương nhiên hình thể vẫn còn so sánh không lên một giới sơn bên trên kia một tôn. Thế nhưng là cũng đạt tới quy tắc thiên nhân tiêu chuẩn, hơn nữa còn không là bình thường quy tắc thiên nhân. Hạ Mặc nhìn xem thanh đằng mẫu huyễn hóa ra tới thanh âm, một bộ áo xanh, mắt thần linh động, khóe miệng một vòng mỉm cười thản nhiên. Ngoại trừ khí chất cùng hắn hoàn toàn khác biệt, đơn giản tựa như một cái quân đúc ra. Mục chi quy tắc cùng thôn vệ quy tắc sao? Hạ Mặc tò mò dò xét dây leo hóa thân. Giữa bọn hắn kia cố như có như không liên hệ thật là khiến người cảm thấy mới lạ. Thế nào nói sao? Tựa như một cái ý chí tại thao túng hai cái tài khoản trò chơi. Cố này dây leo hóa thân thực lực không có đạt tới đế cảnh cánh cửa, nhưng là cũng siêu việt đồng dạng quy tắc thiên nhân, chỉ sợ cùng bản thể thực lực gần, mà lại đồng thời chạm đến hai loại quy tắc, một loại là thanh đẳng mẫu thường gặp một hệ quy tắc, một loại khác không có kế thừa phệ tâm đẳng tổ không gian quy tắc ngược lại là một loại khác thôn vệ quy tắc. Đáng tiếc, trong cơ thể của ta không có bản nguyên tinh huyết tính không được đời thứ nhất chân linh. Dây leo hóa thân nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm cùng Hạ Mặc có chỗ khác nhau, nhưng ngữ khí giống nhau như lúc. Nay cũng trong dự liệu, đời thứ hai chân linh tiềm lực cũng đầy đủ, chỉ là không có chạm đến không gian quy tắc ngược lại là khiến bản vương có chút thất vọng. Cái này cũng không có cách, ta dù sao không phải một giới sơn bên trên vị kia phệ tâm đẳng tổ, thế gian cũng sẽ không xuất hiện hai đóa hoàn toàn giống nhau như hoa. Hạ Mặc cùng dây leo hóa thân không đoạn giao lưu, kỳ thật chỉ là một người nói một mình. Đáng tiếc thiên cực đảo người hiện tại đã toàn bộ chết rồi, nếu không đến có thể thử một chút một tùy độc năng lực. Thôn vệ quy tắc cũng không tệ, không thấy so không gian pháp tắc kém, mà lại bản thể của ngươi chính là đế cảnh cấp bậc đời thứ nhất chân linh, cảnh giới cảm nộ cũng còn có lưu lại. Tại cái này thôn linh hồ bên trong tu luyện, nói không chừng muốn so bản vương còn muốn trước đặt chân đế cảnh. Dây leo hóa thân nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, cái này cực phẩm linh bảo rất thích hợp ta, không có cái gì đại sự, cứ lợi ở chỗ này mà tu luyện đi, chỉ là đừng quên bắt mấy cái thiên nhân cảnh giới phản tặc tiến đến để cho ta luyện tay một chút. Chương 554, huyết mạch 1/2. Chương 554, huyết mạch 1/2. Vân Trạch vực phong ba kéo dài một đoạn thời gian rất dài, một tôn đời thứ nhất chân linh giá trị không cần suy nghĩ nhiều, cũng may vệ tâm đẳng tổ chỉ là hoang dại đời thứ nhất chân linh, nếu là long tộc hoặc là phượng tộc chủng tộc như vậy có người huyết mạch phản tổ trở thành đời thứ nhất chân linh, vậy thì không phải là cái gì người đều có thể mơ ước. Vân Trạch vực duy nhất đế cảnh cường giả vẫn lạc, còn lại bốn cái thế lực lớn ngao ngoe muốn động, chỉ là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hiện tại Sơn Thủy Các vẫn là được xưng tụng Vân Trạch vực đệ nhất đại thế lực, chỉ là đã có truyền ngôn xuất hiện, hiện nay Độc Tông tông chủ đã bắt đầu bế tử quan, bắt đầu xung kích đế cảnh. Một khi thành công, Vân Trạch vực cục diện thế tất sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. U Nguyệt trở lại Đông Cực vực không lâu, lại dẫn một nhóm cao thủ bí mật tiến vào Vân Trạch vực. Mất đi Lam Đế Vân Trạch vực, không thể nghi ngờ là Chấn Vũ Ti mục tiêu tốt nhất. Lại thêm có tính xu cái tầng quan hệ này, bọn hắn thuận lợi đánh vào Độc Tông nội bộ. Đã có mấy tên hữu dụng Độc Thiên Phú Chấn Vũ vệ cơ duyên xảo hợp bái nhập Độc Tông trưởng lão môn hạ. Còn có rất nhiều nhất lưu môn phái, cũng đều có Chấn Vũ vệ lẫn vào. Tại Đông Cực vực mệnh lệnh không có truyền đến trước đó, bọn hắn lúc cần phải khắc bảo trì lặng im. Cái này một cái không xác định thời gian nhiệm vụ, có thể mấy năm, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Nhiệm vụ danh hiệu: Ẩn Nút, Cửu Châu, Võ Vương phủ. Sáng sớm lên đợi cửa, trong đình tuyết động chưa dày. Giả sơn bị tuyết che lại nửa bên, bên cạnh mấy bụi thanh trúc lá nhọn treo băng lăng. Phụ vương, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Cẩn thận một chút. Hạ Mặc cười duỗi ra hai tay, chuẩn bị tiếp lấy nào tới nho nhỏ thân ảnh. Tiểu nha đầu 7-8 tuổi bộ dáng, một thân xanh nhạt y phục, con mắt bởi vì cười cong thành trăng non trần trụi, hai chân giẫm qua đất tuyết, mà ngay cả nửa phần lõm cũng không. Hắn từ thôn linh hồ ra tay đến, cũng không có lập tức bế quan, mà là xử lý Trấn Vũ Ti tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Nhất là U Nguyệt đi Vân Trạch bực sau, Trấn Vũ Ti rất nhiều công việc nếu như không an bài thỏa đáng, hắn cũng không cách nào an tâm bế quan. Trong thời gian này trở lại Cửu Châu cùng hắn kia hơn 100 vị vương phi gặp mặt. Vương phi nhóm hạn hắn đã lâu gặp cam lộ, loại này bình tĩnh thời gian trọn vẹn quá rồi 10 năm. Càng làm cho người ta vui mừng chính là đầu 2-3 năm liền có hai vị vương phi có tin vui, một trai một gái. Phải biết lấy Hạ Mặc Tu vi cảnh giới hiện tại, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm, ngàn năm không có dòng dõi đều rất bình thường. Hắn thậm chí tìm tới Đông Cực Vực Thiên Cơ lão nhân, đạt được trả lời chắc chắn là hai vị kia vương phi thể chất đặc thù, nhất là thích hợp âm dương song tu chi đạo. Dù vậy xác suất kỳ thật cũng không phải rất lớn, lần này chỉ có thể nói vận khí tốt. Võ Vương có con, khắp trốn mừng vui. Đại Hạ Vương triều càng là bởi vậy đại xá thiên hạ. Hạ hoàng cũng rất cao hứng. Trực tiếp hạ chỉ phân biệt phong cái này một song tử nữ vì hoàng thái tôn cùng thánh công chúa. Phụ vương xem chiêu. Ngây thơ tiếng nói chưa rơi, người đã hóa thành mây trôi cướp đến dưới hiên. Thánh công chúa hạ chi vi hai cái tay nhỏ trưởng hướng phía Võ Vương đánh tới. Không khí bốn phía phát ra ngột ngạt tiếng vang. Tuổi con nhỏ không ngờ đến võ đạo đại tông sư cảnh giới. Hai tay đánh vào Võ Vương đến lồng ngực, nửa điểm dị trạng đều không có. Thánh công chúa rơi vào Võ Vương trong ngực, biến thành bình thường nũng nịu nữ đồng. Hai cái chân nha còn tại giữa không trung lắc a lắc. Nghịch ngợm. Hạ Mặc sủng nịch vuốt một cái tiểu nha đầu cái mũi. Tiểu nha đầu này tên lấy Nhất Diệp Chi Thu, Quy Thiên gặp hơi chi ý bởi vì từ nàng ra đời bắt đầu từ thời khắc đó. Trấn Vũ Ti linh bảo các bên trong, phủ bụi đã lâu tủ thiên côn liền sinh ra dị động. Không chỉ có ra đời mới linh trí còn tự hành nhận chủ, bây giờ đang ở tiểu nha đầu trong cơ thể. Tiểu nha đầu này từ nhỏ tu luyện thiên khung điển tuyệt học trí cao, vấn thiên thần công. Hiện tại mới đại tông sư cảnh giới, đã là Hạ Mặc sợ dục tốc bất đạt. Tận lực áp chế tiểu nha đầu này tu vi cảnh giới. Phụ vương. Một đường giống vậy non nớt lại hơi có vẻ ổn trọng thanh âm vang lên. Trong đình viện một cái nhìn so Hạ Chi Vi còn muốn nhỏ một điểm nam hải tiến lên quỳ gối trước mặt chào. Hạ Lâm, đây là hạ hoàng tự thân vì hắn đứa con trai này lấy tên. Nguyên xem sao, không có gì làm ngự cực. Truyền đạt ý tứ cả triều văn võ không ai không biết, không người không hay. Võ Vương chậm chạp không tiếp đại vị, liền tuyển hạ hoàng hướng khác lập một cái thái tử. Thánh chỉ còn không có truyền xuống, nghe được tin tức hoàng tử cùng vương gia liền đã quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài. Hô to bệ hạ tha mạng. Đứa bé này xuất sinh, quả thực để cả triều văn võ thở dài một hơi. Đứng lên đi. Nơi này không phải hoàng cung, không cần nói những quy củ kia. Hạ Mặc có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Hạ Lâm nâng lên. Hạ Lâm so Hạ Chi Vi muộn xuất sinh nửa năm, nhưng nội lực muốn càng thêm thâm hậu. Đã đạt đến đại tông sư cực hạn, nội lực trong cơ thể bắt đầu chậm rãi hướng phía chân nguyên chuyển hóa. Kế thanh công một điện sau, hệ thống lại ban bố một lần đánh dấu nhiệm vụ. Lần kia đạt được võ công tên là Chiến Thần Đồ Lục. Không sai, chính là hắn trong trí nhớ môn kia võ học. Bằng vào Chiến Thần Đồ Lục hắn thành công chạm tới không gian quy tắc. Thời gian, không gian, sinh mệnh. Nhìn chung toàn bộ Thần Vũ đại lục, có thể tại thiên nhân cảnh giới đồng thời chạm đến ba loại quy tắc người, tuyệt đối ít càng thêm ít. Thời gian này vừa vặn gặp được Hạ Lâm xuất sinh, cho nên Hạ Mặc trực tiếp đem Chiến Thần Đồ Lục ghi vào đứa nhỏ này thức hải bên trong. "Rõ, phụ vương." Hạ Lâm vẫn là cung kính thi lễ một cái, sau đó an tĩnh đứng ở bên cạnh. So với Hạ Chi Vi không buồn không lo đã nhất định phải kế thừa đại bảo, Hạ Lâm các phương diện áp lực không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Ngoại trừ võ công không cần bất luận kẻ nào quan tâm, nhưng văn trị phương diện, Hạ Mặc nghĩ tới lần trước đi hoàng cung nhìn thấy một đám lao học cứu, đầu liền đau cả đầu. Nhìn về phía Hạ Lâm ánh mắt có chút đồng tình. Thật thua thiệt đứa nhỏ này có thể chịu được. Đồng thời có chút may mắn mình xuyên qua tới sau, bởi vì phế vật cũng không nhận được cái gì coi trọng. Có con cái sau, tâm cảnh của hắn cũng sẽ ra biến hóa. Thế nào nói sao? Hẳn là đối với thế giới này càng nhiều mấy phần tán đồng đi. Tốt. Hôm nay sắc trời không tệ. Phụ vương cùng các ngươi đi bên ngoài chơi bừa. Têu lên mẹ ruột của các ngươi cùng một chỗ. Hạ Mặc ôm Hạ Chi Vi, lại sờ lên Hạ Lâm đầu. Hai cái trẻ nhỏ lướt nhau, coi như trần ổn Hạ Lâm cũng lộ ra nét mừng. Cứ như vậy lại qua 2-3 năm. Mãi cho đến hai đứa bé 10 tuổi tả hưu thời điểm, Hạ Mặc cuối cùng trở lại Đông Cực Vực, tìm một chỗ nơi thích hợp bắt đầu xung kích, đế cảnh. Chương 555, đánh cược. 1/2, chương 555, đánh cược. 1/2, đế cảnh a. Trong núi một chỗ đỉnh nghỉ mát, Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân ngồi trên băng ghế đá đánh cờ. Chỉ là Tiêu Diêu Thiên Quân lực chú ý rõ ràng không tại Kỳ Bàn Sơn. Ánh mắt lơ đãng liếc về phía đỉnh núi. Đây là năm đó Linh Dược Tiên Tông Sơn môn chỗ chủ phòng. Trải qua những năm này đại hạ vương triều hộ lý, đã khôi phục ngày xưa linh cơ. Khắp núi khắp nơi linh thảo linh thực, vô số mùi thuốc từ các nơi sơn phong dâng lên, hình thành một đầu màu trắng trường long. Hiện tại Linh Dược Sơn đã là Đại Hạ Vương triều bồi dưỡng luyện đan sư chỗ. Đại Hạ Vương triều trước mắt lợi hại nhất luyện đan sư đã có thể luyện chế ra thất truyền đan dược. Vương gia là có đại khí vận trong người người, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Băng Thiên Quân tay cầm bạch tử cười cười, trực tiếp ngã xuống đến trên bàn cờ một lỗ hổng. Hắc tử trong nháy mắt bị giết 10 mấy quả. Hắn biết Tiêu Diêu Thiên Quân đang cảm thán cái gì. Vương gia tốc độ tu luyện sát thực vượt xa yêu nghiệt cái này khái niệm. Thần Vũ Đại Lục bên trên không nói sau không người đến, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đại khí vận. Tiêu Diêu Thiên Quân tự lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Băng Thiên Quân. Băng đạo bạn cho rằng Vương gia lần bế quan này có thể thành công. Hạ Mặc bế quan xung kích đế cảnh tin tức là Trấn Vũ Ti tuyệt mật. Liên liên tại Linh Dược Sơn mạch luyện đan sư cũng không biết chuyện này. bọn hắn bị Hạ Mặc kêu đến hộ pháp thời điểm cũng là khó có thể tin. Chỉ là băng thiên quân so Tiêu Diêu thiên quân càng thêm quen thuộc loại này kinh hãi. Khó mà nói, chỉ là bằng vào ta đối vương gia hiểu rõ, hắn rất ít làm chuyện không có nắm chắc. Tiêu đạo hữu, đến lượt ngươi ngã xuống. Băng thiên quân đưa tay ra hiệu. Tiêu Diêu thiên quân lúc này mới lấy lại tinh thần, khóe môi nết lên một vòng cười khổ. Không nghĩ tới băng đạo bạn kỳ nghệ cao minh như thế, ngược lại là tiểu mô đeo xấu. Ván này đã mất hồi thiên chi lực, tiểu mô nhận thua. Tiêu Diêu thiên quân cũng là thua nổi người. Ta nhìn đạo hữu trạng thái, tựa hồ đã chạm đến đế cảnh quy tắc. Băng thiên quân đánh giá Tiêu Diêu thiên quân vài lần, đột nhiên tỏ mò hỏi. Không tệ. Tháng trước vừa mới mò tới lôi chi quy tắc mạch lạc. May mắn mà có vương gia gọi ta kia đồ nhi mang về lôi đan. Tiêu Diêu thiên quân nhắc lên chuyện này tinh thần tỉnh táo. Hắn tại đỉnh tiêm tiên nhân đỉnh phong cảnh giới này đã chờ đợi rất nhiều năm. Dân hổ cầm về lôi đan sau, hắn liền lập tức bắt đầu bế quan. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm. Không có lãng phí viên kia lôi đan chỉ là vừa mới xuất quan không lâu, liền bị Hạ Mặc bắt trắng đinh. Quả là thế. Còn chưa chúc mừng đạo hữu bước ra cái này liền quan khóa một bước. Băng thiên quân hai tay ôm quyền nói. Đâu có đâu có. So với băng đạo bạn còn kém xa lắm đâu. Tiêu Diêu thiên quân nhẹ nhàng khoát tay. Hắn vẫn là có tự biết rõ. Cho dù đã chạm đến lôi chi quy tắc nhưng ở băng thiên quân loại này uy tín lâu năm quy tắc tiên nhân trước mặt. Vẫn còn có chút không đáng chú ý chỉ là có lôi chi quy tắc gia trì, hắn muốn đi, băng thiên quân cũng tuyệt đối lưu không được hắn. Điểm ấy tự tin Tiêu Diêu thiên quân vẫn phải có. Đúng rồi. Ta nghe được huyền thiên kiếm tông vị kia đạo hưu. Cũng bế quan. Tiêu Diêu thiên quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hướng băng thiên quân hỏi. Đông cực vực vốn chính là nhân tộc yếu nhất đại vực. Gần trăm năm nay phong ba không ngừng, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều cùng đại hạ vương triều có quan hệ. Đỉnh tiêm tiên nhân số lượng lập tức giảm mạnh đến một cái đáng thương tình trạng. Nhưng là chất lượng lại cao không hợp thói thường. Hán, băng thiên quân, huyền kiếm tử, còn có. Vị kia cũng coi như đi. Tiêu Diêu thiên quân nhìn thoáng qua tiếp cận đỉnh núi một chỗ vách đá. Một vị thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Kiếm trận hóa linh. Tiêu Diêu thiên quân như thế nhiều năm đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tính như vậy tổng cộng có 4 vị quy tắc thiên nhân tọa trấn. 14 đại vực bên trong một ít siêu cấp thế lực cũng chỉ như thế. Không tệ. Huyền kiếm tử đạo hữu đại nạn sắp tới, sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu bế tử quan. Lần này nếu là không thể đột phá, sợ là sau này cũng không thấy được. Băng thiên quân thành thật trả lời. Nếu như huyền kiếm tử đạo hữu trước đột phá, kia đối đại hạ vương triều nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Diêu thiên quân ánh mắt lấp lóe, rõ ràng có chút lo lắng. Tiêu đạo hữu làm đế cảnh là cái gì rồi? Nếu là có thể bình thường tu luyện đột phá đế cảnh, huyền kiếm tử đạo hữu liền sẽ không đợi đến hôm nay. Mà lại huyền kiếm tử đạo hữu kiếm tâm đã bị long đong, trừ phi xảy ra kỳ tích, nếu không nhất định không làm nổi công có thể. Băng thiên quân cảm thán lắc đầu. Mấy lần gặp mặt ngay cả hắn đều nhìn ra huyền kiếm tử đối Dịch Sơn ngấp nghé. Dạng này tâm tính thế nào có thể đột phá đế cảnh? Cảnh giới kia cường giả vị kia không phải cực kỳ tự tin, đều cho rằng mình có thể vô địch thiên hạ. Thì ra là thế. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tiêu Diêu thiên quân nghe được băng thiên quân nói xong, giống vậy dùng cảm thán ngữ khí nói. Đứng tại đại hạ vương triều góc độ, hắn đương nhiên không hy vọng huyền kiếm tử đột phá. Vừa vặn vì một cái võ giả, nhìn thấy dạng này một vị đại nạn sắp tới tiền bối, không khỏi có chút làm cho người thổ thức. Vương gia lần bế quan này thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn. Băng đạo bạn, trong lúc rảnh rỗi, ta hai người không ngại đến đánh một cái cược. Tiêu Diêu thiên quân rất nhanh điều chỉnh tâm tính, lại đưa ra một cái chơi vui đề nghị. Hắn lâu dài dạo chơi nhân gian, đoạn này hộ pháp thời gian tự nhiên không muốn nhàm chán. Ồ, Tiêu đạo hưu muốn đánh cái gì cược? Băng thiên quân tò mò nhìn Tiêu Diêu thiên quân. Tính tình của hắn không giống sở tu công pháp như thế băng lãnh, nhưng cũng là vô cùng lạnh nhạt. Nếu không năm đó liền sẽ không tùy tiện đem phong thiên môn quyền lực nhường lại. Liên đổ vương gia bế quan trong khoảng thời gian này, ai có thể tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân? Phạm vi chính là trước mắt thân ở đông cực vực thiên nhân hậu kỳ hoặc là yêu vương hậu kỳ. Như thế nào? Tiêu Diêu thiên quân tràn đầy phấn khởi. Như thế thú vị. Chỉ là tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân nếu như không chỉ một người đâu. Băng thiên quân thần sắc có chút ý động. Vậy chúng ta liền phân biệt cho ra trong lòng khả năng nhất tiến giai ba vị trước. Nếu có giống nhau nhân tuyển, liền thế so tiến giai trước sau. Nếu là ngay cả trình tự đều như thế, liền thế loại bỏ người này, một lần nữa chọn lựa một vị thiên nhân hậu kỳ sắp xếp. Ba lần cơ hội. Một lần thắng thua liền cho đối phương một kiện thượng phẩm linh bảo hoặc là đồng cấp bảo vật. Nếu là đều sai coi như làm thế hòa. Tiêu Diêu thiên quân càng nói càng có hứng thú, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem băng thiên quân. Nghe cũng không tệ. Tốt. Ta liền bồi Tiêu đạo hữu cược một ván. Bất quá. Tiêu Diêu thiên quân vừa mới vui hình với sắc, liền nghe đến băng thiên quân lời nói xoay chuyển. Tiêu đạo hữu có phải hay không trước đem vừa rồi ván cờ này tiền đặt cược cho? Chương 556, một giáp. 1/2, chương 556, một giáp. 1/2, ách. Tiêu Diêu thiên quân nghe vậy sửng sốt một chút. Rồi sau đó kinh ngạc nhìn băng thiên quân một chút. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện vị này băng đạo bạn trong tính cách kia linh hoạt một mặt. Cái này mai thủ tâm bội có thể phòng ngự thần thức công kích, được cho một kiện không tệ thượng phẩm linh bảo. Tiêu Diêu thiên quân vật đánh cược là tuyệt đối online. Xuất ra một khối thanh bạch ngọc bội ném cho băng thiên quân. Băng thiên quân giống vậy không có giả mồm, đưa tay đón lấy. Hắn đương nhiên không dùng được cái này xuyên tim eo. Phía sau hẳn là sẽ ban thưởng cho phong thiên môn đệ tử. Vậy chúng ta cứ dựa theo trình tự đồng thời tuyển ra riêng phần mình cho rằng có khả năng nhất đột phá nhân tuyển. Băng thiên quân đưa tay vung lên, hư không trôi nổi hai cái bóng loáng băng sách. Tốt. Tiêu Diêu thiên quân cười trả lời, đầu ngón tay hổ quang điện nhảy vọt, đưa tay ngay tại băng sách khắc xuống tên. Băng Thiên Quân không có bất kỳ cái gì động tác, mà trước mặt hắn băng sách bắt đầu tự động điều khắc. Rất nhanh trước mặt hai người băng sách bên trên liền xuất hiện ba cái sinh động như thật tên. Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân đồng thời nhìn về phía đối phương băng sách. Không nghĩ tới Tiêu đạo hữu vậy mà xem trọng ba người này. Băng đạo bạn dùng cái gì cho rằng Tả Phó Ti chủ sẽ là cái thứ nhất tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân? Hai người đều cảm thấy đối phương hẳn là sẽ có một hai người tuyển cùng mình đồng đạo. Không nghĩ tới danh sách xuất hiện sau, hoàn toàn là sáu cái khác biệt tên. Băng Thiên Quân trước mặt tên dựa theo trình tự là Dịch Sơn, Vũ Hành Lão Tổ, Hỏa Luyện Thượng Nhân. Tiêu Diêu Thiên Quân băng sách bên trên danh sách trình tự thì là Kim Bằng Vương, Bạch Yêu Thi, Bạch Độ. Bạch Yêu Thi, đây không phải vương gia trước kia luyện thi, mà lại dùng qua thiên tâm đan sớm đã hao hết tiềm lực. Tiêu đạo hữu có phải hay không biết sai? Băng Thiên Quân giống vậy kinh ngạc nhìn xem Tiêu Diêu Thiên Quân khắc lên ba cái tên. Kim Bằng Vương coi như xong, không chỉ tu vị sớm đạt đến yêu vương hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có chân linh huyết mạch. Hắn người thứ ba tên lúc đầu cũng nghĩ khắc Kim Bằng Vương, chỉ là hắn gần nhất hiểu rõ đến Hỏa Luyện Tông chính dốc hết toàn tông chi lực trợ Hỏa Luyện Thượng Nhân đột phá. Hỏa Luyện Thượng Nhân lại có cực phẩm linh bảo Ly Hỏa Phiên nơi tay, xác suất cũng rất lớn, cho nên hắn lựa chọn cùng là nhân tộc Hỏa Luyện Thượng Nhân. Băng đạo bạn ngày bình thường không quá quan tâm những chuyện này, cho nên có chỗ không biết. Cái này bạn yêu thi chính là hạ bạn đục thân tăng thêm một yêu nguyên thần kết hợp mà thành. Mặc dù nhân thiên tâm đan hao hết tiềm lực, nhưng vẫn là có thể thông qua ngoại lực để hắn tăng lên. Nghe nói kia bát tộc minh bên trong liền có một yêu nhất tộc tồn tại. Đại Hạ Vương triều đã sớm bắt đầu tay việc này. Ba cái đỉnh tiêm thiên nhân một yêu nguyên thần tăng thêm vương gia lưu lại sinh cơ. Hạn bạn thi tiến giai khả năng vẫn là rất lớn. Vũ Hành tiền bối, hắn dù sao sống lại một đời, mặc dù chỉ kém lâm môn một cước, nhưng so với kiên quyết tiến thủ Kim Bằng Vương, hy vọng vẫn là phải nhỏ rất nhiều. Còn như Bạch Độ, nghe nói hắn tại Vân Trạch vực trong lúc đó lập xuống đại công lao, không gần như chỉ ở bên kia đạt được rất nhiều đối tiến giai trợ giúp cực lớn bảo vật, mà lại vương gia còn tự thân vì đó trợ lực, lưu lại đỉnh tiêm thiên nhân ý cảnh cảm ngộ. Tiêu Diêu Thiên Quân một hơi đem ý nghĩ của mình nói xong, như thế nghe xuống tới, Băng Thiên Quân cũng liền gật đầu liên tục, tựa như là rất hợp lý. Tiếp lấy liền giải thích ý nghĩ của mình. Nếu như không phải Hữu Phó Ti chủ không tại Đông Cực vực, như vậy nàng hẳn là cũng tại trong danh sách. Mà ta cho rằng Tả Phó Ti chủ có thể cái thứ nhất tiến giai nguyên nhân rất đơn giản. Băng Thiên Quân đem thủ tâm bội thu vào. Huyền kiếm tử đạo hữu thất bại, tự nhiên biểu thị Tả Phó Ti chủ thành công. Tiêu Diêu Thiên Quân nghe vậy trầm mặc không nói. Ta cùng với Ngũ Hành Tiền Bối luận đạo, thượng cổ thiên nhân hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hắn cũng biết mình thần hồn bên trên vấn đề, trước đây ít năm cũng đã bắt đầu giải quyết. Trong mắt của ta hy vọng vẫn là rất lớn. Băng Thiên Quân cũng nói ra lựa chọn Hỏa Luyện Thượng Nhân nguyên nhân. Như thế nghe xuống tới, sáu người này xác thực đều có tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân có thể. Ha ha, vậy thì thật là tốt bất đi chúng ta một phen tâm tư. Tiếp xuống ta cùng đạo hữu liền rửa mắt mà đợi đi. Tiêu Diêu Thiên Quân cởi mở cười một tiếng. Băng Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu. Xuân đi thu đến, linh dược sơn mạch bốn mùa biến ảo. Bách điểu đua tiếng, cây xanh râm mát, lá phong như lửa, bao phủ trong làn áo bạc. Qua trong giây lát đã qua thời gian một giáp. Cái này 60 năm đến, linh dược sơn mạch thời khắc có kinh người dị tượng truyền ra. Thiên địa nguyên khí sinh động đến một loại có thể xưng kinh khủng tình trạng. Chính là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng đoán được linh dược sơn mạch có đại nhân vật đang lúc bế quan tu luyện. Thậm chí có người mơ hồ đoán được tình huống thật. Phía sau 30 năm, linh dược sơn mạch luyện đan sư lục tục ngo ngoe giảm bớt. Bởi vì bọn hắn mỗi lần luyện đan sắp thành công thời điểm, đan lô kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu nổ tung, mà đan dược lực mất hết, biến thành một viên phế đan. Trẻ tuổi có luyện đan sư còn muốn hướng Chấn Vũ Ti phản ứng tình huống này, đều bị đoán được tình huống thật trưởng bối ngăn lại. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Cho nên cái này một giáp cuối cùng nhất 10 năm công phu, linh dược sơn mạch vết chân thưa thớt, chỉ còn lại đầy khắp núi đồi linh thảo linh thực không người vào xem, lại thất bại. Linh dược sơn mạch chủ phong truyền ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Tìm thanh âm nơi phát ra, đúng là từ một con trống rồng trôi nổi màu xám trắng gốm ấm bên trong phát ra. Thôn linh hồ trong không gian, Hạ Mặc ngồi xếp bằng, trên mặt còn có chưa tán đi phiền muộn. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trong tay. Đây là hắn thời gian một giáp ngưng tụ ra sinh mệnh đạo quả. Nói cách khác chỉ cần hắn nghĩ, không ra trăm năm thời gian, hắn liền có thể bằng vào sinh mệnh quy tắc thành tựu đế cảnh. Nhưng hắn cũng không tính như thế làm. Đế cảnh cường giả có thể đồng thời khống chế nhiều loại quy tắc, tựa như phệ tâm đẳng tổ đồng thời nắm giữ một hệ cùng không gian hai loại quy tắc. Chỉ là một chi quy tắc mới là phệ tâm đẳng tổ căn cơ. Muốn xung kích đế cảnh loại thứ nhất hoàn toàn khống chế quy tắc nhất định phải cực kỳ thận trọng. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận người xung kích đế cảnh thời điểm chỉ chạm tới một loại quy tắc, cũng liền không có cái gì phiền não. Lấy sinh mệnh quy tắc đột phá đế cảnh, kỳ thật cũng không tính chênh lệch. Nhân tộc trước đây thật lâu cũng có một vị sinh mệnh đế quân danh chấn thần vũ đại lục. Vị này sinh mệnh đế quân đồng thời danh xưng bất tử đế quân, đã từng một người độc chiến ba vị đế cảnh cường giả, mặc dù một lần bị áp chế, nhưng ba vị đế cảnh cường giả liên thủ đều giết không chết hắn. Sinh mệnh quy tắc là rất lợi hại, nhưng so với Hạ Mặc trong lòng mong muốn vẫn là chênh lệch quá xa. Chương 557, thời không. 1/2, chương 557, thời không. 1/2, hắn chạm đến ba loại đế cảnh pháp tắc. Thời gian cùng không gian hàm kim lượng đều tại sinh mệnh phía trên. Nếu là lựa chọn trong đó một loại đến đột phá đế cảnh, Tả Hữu chỉ là lại hoa thời gian một giáp, điểm này tự tin Hạ Mặc vẫn phải có. Vừa vặn rất tốt không dễ dàng đồng thời chạm đến thời gian cùng không gian quy tắc. Hắn đã có tiếp xúc kia tại tất cả đế cảnh pháp tắc bên trong, cũng nằm ở đỉnh điểm pháp tắc tư cách. Cái này đều không bước một thành, vô luận như thế nào cũng không cam chịu tâm. Chỉ là ngưng tụ ra sinh mệnh đạo quả thời gian cũng là có hạn. Đây là sinh mệnh quy tắc ở trong thiên địa cụ tượng hóa, nếu như không nắm chặt thời gian luyện hóa, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Chỉ cần viên này sinh mệnh đạo quả biến mất, muốn lần nữa đem nó ngưng tụ ra, độ khó ít nhất là lúc trước gấp 10. Cho nên Hạ Mặc mới dùng thời gian quy tắc đem viên này sinh mệnh đạo quả tạm thời cố định. Nghĩ đến nếu quả như thật chuyện không thể làm, liền thế luyện hóa viên này sinh mệnh đạo quả thành tiểu đế cảnh. Vạn sự lưu lại một đầu sau đường, đây là hắn nhất quán phong cách. Cho nên hắn ngưng tụ ra sinh mệnh đạo quả sau, lập tức bắt đầu dung hợp thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc. Trước hết chạm tới thời không pháp tắc mới có thể ngưng tụ ra thời không đạo quả. Đáng tiếc, lần thứ nhất liền thất bại. Bản Vương cũng không tin cái này tà. Lần thất bại này mặc dù phiền muộn, nhưng Hạ Mặc chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Thôn linh hồ trong không gian tinh thuần nguyên khí bắt đầu số lượng lớn tràn vào trong cơ thể của hắn. Thậm chí lúc trước đổ đầy nguyên khí đã không đủ. Hắn lúc này mới thôi động thôn linh hồ bắt đầu hấp thu ngoại giới nguyên khí, cho nên tạo thành những cái kia luyện đan sư lão luyện chế phế đan hiện tượng. Cũng may nơi này là linh dược sơn mạch, nếu không thật đúng là chịu không được hắn tiêu hao như thế. Tay trái chậm rãi mở ra, một cái mini màu vàng đại thì trung xuất hiện tại lòng bàn tay. Phía trên kim dây đứng im, ngay tiếp theo thôn linh hồ trong không gian tinh thuần nguyên khí cũng đình chỉ lưu động. Hắn thời gian quy tắc đến từ với ma kha vô lượng cùng đại mộng kiếm hai loại võ học, chỉ có điều lấy ma kha vô lượng làm chủ. Đại mộng kiếm mặc dù cũng dính đến một điểm thời gian quy tắc, nhưng kia trong mộng giết người năng lực vẫn là khuynh hướng huyễn trì quy tắc, chính là hắn chậm chạp không có lĩnh ngộ. Tay phải đồng thời mở ra, một viên gần như trong suốt hình lập phương xuất hiện tại lòng bàn tay. Theo công lực rót vào, cái này hình lập phương giống vậy tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đồng thời theo hắn ý nghĩ biến đổi các loại hình thái. Cái này không gian quy tắc hoàn toàn nơi phát ra với chiến thần độ lục. Bàn về phá toái hư không, hắn tu luyện võ học bên trong không có bất kỳ cái gì công pháp có thể đưa ra tả hữu. Thời không tương sinh, tương hỗ là trong ngoài, lúc vô không không lập, trống không lúc không hiện. Cho bản vô tan. Hạ Mặc hai tay bắt đầu chậm rãi khép lại. Bốn phía đứng im nguyên khí điên cuồng tuôn hướng hai đầu cánh tay. Nhìn tựa như tại trợ lực thúc đẩy, tu vi võ đạo đạt tới thiên nhân cảnh giới, rời sông lấp biển không phải việc khó. Mà chạm đến đế cảnh quy tắc thiên nhân, phá toái hư không cũng chỉ là chuyện tầm thường. Nhưng Hạ Mặc lại cảm giác trong tay đại thì trung cùng hình lập phương đơn giản tựa như giữa thiên địa chọi nhau lưỡng cực. Đã dùng hết toàn lực mới thúc đẩy một chút xíu. Trong cơ thể chân nguyên điên cuồng sói mòn, nếu không phải tại thôn linh hồ trong không gian, cho dù hắn trước đó ăn vào qua một viên có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên cựu chuyển đan dược, cũng vẫn là chống cự không nổi tiêu hao như thế. Thời gian từ từ trôi qua, Hạ Mặc đã hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, càng không biết ngoại giới như thế nào. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn dòm ngó thời không quy tắc huyền bí. Có lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm, lần thứ hai rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Đại thì trung cùng hình lập phương cuối cùng bắt đầu tiếp xúc. Một đường kinh khủng hấp lực từ Hạ Mặc giữa song trường truyền đến. Trong cơ thể chân nguyên sói mòn tốc độ tăng lên mấy lần. Thôn linh hồ bên trong tinh thuần nguyên khí cùng lúc trước viên kia cựu chuyển đan dược, còn có hắn tự thân tu luyện một chút có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên công pháp. Ba người điệp ra hiệu quả cũng dần dần có chút theo không kịp tiến độ. Hạ Mặc cắn chặt răng gắt gao kiên trì. Đại thì trung cùng hình lập phương đã có một nửa thân thể dung hợp hoàn tất, chỉ cần lại đem còn lại một nửa dung hợp, thời không quy tắc liền sẽ hiện hiện. Tĩnh. Thôn linh hồ trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Mặc thậm chí có thể rõ ràng nghe được trái tim nhảy lên, mà lại khiêu động quy luật cùng hắn trong tay hai loại sức mạnh thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Sắp thành công. Hạ Mặc trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nhưng lại tại đại thì trung cùng hình lập phương dung hợp tiến độ vượt qua 3/4 thời điểm, đại thì trung bên trên kim dây bắt đầu bất quy tắc nhảy lên, đồng thời không ngừng hướng bốn phía khuyết tán màu vàng gợn sóng. Thế nào biết, mặc kệ lực lượng thời gian vẫn là không gian chi lực bản vương đều không giữ lại chút nào, cả hai hẳn là ngang nhau mới đúng. Vì sao lực lượng thời gian tỷ lệ biết ít? Hạ Mặc sắc mặt phi thường khó coi, hắn tuyệt đối không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Theo đại thì trung không ổn định, đại biểu không gian quy tắc hình lập phương cũng bắt đầu khẽ chấn động. Cỗ này chấn động thậm chí bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thôn linh hồ nội bộ không gian. Chẳng lẽ nói, Hạ Mặc đống nhiên nhìn về phía cách đó không xa lẳng lặng trôi nổi sinh mệnh đạo quả. Mê người lục quang mặt ngoài, cuốn quanh lấy mấy cây không quá rõ ràng màu vàng sợi tơ. Hắn bị trì hoãn sinh mệnh đạo quả tiêu tán tốc độ, cho nên dùng thời gian chi lực. Không thành công thì thành nhân sao? Hạ Mặc có chút chần chờ. Hiện tại triệt hồi sinh mệnh đạo quả bên trên lực lượng thời gian, thế tất biết mất đi đã ngưng tụ ra sinh mệnh đạo quả. Nhưng nếu không đền bù, lần này dung hợp liền lại thất bại. Thôn linh hồ bên trong tinh thuần nguyên khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Trong cơ thể cựu chuyển đan dược lực cũng chuẩn bị kết thúc. Hiện hữu điều kiện rất khó lại ủng hộ hắn tiến hành lần thứ 3 dung hợp. Một khi thất bại, lần bế quan này xung kích đế cảnh nhưng là triệt để thất bại. Mà lại từ bỏ sinh mệnh đạo quả đổi lấy cũng không phải thời không đạo quả, chỉ là một cái chạm đến thời không quy tắc cơ hội mà thôi. Chân trời ý niệm vừa mới dâng lên, liền bị Hạ Mặc cưỡng ép bóp tắt. Lần thất bại này cũng không phải trung thân không được tiến thêm, cùng lắm thì lại chuẩn bị một giáp tiếp tục xung kích đế cảnh. Nhưng nếu là từ bỏ chạm đến thời không quy tắc cơ hội, đó mới là hối tiếc không kịp. Vứt. Hạ Mặc con mắt lập tức biến kiên định, quấn quanh sinh mệnh đạo quả màu vàng sợi tơ theo gió mà qua. Sinh mệnh đạo quả cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Hạ Mặc liền nhìn đều không có nhìn một chút, theo kia một cỗ lực lượng thời gian chạy trở về. Đại thì trung trạng thái cuối cùng ổn định. Thời không tương hợp, quy tự chính là thành. Tại đại thì trung cùng hình lập phương hoàn toàn dung hợp trong nháy mắt đó, một cỗ xa xa đè lên với thời gian hoặc là không gian phía trên lực lượng đem hắn bao phủ. Chương 558, Lạn Đảo Sơn. 1/2, chương 558, Lạn Đảo Sơn. 1/2, đây là nơi nào? T. Yếu ớt tỉnh lại, một trận kịch liệt đau đầu đánh tới, Hạ Mặc đống nhiên che đầu. cũng may cố này đau đầu tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thật sự rõ ràng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ là lấy tu vi của hắn, thế nào có thể sẽ như vậy đâu. Chờ chút. Tu vi. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, Hạ Mặc một cái Lý Ngư đã đĩnh lật lên thân. Còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh bốn phía, hắn một mặt kinh hãi nhìn xem hai tay của mình. Không có. Tu vi, cảnh giới thậm chí trong cơ thể chân nguyên hết thảy cũng bị mất. Liền ngay cả tùy thân linh bảo ca tu di nạp giới đều không thấy, thậm chí không cảm ứng được kiếm linh tồn tại. Đây là thế nào chuyện? Nhiều năm dưỡng thành tâm cảnh để Hạ Mặc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn trong trí nhớ mình hẳn là tại Linh Dược Sơn mạch chủ phong bế quan, hơn nữa còn tại thôn linh hồ trong không gian. Từ cuối cùng nhất ký ức đến xem, hắn hẳn là thành công chạm đến thời không quy tắc. Chẳng lẽ lại xuyên qua rồi? Vẫn còn chứ? Thống tử. Tỉnh táo lại sau Hạ Mặc lập tức suy nghĩ mấy loại khả năng. Cái này nói không chừng lại là thống tử thú bút, nhưng mấy lần kêu gọi hệ thống đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại xác nhận hệ thống lại bắt đầu giả chết sau, Hạ Mặc từ dưới đất đứng lên, nắm thật chặt nắm tay, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt, Thiên Truy Bách Luyện nhục thân vẫn còn ở đó. Nói cách khác, Thần Vũ Đại Lục bên trên kinh lịch tất cả cũng không phải là giả. Quả đào. Hạ Mặc lúc này mới bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Hắn tỉnh lại địa phương tại một gốc to lớn đảo thụ phía dưới. Xa xa nhìn lại, một đám mây che sương mù che đậy, quả thực là tiên gia cảnh tượng. Ngọn núi này khắp nơi đều là đảo thụ, màu trắng, màu hồng, màu đỏ đủ loại đào hoa nở rộ. Từng cái to lớn quả đào kết trên tầng cây. Có quả đào còn rơi trên mặt đất, ngã cái nát nhừ, con kiến đứng xếp hàng hướng trong cái khe chui. Lộc cộc. Vũ chuyên đến đã lâu gọi tiếng, Hạ Mặc mặt mo đỏ ửng. Hắn đã bao lâu không có loại cảm giác này. Không có chân nguyên ủng hộ, lục thể của hắn mạnh hơn, cũng làm không được tích lốc. Mặc kệ. Mặc dù hắn đột nhiên từ thôn linh hồ trong không gian đến chỗ này lộ ra quỷ dị, nhưng trước mắt những này quả đào không giống như là ảo giác, mà lại những này quả đào tản mát ra một loại mùi thơm mê người. Hạ Mặc hai chân dùng sức, lập tức nhảy tới hắn khi tỉnh lại đào thụ phía trên, liên tiếp tháo xuống 7-8 cái chín mọng quả đào, ngay cả dây lưng thịt hướng miệng bên trong nhét. Những này quả đào vào miệng sự phân cực, tận hóa thành một cỗ so thôn linh hồ trong không gian nguyên khí còn tinh thuần khí thể tràn vào toàn thân. Hạ Mặc thân thể chấn động mạnh một cái, trước mắt hiện ra một đường hư ảo thân ảnh, đang tại một chiêu một thức diễn luyện một môn cực kỳ võ học cao thâm. Đây là Giáp Y Địa Thần Công. Hạ Mặc thậm chí không kịp từ trên cây nhảy xuống, ngay tại một cái tráng kiện trên cành cây ngồi xếp bằng xuống. Giáp Y Địa Thần Công chí cương chí dương, luyện thành sau danh xưng có núi lửa bộc phát chi uy. Nhưng trung quy là sáng tạo môn võ học này người ánh mắt thiệt cận, đại thành Giáp Y Địa Thần Công cũng không thể thoát ly phàm tục. Nhưng hắn giờ phút này trong mắt đạo này hư ảo thân ảnh mỗi một chiêu mỗi một thức lại chân chính có núi lửa bộc phát uy lực. Không chỉ Giáp Y Địa Thần Công, hắn thế này tu luyện võ học, vô luận là hệ thống đánh dấu mà đến, vẫn là tự mình tu luyện tạo thành. Trước mắt đạo này hư ảo thân ảnh tựa hồ cũng đang vì đó thôi diễn cao hơn phiên bản. Quen thuộc chân nguyên lần nữa trở lại trong cơ thể. Đại tông sư, thông thiên cửu cảnh, thiên nhân, đỉnh tiêm thiên nhân. Tu vi kéo lên tốc độ so nằm mơ còn nhanh hơn. Mỗi thôi diễn xong một môn võ học, đào sơn trên không đều biết sinh ra kinh người dị tượng. Một tòa màu đen núi lửa xé rách đại địa, cửu luân mặt trời treo với thương khung, long hoàng cùng múa vẩy xuống từng quang. Hạ Mặc không biết tại sao có thể như vậy, nhưng hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó trạng thái kỳ diệu. Mà loại trạng thái này đối với hắn chỗ tốt lớn. Nơi này không có thôn linh hồ không gian những cái kia tinh thuần nguyên khí, chỉ bằng trong cơ thể hắn những này chân nguyên tuyệt đối không nhịn được kinh khủng như vậy tiêu hao. Hạ Mặc nhẹ nhàng mở hai mắt ra, khắp núi khắp nơi quả đào trong mắt hắn đều thành giữa thiên địa vị ngon nhất đồ vật. Xem ra hôm nay muốn ăn trọn vật đào. Hô, Hạ Mặc hé miệng dùng sức khẽ hấp, cả tòa núi quả đào tự hành đứt đoạn cành lá, nhao nhao hướng phía trong miệng hắn bay tới. Một thành no bụng, hai thành no bụng, ba thành no bụng, bốn thành no bụng, toàn bộ no bụng, cuối cùng nhất ăn quá no. Bầu trời dị tượng dần dần biến mất. Hạ Mặc cảm giác thân thể của mình sắp nổ tung đồng dạng. Hắn tất cả võ học đều bị thôi diễn đến một cái cực cao cấp độ. Dùng Thần Vũ Đại Lục tiêu chuẩn đến xem, mỗi một môn đều có thể tu luyện đến đỉnh nhọn thiên nhân cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính chạm đến đế cảnh quy tắc. Nhưng mới rồi ăn quả đào thực sự nhiều lắm. Đem tất cả võ học đều thôi diễn hoàn tất sau, còn có số lượng lớn tinh hoa không có tiêu hóa. Thẳng đến, giống như là trong cơ thể cái nào đó miệng cống được mở ra. Những này vừa rồi căn bản tiêu hóa không được tinh hoa hết thảy bị thân thể hấp thu. Đế cảnh, Hạ Mặc tự lẩm bẩm. Thần Vũ Đại Lục bên trên chẳng lẽ vô số thiên nhân lão quái cảnh giới, liền như thế nước chảy thành sông. Ngọn núi này đến cùng là cái gì địa phương? Hạ Mặc nhảy lên bay đến ngọn cây, tò mò dò xét bốn phía. Đế cảnh thần thức hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, nhưng căn bản không ra được ngọn núi này. A, kỳ quái, những năm qua lúc này, cái này trên núi quả đảo hẳn là tất cả đều thành thục mới đúng. Ngay tại Hạ Mặc trầm mặc suy tư thời điểm, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Nguyên lai là một tiểu đạo đồng cong giỏ trúc trèo đến sườn núi, nhìn xem trống không một đào đào sơn trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hạ Mặc trông thấy cái này tiểu đạo đồng trong lòng khẽ động, lại quỷ thần xui khiến ra đột nhiên xuất hiện tại tiểu đạo đồng trước mặt. Tiểu đạo trưởng mời, tại hạ ngộ nhập núi này, nhất thời lạc mất phương hướng, không biết đây là phương nào bảo sơn, còn xin tiểu đạo trưởng giải hoặc. Hạ Mặc hai tay ôm quyền, nhẹ nhàng chắp tay nói, cái này tiểu đạo đồng nhìn tựa như là người bình thường, gặp qua vị công tử này. Tiểu đạo đồng nhìn xem Hạ Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Công tử, Tiêu Mục rủ xuống đan, không nhớ năm xưa, núi này tên gọi là Đào Sơn. Tiểu đạo đồng làm một cái đạo môn cổ lễ, nói ra nói để Hạ Mặc sững sờ ngay tại chỗ. Đồng thời nhìn về phía Tiểu Đạo Đồng thần sắc có chút hoảng hốt. Thẳng đến một trận gió núi phất qua, Hạ Mặc đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn giống như dự cảm được cái gì, tiến lên một bước, có chút khẩn trương mà hỏi, "Tiểu đạo trưởng?" Lân cận thế nhưng là, lời còn chưa dứt, hai mắt lần nữa một đen. Chương 559, đế cảnh. 1/2, chương 559, đế cảnh. 1/2, tỉnh lại lần nữa lúc, Hạ Mặc đã trở lại thôn linh hồ không gian. Quen thuộc tất cả đều trở về. Đồng thời, ba, nhẹ nhàng một cái búng tay, lúc trước tiêu tán sinh mệnh đạo quả xuất hiện lần nữa. Hắn không chỉ có thành công chạm đến thời không pháp tắc, đồng thời lấy thời không pháp tắc làm cơ sở ngưng tụ thời không đạo quả, đột phá đế cảnh. Theo lý thuyết cho dù là thời không đạo quả cũng không cách nào ảnh hưởng đã tiêu tán sinh mệnh đạo quả. Chỉ là hắn trong ngộng kinh lịch tất cả, ở bên này thời gian là đứng im. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đem thời gian hướng phía trước chuyển rời như vậy một cái chớp mắt, tại sinh mệnh đạo quả tiêu tán nháy mắt đem nó vỡ ra, Hạ Mặc cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, không nghĩ tới thật thành công. Việc này không nên chậm trễ, Hạ Mặc lập tức bắt đầu luyện hóa viên này sinh mệnh đạo quả. Số lượng lớn sinh cơ tràn ngập mảnh không gian này, Hạ Mặc nhục thân cùng thần hồn đều tản ra ôn hòa lục mang. Dĩ vãng tu luyện hoặc là tranh đấu lưu lại ám thương thậm chí một chút thai hoàng ẩm, tại cố này sinh cơ trước mặt toàn bộ biến mất không còn chút tung tích. Hoặc tử nhân nhục bạch cốt, câu nói này tại hiện tại xem ra cũng không phải một câu nói ngoa. Lạc Đao Sơn, không biết quá rồi bao lâu, cũng có thể là chỉ là một cái chớp mắt, đã trở thành thời không quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc hai lớp đế cảnh. Hạ Mặc tự lẩm bẩm, lúc trước kinh lịch cảm giác tựa như mộng đồng dạng, mà lại liên hệ thống đều trở nên yên lặng, nhưng hắn còn có thể phân biệt ra, tòa kia Lạn Đào Sơn cũng không phải là một cảnh. Năm đó thần bí trung niên nhân truyền thụ đại mộng kiếm lần này kinh lịch bên trong không có một chút phản ứng. Chẳng lẽ lại thật đúng là? Hạ Mặc biểu lộ cổ quái, chuyện này thậm chí hòa tan hắn đột phá đế cảnh vui sướng. Nếu là thật sự có thể bái nhập kia một nơi, chỉ là đế cảnh coi là cái gì? Được rồi, không muốn. Khẽ khẽ lắc đầu, Hạ Mặc chặt đứt tạp niệm trong đầu. Ý niệm khẽ động, người đã xuất hiện tại thôn linh hồ không gian bên ngoài. Không khí thanh tân chạm mặt tới, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nói thực ra thôn linh hồ trong không gian mặc dù có số lượng lớn tinh thuần nguyên khí, nhưng cảm giác thật đúng là không bằng cái này trong núi gió mát tới thoải mái dễ chịu. 300 năm, thật sự là vất vả hai vị đạo hữu. Hạ Mặc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong núi một chỗ đỉnh nghỉ mát. Khống chế thời không quy tắc sau, hắn đối tốc độ thời gian trôi qua cảm giác bén nhạy dị thường. Từ thôn linh hồ trong không gian ra một khắc này, liền đã biết từ bế quan bắt đầu đã qua 300 năm. Cái này cùng hắn ngay từ đầu dự liệu 100 năm thời gian còn kém là có chút xa. Vương gia, Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân giật nảy mình. Có người cách bọn họ gần như thế, bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Thằng đến thấy rõ là Hạ Mặc sau mới thở dài một hơi. Chúc mừng Vương gia tiến giai đế cảnh. Hai người đồng thời chắp tay ôm quyền. Bọn hắn hiện tại mặc dù nhìn không thấu Hạ Mặc tu vi, nhưng loại kia sâu kiến đối mặt thương long nhỏ bé cảm giác, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể cho bọn hắn loại cảm giác này. Bản Vương cũng chỉ là may mắn mà thôi, mà lại kém một chút liền thất bại. Bản Vương tại đột phá thời điểm, đem một chút cảm ngộ chiếu rọi đến cái này hai cái ý châu bên trong. Hy vọng đối hai vị đạo hữu có bao nhiêu trợ giúp. Hạ Mặc trong tay xuất hiện hai viên trong suốt hạt châu. Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Băng Tiên Quân chỉ là nhìn nhiều một hồi liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Đa tạ Vương gia. Cho dù lấy Băng Tiên Quân tính tình, cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Đế cảnh cường giả đột phá lúc cảm ngộ, tuy nói chỉ là tiêu hao phẩm, nhưng giá trị muốn vượt xa cực phẩm linh bảo. Nếu là truyền ra tin tức, không biết sẽ khiến bao nhiêu quy tắc thiên nhân tranh đoạt. Cái này 300 năm ngược lại là đáng giá. Đã Vương gia đã xuất quan, vậy ta trước hết cáo tử. Nhiều năm chưa về, cũng không biết phong thiên môn như thế nào. Ba người hàn huyên một trận sau, Băng Thiên Quân đột nhiên đưa ra cáo tử. Hắn có hai cái đồ đệ, một cái hiện tại là Hạ Mặc Vương Vi, một cái khác vốn là Hạ Mặc tỷ nữ. Hai người cũng không quá tốt đón lấy phong thiên môn đánh, mà lại đều không có mang thai Hạ Mặc dòng dõi. Dù sao phụ mẫu hai bên tu vi càng cao, mang thai dòng dõi sát suất lại càng nhỏ. Hạ Lâm cùng Hạ Chi Vi mẫu phi võ đạo thiên phú đều không phải là rất xuất chúng, mang thai bọn hắn thời điểm mới khó khăn lắm đạt tới một cảnh tu vi. Nhìn xem Hạ Mặc đột phá đế cảnh, Băng Thiên Quân đã lâu ý niệm lại bắt đầu chuyển động, cũng là thời điểm bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Thân là võ giả, đã từng bị thiên tiêu, Băng Thiên Quân thế nào có thể đối đế cảnh không có biện pháp. Tiêu đạo hữu tựa hồ có chút phiền muộn, nhìn xem Băng Thiên Quân rời đi thân ảnh, Hạ Mặc đột nhiên đối nhìn về phía Tiêu Diêu Thiên Quân. Coi như không có động thủ, hắn hiện tại cũng có thể cảm ứng được Tiêu Diêu Thiên Quân chạm đến quy tắc. Tiêu Diêu Thiên Quân không chỉ có không có lãng phí năm đó viên kia lôi đàn, mà lại cái này 300 năm xem ra cũng không phải uổng phí. Ai? Tiêu Diêu Thiên Quân nặng nề thở dài. Vương gia, người là không biết, Băng đạo bạn cược vận thật sự quá tốt rồi. Cái này 300 năm qua, thế nhưng là đem ta thua tê. Ồ, Hạ Mặc nghe vậy hứng thú, tò mò trở lấy Tiêu Diêu Thiên Quân đoạn dưới. Tiêu Diêu Thiên Quân có chút thích cờ bạc tật xấu này hắn là biết đến, không nghĩ tới lần này dây dưa đến Băng Thiên Quân. Ai? Tiêu Diêu Thiên Quân lần nữa thở dài một hơi, sau đó liền đem hắn cùng Băng Thiên Quân đánh cược nội dung nói đơn giản một lần. Ồ, Dịch huynh tiến giai đỉnh tiêm tiên nhân rồi. Hạ Mặc đầu tiên là kinh ngạc, sau có một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Huyền kiếm tử lúc ấy đại nạn sắp tới, nhiều nhất không hơn trăm trở thời gian. Hiện tại đã qua 300 năm, nếu như đoạt xá Dịch Sơn mục đích không có đạt tới, hẳn là cũng sớm đã tọa hóa. Từ Huyền kiếm tử năm đó đưa ra thu Dịch Sơn làm đồ đệ đề nghị này sau, bọn hắn đều đại khái đoán được Huyền kiếm tử mục đích. Chỉ là Dịch Sơn làm cho tất cả mọi người đều không cần nhúng tay. Hắn chuẩn bị một mình đối mặt chuyện này. Đối mặt đoạt xá loại chuyện này, một khi có phòng bị, chỉ cần chênh lệch của song phương không phải quá lớn, đúng là một thanh kiếm hai lưỡi. Khách quan với Huyền Kiếm Tử, Dịch Sơn đương nhiên ở vào hạ phong. Nhưng là Dịch Sơn là Hạ Mặc Bình sinh gặp qua đối kiếm nhất thành người. Điểm này chính là Huyền Kiếm Tử cũng còn kém rất rất xa. Nghe Tiêu Diêu Thiên Quân ý tứ, trận này đoạt xá chi chiến là Dịch Sơn thành công. Nào chỉ là tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân, Dịch đạo hữu sau đó người cư bên trên đã nhảy lên trở thành quy tắc thiên nhân. Ta cùng băng đạo bạn biết được việc này thời điểm đều kinh ngạc không thôi. Tiêu Diêu Thiên Quân cười khổ lắc đầu. Tại Hạ Mặc bế quan vừa vặn 100 năm thời gian, Dịch Sơn cầm Tố Tâm kiếm một thân một mình đi đến Huyền Thiên Kiếm Tông. Đồng thời không có mang bất luận cái gì trấn vũ tí cao thủ. 10 năm sau, Dịch Sơn từ Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm trùng đi ra. Hắn đem Huyền Thiên kiếm cho Huyền Thiên Kiếm Tông một vị tân tấn thiên nhân hậu kỳ cao thủ. Đồng thời phụ tá người này leo lên vị trí tông chủ. Không cần phải nói vị này tân nhiệm tông chủ là Huyền Thiên Kiếm Tông bên trong khuynh hướng đại hạ vương triều người. Chương 560, suy cực mà thịnh. 1/2, chương 560, suy cực mà thịnh. 1/2, 300 năm thời gian, Đông Cực vực cũng không có xảy ra biến hóa quá lớn. Chỉ là đem đại hạ vương triều quật khởi trên đường tạo thành một chút cần thiết tổn thất đền bù một chút. Hạ Mặc trở lại trấn Vũ Ti sau, thứ nhất trấn Vũ Sử Tí Tử lập tức đến đây yết kiến. Dịch Sơn ra ngoài vẫn chưa về. U Nguyệt lại ở xa Vân Trạch vực, trước mắt trấn Vũ Ti sự vụ lớn nhỏ đều là Tí Tử phụ trách. Thuộc hạ tham kiến Ti chủ. Tí Tử vừa thấy được Hạ Mặc lập tức một gối quỳ xuống. Thiên nhân hậu kỳ, ngược lại là so bản vương dự tính nhanh hơn. Đứng lên đi. Hạ Mặc nhìn xem Tí Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Đồng thời đưa tay đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Tí Tử kéo lên. 12 trấn Vũ Sử bên trong, nhất là giống Tí Tử dạng này đời thứ nhất trấn Vũ Sử. Thiên phú của mỗi người vẫn là ưu lai. Tĩnh Xu bởi vì bái nhập Độc Tông 300 năm trước liền bước vào Thiên Nhân hậu kỳ. Dân hổ cơ duyên liên tục, lại bái tại Tiêu Diêu Thiên Quân môn hạ, vấn đề cũng không lớn. Còn như những người khác liền không nói được. Bao Quát đã luyện thành Thiên Ý Lục Tiếp Đào Cơ Sơ Tuyết, đến cùng có thể lớn bao nhiêu thành tựu không ai nói rõ được. Tí Thử thân là thứ nhất trấn vũ sử, áp lực của hắn một mực rất lớn. Tuy nói 12 trấn vũ sử xếp hạng cùng thực lực địa vị đều không có quan hệ, nhưng danh hào bên trong tốt xấu có thứ nhất hai chữ này. Nhìn xem một cái hai cái đồng liêu sau đó cư bên trên, hắn chính là lại rộng rãi, trong lòng cũng có chút ý nghĩ, nhất là hắn còn chủ quản lấy trấn vũ ti ngành tình báo, trong đầu bí mật thật sự là quá nhiều. Nắm ti chủ hưởng phúc, thuộc hạ những năm này với tam thân hóa ý quyết bên trên có ngộ hiểu, lúc này mới may mắn đột phá. Tí Thử cưỡng ép đè xuống hoảng sợ trong lòng, thái độ càng thêm cung kính. Vừa rồi cảm giác tựa như hắn lần thứ nhất gia nhập trấn vũ ti bái kiến Hạ Mặc lúc đồng dạng, thật đơn giản nắm nâng chi lực, để hắn hoàn toàn sinh không nổi chống cự ý niệm. Đây chính là trong truyền thuyết đế cảnh sao? Bình thường hai giống như chuyện cũng không cần báo cáo. Trước tiên nói một chút cái này trong 300 năm Đông Cực vực đến cùng xuất hiện bao nhiêu vị đỉnh tiêm thiên nhân. Còn có Chấn Vũ Ti cùng Bần Trạch vực tình huống đi. Hạ Mặc không có để ý Tí Thử đang suy nghĩ cái gì. Hắn mặc dù từ Tiêu Diêu Thiên Quân nơi đó đã biết một chút đại khái, nhưng vẫn là muốn nghe Tí Thử báo cáo. Hắn biết đến khẳng định so Tiêu Diêu Thiên Quân muốn kỹ càng hơn nhiều. Hiện nay Đông Cực vực các môn các phái cao tầng đều có Chấn Vũ Ti người. Đại bộ phận môn phái toàn vẹn không biết chuyện này. Cho dù có số ít người phát giác được, cũng không dám nhiều lời cái gì. "Rõ." Tí Thử dừng một chút, kiếm một chút ngôn ngữ chậm rãi nói, "Ti chủ, cái này 300 năm qua, Đông Cực vực tựa hồ tiến vào suy cực mà thịnh đại tranh chi thế. Căn cứ Chấn Vũ sách ghi chép, Dịch Sơn phó ti chủ là cái thứ nhất bước vào đỉnh tiêm tiên nhân hàng ngũ. Chẳng qua là ban đầu tại Huyền Thiên Kiếm Tông đến cùng xảy ra cái gì, Dịch Sơn phó ti chủ cũng không có báo cho. Cũng chính là vào lúc đó, Huyền Kiếm tử tọa hóa." Tí Thử nói xong nhìn Hạ Mặc một chút, gặp người sau thần sắc như thường, tiếp tục nói, "Kế Dịch phó ti chủ đột phá đỉnh tiêm tiên nhân 30 năm sau, Ngũ Hành lão tổ tìm được trong truyền thuyết bổ thiên cổ đền bù thần hồn bên trên thiếu hụt, thuận lợi tiến giai đỉnh tiêm tiên nhân, mà vị thứ ba đỉnh tiêm tiên nhân, không, hẳn là đỉnh tiêm yêu vương, thì là Hoàng Nưu đại nhân. Ti chủ bế quan sau, Hoàng Nưu đại nhân tuyên bố muốn ăn lượt Đông Cực vực tất cả cỏ xanh liền rời đi trấn Vũ Ti. Một lần trở về lúc nghỉ ngơi chủ động tìm tới thuộc hạ, cáo chi hắn đột phá chuyện." Tí Thử nói đến đây thần sắc có chút cổ quái. Dịch Sơn cùng Ngũ Hành lão tổ đột phá còn có dấu vết mà theo. Hoàng Nưu có thể nói hoàn toàn ở ngoài ý liệu. Tại Hạ Mặc trước khi bế quan, tên lốc này ngay cả yêu vương hậu kỳ đỉnh phong tu vi đều không có đạt tới. Cái này Long Nưu, thật đúng là có số phận. Hạ Mặc nghe đến đó cười lắc đầu. Hoàng Nưu tu vi một mực không tính hàng đầu, với ý cảnh một mực rất cao. Nói cách khác chính là không có cái gì bình cảnh. Chí ít tại chạm đến quy tắc trước đó là như thế. Chắc hẳn bên ngoài du lịch thời điểm, cũng có một phen gặp gỡ. Vị thứ tư tiến giai cũng là một vị yêu vương. Kim Bằng Vương đột phá hôm đó, nửa cái Đông Cực vực người đều nghe được Kim Sĩ Đại Bằng điệu gọi tiếng. Hỏa Luyện Tông, Hỏa Luyện Thượng Nhân cùng bạn trùng cung trùng tổ tẩu phía sau cũng đi theo tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân. Trong thời gian này, Tí Thử chần chờ một chút. "Ti chủ, tại ngài bế quan sau, triều đình bên kia liền bắt đầu dùng ngươi từ Vân Trạch vực mang về mấy cái một yêu nguyên thần tẩm bổ bạc yêu thi. Thất bại rồi." Hạ Mặc thanh âm bình tĩnh. "Là phải. Trấn Vũ Ti có phái người đang cùng tiến, tất cả đều theo chiếu ti chủ lưu lại tan nguyên luyện thi thuật chỉnh tự tiến hành. Thậm chí thời khắc mấu chốt, mời được Ngũ Hành lão tổ đi qua giữ cửa ải, nhưng vẫn là thất bại." "Bạc yêu thi?" "Không có." Tí Thử nói xong thấp túi đầu. "Bạc yêu thi cũng coi là Trấn Vũ Ti lập xuống qua công lao hắn mã. Không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Bạc yêu thi tiềm lực nay đã hao hết. cưỡng ép tăng lên vốn là có phong hiểm chuyện. Cứ như vậy đi. Hạ Mặc ngược lại là nhìn rất thoáng. Hắn đem mấy cái đỉnh tiêm thiên nhân cảnh giới một yêu nguyên thần giao cho triều đỉnh thời điểm, liền đã cân nhắc đến kết quả xấu nhất. Dịch Sơn, Ngũ Hành lão tổ, Hoàng Ưu, Kim Bằng Vương, Hỏa Luyện thượng nhân còn có trùng tổ đầu. Hỏa Luyện tông cùng Vạn Trùng cung hiện tại cũng coi như một phương thế lực lớn. Còn gì nữa không? Hạ Mặc nhìn về phía Tí Thử, mấy người kia hắn đã từ Tiêu Diêu Thiên Quân nơi đó biết. Huyền kiếm tử mặc dù không có, nhưng Dịch núi sát thực bái nhập Huyền Tiên kiếm tông, cho nên giống vậy còn duy trì lấy thế lực lớn thể diện. Ti chủ Minh Giám, ngoại trừ trở lên 6 người, sát thực còn có một vị đỉnh tiêm thiên nhân. Chúng ta cũng là gần nhất mới phát hiện người này tu vi thật sự, chỉ là người này một mực danh tiếng không hiện, thậm chí trấn vũ sách bên trên đều không có tên của hắn, cho nên trước kia không có phát hiện. Ồ, người này tên là Cổ Kỳ, phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực, căn cứ trấn vũ ti gần nhất điều tra. Cái này Cổ Kỳ một mực gần cư tại thế tục bên trong. Vô luận quỷ tiếp vẫn là phía sau thế lực lớn dung chuyển người này đều không có hiện lộ tu vi. Chúng ta biết được Cổ Kỳ tồn tại cũng là cơ duyên xảo hợp. Trước mắt đã an bài tiếp xúc người này, tin tưởng không bao lâu liền sẽ có tin tức truyền về. Không cần, bản vương tự mình đi một chuyến đi, một vị nhàn tản đỉnh tiêm thiên nhân. Nếu như không phải người của mình nói, liền thế rời đi đi.